Chương 123, là hài tử cân nhắc 2, chương 123, là hài tử cân nhắc 2, ngươi đáng giá càng tốt, không cần thiết tại trên người ta lãng phí thời gian. Ta hiểu, hiện tại lúc này, ngươi có những thứ này cân nhắc ta cũng có thể lý giải, nhưng hắn dù sao đã không còn nữa. Ngươi còn trẻ, còn có cuộc sống của mình, không có khả năng vĩnh viễn một người. Hơn nữa, liền xem như không vì mình cân nhắc, cũng vì bụng của ngươi bên trong hài tử suy nghĩ một chút. Ngươi một người mang hài tử cũng không dễ dàng, huống hồ, hài tử của ngươi cũng cần một cái phụ thân. Ngươi cũng không hy vọng hài tử vừa ra đời liền không có một cái hoàn chỉnh nhà a. Tần Nhã vẫn là không thể hiểu, vì cái gì Vu Lạc như thế chấp nhất nàng. Vu Lạc tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, ta có thể xin thể, không quản là nam hài vẫn là nữ hài, ta đều sẽ thật tốt đối đại đứa bé này, ta sẽ đem hắn trở thành thân sinh đối đãi. Tần Nhã lắc đầu, nàng không tin, sẽ có người thật đem người khác hài tử làm thân sinh đối đãi. Mặc dù ta tin tưởng ngươi là người tốt, đối ta cũng rất chiếu cố, nhưng mà, ta thật không nghĩ. Không nghĩ suy nghĩ thêm những chuyện này. Vu Lạc thở dài, trên mặt biểu lộ tựa hồ là làm ra quyết định trọng đại gì. Ta khẳng định sẽ thật tốt đối đứa bé này, coi hắn xem như thân sinh, đây là thật, bởi vì loại sự tình này tình cảm là một cái nam nhân tư ẩn, hắn không nghĩ nói cho người khác biết. Nhưng bây giờ, vẫn là nói ra càng tốt hơn. Ngươi cũng biết, ta đã ly hôn, nhưng mà không có hài tử. Tần Nhã gật gật đầu, cái này lại làm sao vậy? Ta sở dĩ sẽ ly hôn, là vì ta không thể sinh đẻ. Hồi tưởng lại lúc còn trẻ sự tình, Vu Lạc trên mặt liền tràn đầy oán hận. Hắn lúc tuổi còn trẻ, thích một cái nữ nhân, khi đó tuổi nhỏ, dễ dàng xúc động, luôn là cảm thấy, nếu yêu một người, liền muốn đem toàn bộ đều cho nàng. Chỉ có là yêu phấn đấu bên mình mới thật sự là tình yêu. Nữ nhân kia nói với hắn, nàng không nghĩ mang thai, hắn đồng ý, hắn nói đời này cũng sẽ không để nàng mang thai, cũng sẽ không để nàng kinh lịch sinh hài tử thống khổ. Nữ nhân kia để hắn lấy ra hành động thực tế đến chứng minh hắn là thật yêu nàng. Vu Lạc không chút do dự đồng ý, bởi vì yêu một người, sẽ vì nàng trả giá toàn bộ, đây mới là nam nhân đảm đương. Thế là hắn đi bệnh viện làm buộc ga dô phẫu thuật. Nhưng tình yêu loại này đồ vật thời hạn sử dụng thật rất ngắn, cho dù bọn họ thật yêu nhau qua, nhưng loại kia tình cảm tuyệt không có khả năng thiên trường địa cửu. Bởi vì người luôn là sẽ biến thành. Tại bọn họ đến nói chuyện cưới gả thời điểm, nữ nhân kia đột nhiên nói, nàng lại muốn hài tử, để hắn lại đi bệnh viện làm phẫu thuật. Nhưng kết quả rất tàn nhẫn, hắn đã không có khả năng khôi phục lại bình thường. Nữ nhân kia biết được tin tức này về sau, không lưu tình chút nào lén lút rời đi, vô cùng quyết tuyệt, còn kéo đen hắn tất cả phương thức liên lạc. Hắn xem như là bị cái gọi là tình yêu giáo dục, nhưng đại giới không thể nghi ngờ là thảm trọng. Hắn về sau quãng đời còn lại, đều muốn vì chính mình lúc tuổi còn trẻ là yêu phấn đấu quên mình xúc động trả tiền. Về sau hắn kết hôn, nhưng thê tử cuối cùng cũng bởi vì hắn không thể sinh đẻ, cùng hắn ly hôn. Bất quá ở trong đó nội tình, hắn không cần thiết nói cho Tần Nhã. Loại này không chịu nổi chuyện cũ, hắn thực tế không muốn nhắc tới lên. Tóm lại, là ta lúc tuổi còn trẻ làm chuyện ngu xuẩn, cụ thể, ta liền không nói cho người biết. Nhưng ta không thể sinh đẻ chuyện này là thật. Ta cũng rất muốn có một cái hài tử, nhưng cái này đã không thể nào. Ta cũng không gặp ngươi, ta nghĩ cùng với ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, cũng có đứa bé này nguyên nhân. Đương nhiên, ta cũng là thích ngươi. Hắn đứng lên, tại Tần Nhã trước mặt ngồi xổm xuống, nắm chặt tay của nàng, ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ thật rất thích hợp. Ta không quan tâm đứa bé này có phải là ta, bởi vì ta cũng không có khả năng lại có con của mình. Hơn nữa, ta cũng thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ta nhất định sẽ trở thành một cái phụ thân tốt. Hắn lời nói 10 phần chân thành, Tần Nhã biểu lộ có chút lộ vẻ xúc động. Lên đại học lúc ấy, ta liền thích ngươi, nhưng lúc đó, chúng ta không có duyên phận, không cách nào cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, mặc dù tất cả những thứ này là chúng ta riêng phần mình bi kịch, nhưng có lẽ cũng là do thiên định nhân duyên. Tần Nhã, để chúng ta cùng một chỗ đi. Hắn chân thành tha thiết lời nói, đem Tần Nhã trong lòng tất cả phòng bị đều hòa tan. Ta, để ta lại suy nghĩ một chút đi. Vu Lạc trên mặt lại xuất hiện nụ cười, Tần Nhã nói là cân nhắc, nhưng nàng biểu lộ đã nói rõ, nàng trên cơ bản đã đáp ứng. Hắn lại tiếp tục nói, ta hy vọng chúng ta có thể tại hài tử sinh ra phía trước xác định quan hệ, trước lúc này lĩnh chứng nhận kết hôn. Chúng ta liền đối ngoại tuyên bố, hài tử là hai người chúng ta, dạng này chỉ cần chúng ta không nói, liền không có người biết chuyện này. Chúng ta có thể cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà, để hắn vừa ra đời, liền có phụ thân, còn có mẫu thân yêu thương. Tần Nhã không nói gì, nhưng nàng dao động đã rất rõ ràng. Đây là lựa chọn tốt nhất, ta biết nói như vậy có thể không quá tốt, nhưng bây giờ ngươi, không riêng gì một cái nữ nhân, vẫn là một cái mẫu thân. Ngươi cũng phải vì hài tử suy nghĩ thật kỹ. Chương 124, ai cũng đành chịu chương 124, ai cũng đành chịu Tần Nhã trong mắt chảy ra nước mắt, nàng luôn cảm thấy, làm như vậy có lỗi với chết đi Vương Xuyên. Nhưng Vu Lạc nói cũng không có sai, làm như vậy, đúng là đối hài tử mà nói lựa chọn tốt nhất. Nàng không chỉ là một cái nữ nhân, càng là một cái mẫu thân. Nếu như cự tuyệt Vu Lạc, nàng không có khả năng lại tìm đến so Vu Lạc người càng thích hợp hơn. Cho dù có người nguyện ý tiếp thu quá khứ của nàng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thật lòng đối đãi nàng cùng hài tử. Nếu nàng cả một đời không còn kết hôn, hài tử cũng chỉ có thể tại gia đình độc thân lớn lên, chuyện này đối với hài tử trưởng thành tuyệt không phải chuyện tốt. Nàng có thể chịu khổ, nhưng nàng lại có cái gì tư cách để hài tử cùng nàng cùng một chỗ chịu khổ? Đối với nàng mà nói, trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều không có đứa bé này trọng yếu. Nàng đã hiểu, Vu Lạc hiện tại đối nàng tốt, hơn phân nửa là bởi vì cái này hài tử, hắn muốn trở thành đứa bé này phụ thân. Chỉ cần hắn có ý nghĩ này, hơn phân nửa là sẽ làm đến hắn chỗ hứa hẹn sự tình. Hơn nữa, hắn cũng có không sai điều kiện kinh tế, có đầy đủ năng lực chiếu cố tốt đứa bé này. vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, nam nhân này đều là thích hợp nhất. Nàng thực tế không có lý do cự tuyệt. Vũ Lạc nhìn xem mặt của nàng, còn nói thêm, không sao, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, thời gian còn có. Bất quá, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng kết hôn, bởi vì hài tử cũng sắp lập tức ra đời. Tần Nhã xoa xoa trong mắt nước mắt, đột nhiên nói, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Tần Nhã lời nói, Vũ Lạc khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn kích động bắt lấy Tần Nhã tay. Quá tốt rồi, ngươi yên tâm, về sau quãng đời còn lại, ta nhất định không phụ ngươi, không phụ đứa bé này. Ta sẽ cả một đời đối các ngươi tốt, hắn chính là hài tử của chúng ta. Lúc tuổi còn trẻ, hắn có thể không quan tâm có hay không hài tử, nhưng bây giờ, có một cái thuộc về mình hài tử, là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng trên thân thiếu hụt, để hắn mãi mãi đều không có khả năng thực hiện nguyện vọng này, mặc dù ly hôn sau đó, cũng có người giới thiệu cho hắn mang theo hài tử nữ nhân, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành. Bởi vì hài tử tuổi tác đã lớn, là sẽ đi chép, hắn cái này nửa đường xuất hiện phụ thân, vô luận như thế nào làm, cũng không thể trở thành hài tử chân chính phụ thân. Huống hồ, hài tử thân sinh phụ thân cũng vẫn còn, hắn làm bất luận cái gì cố gắng cũng sẽ là phí công. Rất có thể hắn tân tân khổ khổ đem hài tử nuôi lớn, kết quả cuối cùng cũng là cả người cả của đều không còn. Nhưng Tần Nhã hài tử không giống, hiện tại hài tử cũng còn không có sinh ra, cho dù hắn tuyên bố hài tử chính là hắn, bên cạnh cũng không có người sẽ biết. Hắn sẽ một mực bồi tại đứa bé này bên cạnh, tham dự hắn trưởng thành bên trong mỗi một chuyện. Cho dù không có liên hệ máu mủ, hài tử cũng sẽ chỉ nhận hắn người phụ thân này. So với Tần Nhã, hắn càng quan tâm ngược lại là đứa bé này. Tần Nhã cũng biết điểm này, nhưng nàng có thể tiếp thu, so với một cái trượng phu tốt, nàng càng hy vọng hài tử có thể có một cái phụ thân tốt. Ta tin tưởng ngươi. Vũ Lạc nhẹ nhàng ôm nàng một cái, yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không phụ ngươi. Tần Nhã gật gật đầu, nói, dìu ta đứng lên đi, ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt, Vũ Lạc cẩn thận đem nàng nâng đỡ, đem nàng đưa đến phòng ngủ, lại dìu nàng nằm ở trên giường. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta hôm nay liền ở tại phòng khách ta, có cái gì tình huống gọi ta. Ta cam đoan gọi lên liền đến. Ân, Tần Nhã trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, về sau cũng không cần lại nói cảm ơn lời nói, chúng ta lập tức chính là người một nhà, loại lời này liền lộ ra thái sinh phân. Ta vì ngươi, là hài tử làm tất cả, ngươi muốn làm thành là chuyện đương nhiên. Mặc dù hắn biết, tạm thời Tần Nhã không có khả năng đem hắn trở thành người nhà, nhưng thời gian sẽ để cho bọn hắn quan hệ trở nên chặt chẽ, thân cận. Vũ Lạc giúp nàng đắp chăn, rời phòng. Nhìn xem Vũ Lạc rời đi bóng lưng, Tần Nhã tâm tình hết sức phức tạp. Trợ phu vừa mới chết, nhanh như vậy liền kết hôn, đây quả thật là thật không tốt, nàng cũng cảm thấy có lỗi với Vương Xuyên. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, đây chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Người trưởng thành thế giới vốn là tàn khốc, muốn tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn tiếp, liền phải tiếp thu rất nhiều bất đắc dĩ sự thật. Nàng, Vương Xuyên, thậm chí còn có Vũ Lạc, bọn hắn đều có riêng phần mình bất đắc dĩ, đều có riêng phần mình nhất định phải tiếp thu hiện thực. Thật xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nàng luôn cảm thấy, có lẽ Vương Xuyên có khả năng nghe được nàng lời nói. Nhưng nàng không biết, Vương Xuyên có thể hay không lý giải cách làm của nàng, nếu là trên trời có linh, sẽ hay không oán hận nàng. Nhưng nàng đúng là làm đối với chính mình, đối hài tử có lợi nhất lựa chọn. Nước mắt từ trong mắt chảy ra đến, nàng đang muốn nhắm mắt lại, nhưng ở nhắm mắt một sát na, vong mạc bên trong hiện ra một cái khuôn mặt quen thuộc. Nàng lại vội vàng mở to mắt, là người sao? Nàng nhận ra trước mắt gương mặt, chính là nàng chết đi trượng phu Vương Xuyên. Cái kia hư ảo bóng người, liền đứng tại bên giường của nàng, chính nhìn xem nàng. Trên gương mặt kia, cũng không có bất kỳ trách cứ, mà là mang theo đủ cười. Tựa hồ chết đi trượng phu không hề phản đối nàng làm như vậy. Nàng rủi rủi con mắt, nhân ảnh trước mắt biến mất, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, là ta xuất hiện ảo giác đi. Nàng nhắm mắt lại, cũng có thể là nàng quá muốn tìm cho mình cái cớ mới có thể xuất hiện như thế ảo giác. Không, giống như cũng không là ảo giác, hắn giống như vẫn luôn ở bên cạnh ta. Hắn vẫn luôn tại, cũng là vì đứa bé này sao? Tần Nhã không làm rõ được, nhưng nàng đã biết chính mình nên làm như thế nào. Tiếp thu hiện thực bất đắc dĩ. Mà tại nàng tiếp đi không bao lâu, lại có hai bóng người lặng yên xuất hiện. Thân thể bọn hắn ảnh đồng dạng là hư ảo, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Là Độc Chu cùng ông Viễn linh hồn. Độc Chu mới xuất hiện, liền phát giác một tia dị thường, tựa hồ có một cỗ âm khí. Có ý tứ gì? Có quỷ. Vương Viễn cũng không lo lắng, dù sao bên cạnh hắn liền có một vị âm sai, mà chính hắn cũng coi là nửa cái quỷ. Lúc này nếu như có thể gặp phải quỷ, hắn còn cảm thấy rất có ý tứ. Độc Chu lắc đầu, tính toán, không để ý tới nó, vẫn là trước làm chính sự đi. Vương Viễn nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, ánh mắt lộ ra không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Độc Chu cái gọi là chính sự hắn thấy, quả thực không phải người có thể làm được đến sự tình. Độc Chu nhìn hắn một cái, trầm trọng nói, thế nào, lại thiện nhân, lại nghị phát thiệt tâm? Không có. Nghe được Độc Chu lời nói, Vương Viễn vội vàng phủ nhận. Nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta vì cái gì không thể tìm một chút vốn là muốn đem hải tử đánh dụng người. Chẳng lẽ ta nghĩ không đến sao, đều muốn bị đánh rớt, ở đâu ra vận? Độc Chu cười lạnh nói, ta có thể cho ngươi một cái làm việc tốt cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý đi chết, như vậy, ta có thể cân nhắc buông tha nàng hải tử. Ta không muốn. Vương Viễn không nói gì nữa, hắn biết chính mình không có tư cách nói cái gì. Hắn không muốn đi chết. Hắn cùng Độc Chu đều như thế, bọn hắn đều không phải người tốt lành gì. Đã như vậy, hắn lại có thể nói cái gì? Tiếp thu cái này hiện thực, thừa nhận chính mình không phải người tốt lành gì, thừa nhận chính mình ích kỷ tư lợi, cái này không có gì không tốt. Bởi vì cái này vốn là sự thật. Độc Chu nở nụ cười, này mới đúng mà, thoải mái thừa nhận chính mình bẩn thỉu, có cái gì không tốt. Nàng nói xong, hướng đi bên giường, nhìn xem cái kia nằm ở trên giường ngủ nữ nhân. Đây là cái cuối cùng, chỉ cần rút lấy trong bụng của nàng hài tử vận, liền không sai biệt lắm đủ rồi. Ngươi cũng rất khó lại tiếp nhận càng nhiều trở, lại nhiều vận, cũng sẽ chỉ từ trên người ngươi tiêu tán. Cuối cùng phải kết thúc, Vương Viễn thở dài một hơi. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời kết thúc, độc chu chân chính việc cần phải làm vừa mới bắt đầu. Nàng nhất định sẽ lợi dụng những này vận làm những gì. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta sự tình thuận lợi, ngươi liền có thể một mực sống sót. Nếu như ngươi muốn làm người, ta sẽ để cho ngươi làm người, vĩnh viễn làm người bình thường, mãi đến kết thúc cuộc đời của mình. Nếu như ngươi muốn trở thành âm sai, ta cũng sẽ để cho ngươi trở thành âm sai. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải hoàn toàn phối hợp ta. Nếu không, ngươi cái gì cũng sẽ không được đến, ngươi sẽ chỉ hoàn toàn biến mất. Đối với Độc Chu mà nói, Vương Viễn không có chút nào hoài nghi, bởi vì cái này nữ nhân làm được. Chương 125, cuộc sống mới chương 125, cuộc sống mới sáng sớm, Tần Nhã mở to mắt, một giấc này ngủ rất say, rất yên tâm. Phòng ngủ một mảnh u ám, chỉ có sáng sớm một sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở tiến vào phòng ngủ, rơi vào trên giường. Phía ngoài phòng bếp truyền đến một trận ồn ào âm thanh, là dầu bị đốt nóng, phát ra tư tư thanh, còn có cái nồi cùng nồi va chạm phát ra âm thanh. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Trước đây, nàng tê liệt tại giường lúc, mỗi ngày sáng sớm đều có thể nghe đến thanh âm như vậy. Nhưng bây giờ tại phòng bếp nam nhân lại không phải trượng phu của nàng, mà là Vu Lạc. Nàng cũng không phải là tê liệt cần chiếu cố bệnh nhân, mà là một cái phụ nữ mang thai. Nghĩ đến sự tình trước kia, nàng còn có chút phiền muộn, lại đưa tay sờ soạn một cái bụng của mình, cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh, cái kia một sợi phiền muộn liền tan thành mây khói. Chuyện của quá khứ, không quản là tốt vẫn là không tốt, bây giờ đều đã qua. Nàng muốn lấy một cái mẫu thân phận, nên đón cuộc sống mới. Đứa bé này chính là nàng về sau tất cả. Nàng dùng tay chống đỡ lấy thân thể, cẩn thận xuống giường, đi đến trước cửa sổ, đem màn cửa kéo ra. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào, nhu hòa ánh mặt trời vẩy lên người, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mà cuộc sống của nàng cũng như cái này mới lên mặt trời, sắp nên đón một cái chương mới. Liền từ hôm nay trở đi, bắt đầu cuộc sống mới đi. Trên mặt nàng lộ ra phức tạp đủ cười, là cùng đi qua tạm biệt, cũng là nên đón nhân sinh mới. Nàng lại cẩn thận đi đến cửa phòng ngủ phía trước, mở cửa ra, vừa đi vào phòng khách, liền cảm nhận được một trận mùi thơm nồng nặc. Người đã tỉnh. Trong phòng bếp, Vu Lạc nghe đến nàng tiếng mở cửa, quay đầu lại, hỏi, nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt, ngủ đến rất yên tâm. Vậy liền tốt, ngươi chưa ngồi, bữa sáng lập tức liền tốt. Vất vả. Tần Nhã cẩn thận đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, rất nhanh, Vu Lạc liền đem bữa sáng đã bưng lên. Là cháo yến mạch, toàn bộ mạch bánh bao còn có trứng ốp liết. Vu Lạc khắp khuôn mặt là nụ cười, ta tại trên mạng nhìn, nói những thức ăn này rất thích hợp phụ nữ mang thai, cũng không biết ngươi có thích ăn hay không những này, ta còn mua một chút trái cây. Không sao, ta không kén ăn. Tần Nhã tiếp nhận Vu Lạc đưa tới đũa, cầm lấy một khối bánh bao, đang muốn dùng cơm lúc, lại đột nhiên nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Nhìn xem nàng bộ dáng, Vu Lạc khẩn trương hỏi. Không có gì, chính là bụng có một chút đau. Tần Nhã nói xong, chân mày nhíu lợi hại hơn. Đó cũng không phải là việc nhỏ, bụng của ngươi bên trong còn có một đứa bé đây. Vu Lạc vội vàng tiến lên, đỡ nàng, ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ngày hôm qua bất tài kiểm tra qua sao? Có lẽ không có. Nàng vẫn chưa nói xong, trong bụng liền truyền đến một trận quặn đau, để nàng gần như la lên. Trên mặt nàng biểu lộ cũng bởi vì đau đớn mà bặm mẻo, lúc này nàng mới thật ý thức được, khả năng này không phải việc nhỏ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Vu Lạc đội vàng đem nàng nâng đỡ, còn có thể đi sao? Ta lái xe dẫn ngươi đi. Tần Nhã tại nàng nâng đỡ đi hai bước, lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Không được, bụng thật là đau. Ngồi xuống trước, ta gọi xe cứu thương đến. Vu Lạc đem nàng đỡ đến trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó lại chạy về đến trước bàn ăn, cầm lấy điện thoại của mình, cuống quýt gọi cấp cứu điện thoại. Mặc dù đứa bé này không phải hắn, nhưng hắn giống như Tần Nhã, đều không hy vọng đứa bé này xảy ra chuyện. Từ khi Tần Nhã đáp ứng cùng với hắn một chỗ một khắc này, hắn cũng đã đem chính mình trở thành đứa bé kia phụ thân rồi. Để điện thoại xuống, hắn lại cuống quýt chạy về đi, xem xét Tần Nhã tình hình. Tần Nhã trên mặt vẻ thống khổ nghiêm trọng hơn, đồng thời còn có mãnh liệt sốt ruột cùng khủng hoảng. Hai tử, hắn giống như xảy ra chuyện, hài tử của ta. Nàng gấp đến độ muốn khóc lên. Đừng sợ, xe cứu thương lập tức liền đến, nhất định không có việc gì. Tần Nhã luôn cuống gật đầu, cái này đột nhiên tình hình, để nàng hoang mang lo sợ. Vu Lạc nhỏ giọng an ủi, không có chuyện gì, tỉnh táo, ngươi là mẫu thân, ngươi phải kiên cường, tin tưởng mình, nhất định không có việc gì. Ngươi cùng hài tử đều có thể bình an. Tần Nhã khắp khuôn mặt là hoảng sợ, ta rất sợ hãi, ta thật sợ hãi ta sẽ mất đi đứa bé này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đêm qua không phải còn rất tốt sao? Vì cái gì đột nhiên cứ như vậy? Không biết vì cái gì, ngày hôm qua trước khi ngủ đều rất tốt, rời giường thời điểm cũng không có cái gì cảm giác, vừa rồi đột nhiên liền. À, nàng vừa đau la lên tìm đến, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, mặt cũng bởi vì thống khổ trở nên vô cùng bặm mẻo. Nhìn thấy nàng bộ dáng, Vu Lạc trong lòng cũng bất an, nhưng hắn không phải bác sĩ, cũng không hiểu cấp cứu tri thức, ngoại trừ an ủi, cũng không làm được cái gì. Chớ khẩn trương, trước tỉnh táo, ngươi không có việc gì, hài tử mới sẽ không có việc gì. Hắn cầm Tần Nhã tay, không ngừng khích lệ nói. Nhưng sau một khắc, Tần Nhã bỗng nhiên phát ra càng thêm tiếng kêu thống khổ. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp chất lỏng chảy ra, rất nhanh, những chất lỏng kia nhuộm đỏ váy của nàng, lúc này nàng mới biết được, đó là máu. Nhìn thấy máu nháy mắt, trên mặt nàng biểu lộ càng thêm hoảng sợ, máu, là máu, hài tử của ta, hài tử của ta. Tần Nhã biểu lộ lại trở nên kịch liệt, khắp khuôn mặt là đau buồn cùng điên cuồng, nàng đột nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, dự cảm kia để nàng gần như đến mất. đứa bé này chính là nàng toàn bộ, là nàng, cũng là Vương Xuyên. Vương Xuyên đã qua đời, nếu như đứa bé này lại ra một chút việc, nàng thật không biết chính mình nên sống thế nào đi xuống. Hốt hoảng cảm xúc cấp tốc tại nàng đấy lòng lan tràn, hô hấp cũng biến thành vô cùng gấp rút. Hải tử của ta, nàng tuyệt vọng mà thống khổ quát tầm lên. Vũ Lạc cũng biến thành hoảng loạn lên, Tần Nhã tình huống thoạt nhìn vô cùng không ổn. Có thể hắn thực tế không thể nào hiểu được, rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt, vì cái gì bỗng nhiên liền biến thành dạng này? Liên tại bọn hắn bối rối bất an thời điểm, thanh âm của xe cứu thương truyền đến. Xe cứu thương đến, chịu đựng, đừng sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì, hài tử nhất định sẽ thật tốt. Người trước ở chỗ này, ta gọi bọn họ đi lên. Vì để cho xe cứu thương nhanh lên tìm tới nơi này, Vũ Lạc thần tốc chạy đến bên cạnh cửa sổ, mở ra thủy tinh, hướng dưới lầu xe cứu thương hô, nơi này, tại chỗ này. Dưới lầu nhân viên y tế nghe đến tiếng la của hắn, vội vàng nhìn sang, tình huống rất nguy hiểm, nhanh, nhanh hơn lầu. Tại hắn chỉ dẫn phía dưới, nhân viên y tế rất nhanh liền đi lên lầu. Nhìn thấy những người này, Tân Nhã cùng Vũ Lạc đều yên tâm một chút, Vũ Lạc thần tốc đem bọn họ dẫn tới phòng khách, van cầu các người, nhanh mau cứu nàng, còn có đứa bé trong bụng của nàng. Bác sĩ vội vàng đi qua, thấy được Tân Nhã dưới thân huyết dịch, cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, là ngã sấp xuống sao? Vũ Lạc vội vàng trả lời, không có, không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua còn rất tốt, đột nhiên nói đau bụng, ta dịu nàng ngồi xuống, liền. Bác sĩ sắc mặt nghiêm túc, nếu như không phải ngoại thương, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết rõ ràng là vấn đề gì. Tân Nhã thì là kích động bắt lấy bác sĩ cánh tay, và người, nhất định muốn mau cứu hài tử của ta, nhất định muốn cứu hắn. Đứa bé này, chính là nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại, là nàng ôm cuộc sống mới bắt đầu. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn bảo vệ đứa bé này. Chương 126, hài tử không có chương 126, hài tử không có Tần Nhã tình hình vô cùng không ổn, tiếp tục, không chỉ là hài tử không gánh nổi, thậm chí liền đại nhân cũng có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ quyết định, vẫn là trước đem Tần Nhã đưa đến bệnh viện. Bọn hắn dùng cáng cứu thương đem Tần Nhã mang lên dưới lầu, đưa đến trên xe cứu thương. Tần Nhã chảy máu đã rất nhiều, chờ nàng được mang lên xe cứu thương lúc, cả người gần như đều ngất đi. Vũ Lạc mang theo bất an mãnh liệt, đi theo xe cứu thương, đi tới bệnh viện. Tần Nhã bị đưa vào phòng cấp cứu, còn hắn thì lo lắng chờ ở bên ngoài. Tuyệt đối không cần có việc a. Trên mặt hắn tràn đầy sốt ruột, giống như là một cái trợ phù, nhìn xem mang thai thê tử bị đẩy tới phòng sinh, tràn đầy lo lắng, nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể lo nghĩ chờ đợi. Mặc dù hắn cùng Tần Nhã không phải phu thê, hài tử cũng không phải hắn, nhưng hắn thật rất muốn một đứa bé, chỉ là tự thân nguyên nhân dẫn đến hắn không cách nào có được chính mình hài tử. Hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Cái này chưa xuất thế hài tử, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn, là lựa chọn tốt nhất. Tần Nhã là hắn bạn học thời đại học, bọn hắn lẫn nhau hiểu khá rõ, hơn nữa có nhất định tình cảm cơ sở, có thể chung đụng tới. Mà Tần Nhã trượng phu cũng đã chết, chỉ để lại một cái di phúc tử, về sau cũng sẽ không có cái gì xích mích. Loại sự tình này tình cảm xuất hiện xác suất cực thấp, hắn đời này đều rất khó lại tìm đến như thế thích hợp, đây chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Nếu như đứa bé này cuối cùng không có, hắn cùng Tần Nhã đều tiếp thụ không được. Hắn cứ như vậy đứng ngồi không yên chờ mấy giờ, cửa phòng bệnh cuối cùng bị mở ra. Một người mặc áo khoác trắng trung niên nữ tính từ bệnh viện đi ra. Thấy được người thấy thuốc kia, Vũ Lạc đội vàng chạy tới, hỏi thăm tình huống, như thế nào sao dạng, bác sĩ, hài tử không có sao chứ? Bác sĩ nhìn một chút hắn, tiếc nuối lắc đầu, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực, hài tử giữ không được, bất quá vui mừng chính là, đại nhân không có việc gì, đã. Nghe được câu này, hắn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, tựa như dưới chân đại địa đều tại xoay tròn, hắn gần như phải ngã tại trên mặt đất. Qua một hồi lâu, loại này choáng váng cảm giác mới rốt cục biến mất. Hắn nhìn xem bác sĩ, khó có thể tin mà hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao lại giữ không được, ngày hôm qua không cũng còn tốt tốt. Ngày hôm qua, Tần Nhã đáp ứng hắn một khắc này, hắn vô cùng kích động, bởi vì hắn cuối cùng muốn có hài tử. Nhưng mới một đêm, giấc mộng này lại đột nhiên tan vỡ, không còn có cái gì nữa. Hắn rất khó tiếp thu. Bác sĩ thở dài, tiếc nuối nói, là thai nhi tiên thiên trưởng thành dị dạng, đưa đến phụ nữ mang thai sinh non, tại phụ nữ mang thai đưa đến thời điểm, thai nhi liền đã chết. Vũ Lạc lập tức hô, làm sao có thể, nàng hôm qua mới làm qua kiểm tra, liền tại bệnh viện các ngươi. Khi đó các ngươi còn nói mọi chuyện đều tốt, làm sao có thể đột nhiên liền sinh non, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nghe được hắn lời nói, bác sĩ nhất thời nghẹn lời. Tình huống này, bác sĩ cũng là biết rõ, nàng điều qua Tần Nhã kiểm tra báo cáo, căn cứ báo cáo biểu thị, hết hạn ngày hôm qua, thai nhi trưởng thành tất cả bình thường. Phụ nữ mang thai cùng hài tử thân thể đều không có vấn đề, hôm nay tình huống này, nàng cũng cảm thấy khó có thể tin. Nàng một lần hoài nghi, có phải hay không là ngày hôm qua kết quả kiểm tra xảy ra vấn đề. Bọn hắn điều lấy ra kiểm tra lúc giám sát, xác định không có tính sai, hơn nữa, Tần Nhã một mực có định kỳ kiểm tra, những kết quả kia bọn hắn cũng đều bảo lưu lấy. Phụ nữ mang thai sớm hơn kết quả kiểm tra cũng biểu thị bình thường, thai nhi cũng không có xuất hiện dị dạng điểm báo trước. Hôm nay kết quả này, giống như là trong vòng một đêm đột nhiên phát sinh. Tất cả những thứ này chính nàng cũng không giải thích được, đối mặt kích động người nhà, nàng trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Vũ Lạc nhìn xem trầm mặc bác sĩ, chất vấn, nhất định là các ngươi chỗ nào tính sai, không phải vậy làm sao lại dạng này? Kiểm soát của nàng vẫn luôn tại bệnh viện các ngươi làm, nên làm, không cần thiết làm kiểm tra nàng đều làm. Thế nhưng là nghiêm trọng như vậy vấn đề, các ngươi vậy mà một mực không có tra được. Các ngươi đến cùng là ra bao lớn sơ hở mới sẽ dạng này? Kể từ khi biết Tần Nhã mang thai sự tình, Vũ Lạc liền vô cùng quan tâm, mỗi lần Tần Nhã kết quả kiểm tra hắn đều có nhìn. Hôm nay nói cho hắn, hai tử trưởng thành dị dạng, đánh chết hắn hắn đều không tin. các ngươi đây chính là xem mạng người như cỏ rác, các ngươi muốn vì đứa bé này mệnh phụ trách. Vũ Lạc nói xong, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trống rỗng, giống như là một giấc mộng, vô cùng chân thật, nhưng sau khi tỉnh lại, tất cả đều hóa thành bọt nước. Tiên sinh, ngài tỉnh táo một chút, nếu thật là nguyên nhân của chúng ta sẽ phụ trách, nhưng chúng ta tuyệt không có. Không trọng yếu, các ngươi lại thế nào làm, cũng không thể để chết đi hải tử chúng sinh. Vũ Lạc dùng tay chống đỡ vết tượng, tâm tình hết sức phức tạp, hắn chỉ cảm thấy mình tùy thời cũng có thể ngã xuống. Tình huống của nàng thế nào, ta có thể đi xem một chút nàng sao? Có thể, đã ổn định, chính là tâm tình có chút không quá tốt, ngài thật tốt khuyên bảo nàng. Vũ Lạc gật gật đầu, chờ một hồi, tâm tình bình phục, mới tiến vào phòng bệnh, đi nhìn Tần Nhã. Mà tại trong phòng bệnh, Tần Nhã biểu lộ 10 phần chết lặng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, con mắt thật lâu đều không động một cái. Thời khắc này nàng, giống như là không có linh hồn. Trượng phu chết rồi, hài tử cũng không có, nàng hy vọng cuối cùng biến mất. Tất cả vận rủi đều tại thời gian cực ngắn bên trong tuôn hướng nàng, nàng bị những này tai nạn ép không thở nổi. Vũ Lạc đi đến bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi thế nào? Tần Nhã trầm mặc, không nói gì, nàng bây giờ đã mất hết can đảm, cái gì đều không muốn làm. Vũ Lạc cũng rơi vào trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói cái gì, trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ, hắn thở dài, còn nói thêm, nén bi thương, chúng ta đều chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Hắn nói xong, lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Tần Nhã cuối cùng mở miệng, chúng ta tách ra đi. Ngày hôm qua lời nói liền làm ta chưa nói qua. Vũ Lạc mặt co rúm một cái, do dự một chút, gật gật đầu, được. Hai tử đã không còn nữa, bọn hắn ngày hôm qua nói tới tất cả cơ sở đều đã biến mất. Có lẽ hắn đối Tần Nhã có như vậy điểm tình cảm, nhưng ở người trưởng thành thế giới, tình cảm có lẽ có, nhưng không có trọng yếu như vậy, thậm chí là bé nhỏ không đáng kể. Trong sinh hoạt quá nhiều chuyện, so tình cảm quan trọng hơn, càng không thể hoặc thiếu. Hắn lại nhìn về phía Tần Nhã, bất quá, chúng ta còn tính là bằng hữu, ngươi bây giờ cái dạng này, ta cũng rất không yên tâm. Sau đó nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể liên hệ ta. Ân, cảm ơn. Phía trước Vũ Lạc nói như vậy, còn có mấy phần chân thành, nhưng bây giờ, đây chỉ là một câu hình thức. Bởi vì Vũ Lạc giúp nàng lý do đã không tồn tại. Ta đi nha. Vũ Lạc chậm rãi quay người, đi đến cửa phòng bệnh, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ hắn lại quay đầu lúc, tất cả những thứ này đều bị hắn để tại đáy lòng, hắn nhanh chân hướng bệnh viện đi ra ngoài. Tất cả những thứ này giống như là một chàng đã tỉnh lại mộng. Vũ Lạc đi rồi, trong phòng bệnh lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, Tần Nhã gần như có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần, đột nhiên lại tự lẩm bẩm. Vì cái gì? Nàng vẫn là không thể tin được, rõ ràng ngày hôm qua kiểm tra, tất cả bình thường, vì cái gì bỗng nhiên cứ như vậy? Mang thai 7 cái nhiều tháng, nàng chưa từng có bất kỳ khó chịu nào tình hình. Hơn nữa, nàng rất xem trọng đứa bé này, rất cẩn thận, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có thể tổn thương đến hài tử sự tình. Hơn nữa, nàng vẫn luôn có định kỳ kiểm tra, muốn nói một lần kết quả kiểm tra có thể phạm sai lầm, nhưng không có khả năng mỗi một lần đều sai. Nếu như thai nhi thật trưởng thành dị dạng, đã sớm sẽ có báo hiệu, không có khả năng cho tới hôm nay sẽ bị phát hiện. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Buổi sáng hôm nay, nàng đều đã chuẩn bị nên đón cuộc sống mới, làm thế nào cũng không nghĩ ra, nhân sinh như vậy vô thường. Hải tử không có. Trong này tuyệt đối có vấn đề gì. Nàng không thể tiếp thu con của mình cứ như vậy không minh bạch chết đi. Vô luận là người nào hại hải tử của nàng, nàng đều muốn đòi lại một cái công đạo. Hải tử, mụ mụ sẽ vì ngươi liều lên tất cả. Chương 127, cầu nguyện giết chết quỷ tiên chương 127, cầu nguyện giết chết quỷ tiên đêm khuya, Vương Viễn dựa theo độc chu gửi tới địa chỉ, đi tới khách sạn. Đây là thành phố Trung Châu xa hoa nhất khách sạn một trong, giá cả rất đắt, một đêm ít nhất trên 1000, hắn cũng là lần đầu tiên tới loại này địa phương. Độc chu tựa hồ là rất có tiền, điều này cũng làm cho hắn đối âm sai sự tình càng cảm thấy hứng thú hơn. Những ngày âm sai, đại bộ phận thời điểm cùng người, còn có thể hưởng thụ nhân gian sinh hoạt, thậm chí còn có nắm giữ hắn nhân sinh chết quyền lực. Nếu như có thể trở thành dạng này tồn tại, không có người nào là không động tâm. Nhưng tựa hồ thu hoạch được tất cả những thứ này, cũng là có đại giới. Nhưng cùng được đến so sánh, cái này đại giới tựa hồ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đi ra thang máy, Vương Viễn đi tới cửa gian phòng, thẩm tra đối chiếu qua số phòng mã, nhẹ nhàng gõ xuống cửa phòng. Bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, rất nhanh, cửa phòng bị mở ra. Độc Chu mang theo mặt nạ, nhưng mặc lại hết sức mát mẻ. Thon dài thẳng tắp hai chân, còn có da thịt trắng loãng lộ ra. Vương Viễn ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn lấy, nhưng hắn trước mắt lại hiện ra phía trước nhìn thấy Độc Chu mặt. Gương mặt kia khủng bố, nháy mắt để tất cả có thể xuất hiện mập mờ tan thành mây khói. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Độc Chu, "Chu tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Vào nói đi." Độc Chu quay người, đi vào bên trong, Vương Viễn đi vào, đóng cửa lại. Đây là một buồng, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ. Độc Chu ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, "Ta không những cứu ngươi mệnh, còn thu thập nhiều như vậy vận cho ngươi, là vì cái gì? Ngươi hẳn là cũng có thể đoán được đi." Vương Viễn gật gật đầu, chỉ cần hắn không ngốc, liền có thể đoán được một vài thứ. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hẳn là cùng Như Nguyện Quỷ Tiên có quan hệ đi. Bằng không, ta thực tế nghĩ không ra, ta còn có cái gì dùng? Độc Chu để chén trà trong tay xuống, gật đầu, "Không sai, xin nó đi ra, giúp ta hoàn thành một việc, đây chính là ta để ngươi sống đến bây giờ nguyên nhân." Vương Viễn trên mặt thần sắc có chút phức tạp, "Ngươi còn muốn như lần trước như thế, đối phó Quỷ Tiên? Vẫn là nói có việc muốn nhờ?" Âm sai sẽ đi cầu một cái quỷ, bản này hẳn là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu như cái này quỷ là Như Nguyện Quỷ Tiên, vậy thì có thể. Hơn nữa Độc Chu không từ thủ đoạn thu thập nhiều như vậy vận, ít nhất hại chết mười mấy cái còn chưa sinh ra hài tử. Nàng làm loại sự tình này tình cảm, không có khả năng không có mục đích. Là có chuyện muốn nhờ, muốn mời ngươi giúp ta hứa một cái nguyện, đến mức đại giới, chính là ta cho ngươi những cái kia vận. Đến mức có hay không muốn đối phó nó, liền muốn xem chúng ta giao lưu kết quả. Chúng ta có thể đem nó phục làm thượng khách, cũng có thể để nó hoàn toàn biến mất. Cái này muốn nhìn giá trị của nó, cùng với có hay không tức thời. Vương Viễn hít sâu một hơi, hắn cũng không nguyện ý cùng Như Nguyện Quỷ Tiên là địch. Không chỉ là bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên cứu qua hắn, mấu chốt nhất là khoảng thời gian này ở chung, để hắn cảm thấy Quỷ Tiên ít nhất so những cái kia âm sai muốn tốt hơn nhiều. Quỷ Tiên mặc dù không có tình cảm, nhưng công chính, sẽ không giúp người, nhưng cũng sẽ không tận lực hại người, không có cái gì tư dục, đối với người nào đều như thế. Âm sai cũng có lực lượng cường đại, cũng có nắm giữ người sinh tử quyền hành, nhưng có tư dục, bọn hắn có thể làm việc tốt, cũng có thể làm chuyện xấu. Đồng dạng là nắm giữ lấy cực lớn quyền hành, một cái không có chút nào tư dục, đối với người nào cũng sẽ không dàn xếp tồn tại, mặc dù sẽ để người cảm thấy bất cận nhân tình, nhưng dù sao cũng so có tư dục mạnh hơn nhiều đi. Huống hồ, những này âm sai không chỉ là có tư dục đơn giản như vậy, Độc Chu làm sự tình, cùng ác ma có cái gì khác nhau? Vì đạt tới mục đích, nhân mạng trong mắt bọn hắn, quả thực như cỏ rác. Cho nên, hắn thật không muốn giúp những này âm sai đối phó Như Nguyện Quỷ Tiên. Chỉ là hắn hiện tại, sát thực thân bất do kỷ. Độc Chu nhìn hắn mặt, ánh mắt tựa như đâm vào đáy lòng của hắn. Đây là ta để ngươi làm một chuyện cuối cùng, nếu như làm để ta hài lòng, ta có thể đáp ứng ngươi, để ngươi cũng trở thành âm sai. Ít nhất, ngươi có thể còn sống sót. Nhưng mà, Vương Viễn nhìn hướng Độc Chu, hắn biết, nhưng mà phía trước lời nói chẳng phải là cái gì. Độc Chu dừng lại một chút, còn nói thêm, nếu như ngươi làm để ta không hài lòng, như vậy, ai cũng cứu không được ngươi. Khi đó ngươi liền sẽ biết, tử vong tuyệt không phải xấu nhất sự tình. Muốn sống không được, muốn chết không xong, đây mới là thống khổ nhất. Vương Viễn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đây là một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Nhưng cái này cảnh cáo cũng mang ý nghĩa, hắn có cơ hội phá hư Độc Chu việc cần phải làm. Bởi vì hắn hiện tại trên thân có đại lượng vận, những này vận đủ để cho Như Nguyện Quỷ Tiên giúp hắn làm một ít chuyện. Vương Viễn cũng quả thật đã nghĩ như vậy. Nếu như những này vận hoàn toàn thuộc về hắn, vậy hắn liền có thể để chính mình khôi phục bình thường, thậm chí còn có thể để chính mình thu hoạch được trước đây nghĩ đều cũng không dám nghĩ đồ vật. Cái này có thể nói là một số lớn tài phú, đem những vật này đặt ở trên người hắn, Độc Chu cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Vương Viễn bảo đảm nói, ta sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi nói làm, tuyệt sẽ không làm trái ý chí của ngươi. Bởi vì ngươi cứu qua ta, hơn nữa còn có thể để cho ta lại lần nữa chết đi. Không quản từ cái nào phương diện nói, ta cũng sẽ không lựa chọn phản bội ngươi. Vậy liền tốt, ta liền thích ngươi loại này thức thời người. Độc Chu hướng một cái khác trong chén rót một chén trà, ngón tay đem ly trà đẩy tới Vương Viễn bên kia. Uống trà. Không cần, ta không khát. Vương Nguyên vội vàng xua tay cự tuyệt. Độc Chu nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt lại làm cho Vương Viễn cảm thấy rất không dễ chịu. Hắn lại sửa lời nói, ta đột nhiên lại cảm thấy có chút khát. Hắn cầm lấy chén, một cố khiến người say mê hương trà xông vào mũi. Cho dù không thế nào uống trà hắn cũng có thể cảm giác được, trà này là rất không tệ. Hắn uống một hơi cạn sạch, nước trà thuận hoạt, mềm mại, còn mang theo mùi thơm ngát, theo yết hầu tiến vào trong bụng. Cảm giác không sai, rất tốt lá trà. Đây là ta đích thân pha trà, vô luận là lá trà vẫn là nước, đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, đương nhiên tốt. Ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Độc Chu cầm lấy chính mình chén, uống một hớp nước trà, kỳ thật đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nghe được Độc Chu lời nói, Vương Viễn đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Hắn nhìn xem Độc Chu, chờ nàng nói tiếp. Ta chưa từng tùy tiện tin tưởng hắn người, bởi vì người là giỏi thay đổi, rất có thể bởi vì đủ kiểu nguyên nhân bỗng nhiên liền thay đổi ý nghĩ. Loại sự tình này tình cảm rất phổ biến. Cho nên, vì để cho ta càng yên tâm hơn, ta quyết định vẫn là muốn ở trên thân thể ngươi thả những thứ gì. Cho nên ngươi, ly trà kia nước có độc. Độc Chu nở nụ cười, độc. Ta mặc dù kêu Độc Chu, nhưng ta cũng sẽ không dùng cấp thấp như vậy đồ vật. Vương Viễn thân thể chấn động, âm sai thủ đoạn sẽ chỉ càng đáng sợ. Ngươi vừa rồi uống vào thời điểm, có hay không cảm thấy địa phương gì đặc biệt? Vương Viễn lắc đầu, cũng không có cảm giác được địa phương gì đặc biệt. Nhưng hắn vừa cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cảm giác, càng nghĩ càng cảm thấy, giống như chỗ nào đều không thích hợp, trên mặt biểu lộ cũng biến thành hết sức khó coi. Độc Chu từ trên ghế xả lòn đứng lên, cho dù mang theo mặt nạ, cũng có thể cảm nhận được trong mắt nàng ý cười. Nó hiệu quả tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Tóm lại, ngươi tốt nhất không biết nó phát tác sau đó là cảm giác gì, một khi biết, ngươi hối hận cũng không kịp. Dựa theo ta nói làm, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Không cần có chính mình tiểu tâm tư. Bụng của ngươi bên trong đồ vật sẽ cảm giác được, một khi nó phát tác, liền xem như Nguyện Quỷ Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Viễn sắc mặt tạm đạm, hắn đã hối hận uống xuống vừa rồi nước trà. Nhưng hắn không uống, Độc Chu lại thế nào có thể buông tha hắn? Hắn từ trước đến nay đều không có lựa chọn. Hắn trùng điệp gật đầu, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Hiện tại ta tin tưởng ngươi, Độc Chu hài lòng nói, ta rời khỏi nơi này trước, nhưng ta sẽ tại ngươi không biết địa phương nhìn xem ngươi. Ngươi có thể mời Như Nguyện Quỷ Tiên đi ra. Nhưng nếu là Quỷ Tiên không đến đâu? Ngươi cũng biết, ta lần trước cũng là phí hết lớn sức lực mới mời đến Quỷ Tiên. Không đến cái kia cũng không có cách, chỉ cần ngươi làm ngươi nên làm sự tình, ta sẽ không bởi vì cái này làm khó dễ ngươi. Vương Viễn thở dài một hơi, nếu như Quỷ Tiên đến, ta muốn hứa cái gì nguyện? Độc Chu mặt nạ phía sau mặt tràn đầy ý cười, như Nguyện Quỷ Tiên không phải nói, chỉ cần có thể giao nổi đại giới, nó xin gì được lấy sao? Ngươi liền hỏi nó, cầu nguyện giết chết nó, cần bao nhiêu vận? Chương 128, ngẫu nhiên lựa chọn chương 128, ngẫu nhiên lựa chọn cùng một ngày đêm kia. Tần Nhã đóng lại gian phòng tất cả đèn, chỉ chọn một cái ngọn nến. Ngọn nến yếu ớt ánh lửa mặc dù không đủ để đem hắc ám triệt để xua tan, nhưng cũng hết sức chiếu sáng xung quanh một bộ phận. Tại ánh nến chiếu rọi, Tần Nhã sắc mặt đạm đạm, nhìn qua còn có chút khiếp người. Vừa vặn kinh lịch sinh non, thân thể còn rất yếu ớt, thậm chí xuống giường đều rất khó khăn, nhưng nàng một ngày cũng không nguyện ý chờ lâu, cưỡng ép rời đi bệnh viện. Nàng nhất định phải về nhà, đối nàng mà nói, không có cái gì so chuyện này quan trọng hơn. Nhưng nguyện quỷ tiên, thật sẽ có dạng này tồn tại sao? Nàng không thể xác định, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng liền sẽ không từ bỏ. Một đoạn thời gian trước, Như Nguyện Quỷ Tiên tại trên mạng còn có chút nhiệt độ, nàng cũng nghe nói. Nhưng nàng lần đầu tiên nghe được Như Nguyện Quỷ Tiên danh tự từ Vương Xuyên trong miệng. Khi đó, hai chân của nàng mới vừa khôi phục khỏe mạnh, Vương Xuyên lại đột nhiên giống như là biến thành người khác, cả ngày đều ở nhà, không muốn ra ngoài. Lúc ấy nàng thật muốn cùng trượng phu đi ra, hảo hảo ở tại bên ngoài đi một vòng, đi du lịch. Dù sao chân của nàng mới vừa khôi phục, chỉ muốn đền bù những năm này tê liệt tại giường tiếp với. Nàng nhớ tới, mấy năm trước, Vương Xuyên đã từng mang nàng đi một cái trong miếu đốt qua hương, khi đó nàng hướng trong miếu Bồ Tát hứa qua một cái nguyện. Nàng hy vọng để chính mình hai chân mau chóng khôi phục. Thật khôi phục khỏe mạnh lúc, nàng lại nghĩ tới chuyện này, mặc dù không xác định có hay không nơi này có quan hệ, nhưng cũng là cầu cái tâm an, muốn để Vương Xuyên theo nàng đi trong miếu lễ tạ thần. Tháp hương người không nhất định đều tin quỷ thần, phần lớn chỉ là muốn tìm một cái ký thác tinh thần mà thôi, nàng cũng là như thế. Nhưng Vương Xuyên lại cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, cuối cùng không có cách, Vương Xuyên mới nói cho nàng, nàng sở dĩ khôi phục khỏe mạnh là vì Như Nguyện Quỷ Tiên. Vương Xuyên hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, cho nên chân của nàng mới khôi phục. Cho nên không cần đi cái gì trong miếu lễ tạ thần, không có ý nghĩa gì, không quản Bồ Tát là có tồn tại hay không, cũng sẽ không trách móc nàng. Đây là Tần Nhã lần đầu tiên nghe được Như Nguyện Quỷ Tiên cái tên này, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là cái vui đùa, là Vương Xuyên vì cự tuyệt nàng nghĩ ra tìm cớ. So với Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng càng muốn tin tưởng là trong miếu Bồ Tát hiển linh. Nhưng bây giờ, nàng lại có không giống ý nghĩ. Khoảng thời gian này, Như Nguyện Quỷ Tiên tại trên mạng có một chút danh khí, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy qua tương quan cố sự. Mặc dù nàng không tin có Như Nguyện Quỷ Tiên, nhưng cái tên này cùng cố sự vẫn là trong lòng nàng lưu lại một chút ấn tượng. Nàng nhớ tới, trong đó có một cái cố sự cùng nàng cùng Vương Xuyên kinh lịch gần như giống nhau như lúc. Đương nhiên, cái này hơn phân nửa cũng là trùng hợp, có lẽ là có người nghe nói bọn hắn sự tình, đem cải biên thành cố sự. Trượng phu sau khi chết, tại thu dọn nhà bên trong đồ vật lúc, nàng tìm tới một cái bản bút ký. Cái kia bản bút ký bản thân không có gì đặc thù, gần như tất cả đều là trống không, nhưng trong đó có một trang rất đặc biệt. Phía trên vẽ một chút dò số hoặc là xiên, còn có mấy chữ, vận phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Nhìn thấy những chữ kia một cái mắt, nàng chỉ cảm thấy mình đã bị cực lớn xung kích. Cái này cũng rất trùng hợp, gần như có thể hoàn toàn cùng nàng nhìn thấy những cái kia cố sự đối ứng bên trên. Thế là, nàng trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Vương Xuyên đối với Quỷ Tiên cầu nguyện, hướng Quỷ Tiên hỏi một vài vấn đề, Quỷ Tiên thông qua những cái kia ký hiệu đến trả lời hắn, bày tỏ khẳng định hoặc là phủ định. Quỷ Tiên còn nói, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Mà cầu nguyện đại giới thì là vận. Cái này cùng nàng tại trên mạng nhìn thấy cố sự thật rất giống. Nàng thật sự có chút hoài nghi, có phải là thật hay không có Như Nguyện Quỷ Tiên dạng này tồn tại. Nhưng cái này thực sự để người khó có thể tin. Nàng một lần hoài nghi, những cái kia ký hiệu cùng chữ là chính Vương Xuyên viết, nhưng mà bút tích không khớp. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được thử dựa theo trên mạng phương thức, mời Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không có xuất hiện, điều này cũng làm cho nàng tuyệt vọng rồi. Nàng một mực không có đem chuyện này coi ra gì. Mãi đến hài tử của nàng không có, nàng mãnh liệt hoài nghi, hài tử sinh non, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng nàng không có chứng cứ, cũng không có bất luận cái gì manh mối, tất cả đều không thể nào tra được. Thúc thủ vô sách, nàng cuối cùng lại nghĩ tới chuyện này tới. Vạn nhất Như Nguyện Quỷ Tiên thật tồn tại đâu? Lúc ấy không có mời ra Quỷ Tiên, có thể chỉ là bởi vì nàng không đủ thành kính, lại hoặc là Như Nguyện Quỷ Tiên cũng bể bộn nhiều việc. Dù sao nếu quả thật có dạng này tồn tại, hướng nó cầu nguyện người, không có khả năng ít. Cho nên, nàng nhất định muốn thử lại thử một lần. Nếu như Quỷ Tiên thật tồn tại, vậy liền có thể biết rõ ràng con của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đêm qua sắp ngủ phía trước, nàng mơ hồ nhìn thấy hơn trượng phu mặt, lúc ấy nàng cho rằng là ảo giác, nhưng bây giờ nghĩ đến, chưa hẳn chính là ảo giác. Có lẽ trượng phu một mực ở bên cạnh hắn, nhưng không thể nào là Vương Xuyên làm, cho dù hắn biến thành quỷ, cũng không có khả năng làm loại sự tình này tình cảm. Trên gương mặt kia cũng không có ác ý, mà là một loại cổ vũ, Vương Xuyên cũng không ngại nàng tái giá, bởi vì kia đối hải tử đến nói, là lựa chọn tốt hơn. Liền xem như Vương Xuyên thật để ý, cái kia biến thành quỷ Vương Xuyên, muốn trả thù đối tượng cũng có thể là nàng, lại hoặc là Vu Lạc. Tuyệt không có khả năng là nhằm vào bọn họ hải tử. Hai tử đột nhiên sinh non, nhất định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết. Nàng không có chứng cứ, nhưng nàng trực giác tin tưởng đúng chắc điểm này. Nếu quả thật có Như Nguyện Quỷ Tiên, như vậy, cái này Quỷ Tiên nhất định có thể nói cho nàng đáp án. Chỉ mong ngài thật tồn tại. Nàng đem giấy cùng bút để dưới đất ngọn nến bên cạnh, cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại. Như Nguyện Quỷ Tiên, nếu như ngài thật tồn tại, mời ngài nhất định muốn xuất hiện. Ta nguyện ý trả giá ta tất cả, biết rõ ràng chân tướng, hướng cửu nhân của ta báo thù. Ngài nói, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên, ta chờ mong ngài có khả năng đáp lại thỉnh cầu của ta. Ta nguyện ý dâng lên tất cả. Nàng muốn biết rõ ràng tất cả chân tướng, nếu như hải tử của nàng chết, thật cùng thứ gì có quan hệ, nàng đem không tiếc bất cứ giá nào tiến hành báo thù. Ai cũng không nên xem thường một cái mẫu thân lựa giận. Như Nguyện Quỷ Tiên, cầu ngài nhất định phải tới. Hiện tại, Như Nguyện Quỷ Tiên chính là nàng báo thù hy vọng. Lâm Viên thức tỉnh ngáy mắt, liền cảm thấy hai cỗ phương hướng khác nhau nguyện lực. Gần nhất, như nguyện quỷ tiên nhiệt độ hạ xuống lợi hại, trường hợp này đã không thấy nhiều. Có đôi khi, thậm chí không có người hướng hắn cầu nguyện. Bất quá bây giờ hắn cũng không quá quan tâm những chuyện này, hắn bận, đủ để cho hắn không đến mức biến mất. Hôm nay, hắn vẫn như cũ sẽ chỉ từ hai cái cầu nguyện người bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một cái tại trái, một cái bên phải. Hắn lựa chọn bên trái. Không có cái gì nguyên nhân, chỉ vì hắn cần lựa chọn một cái. Chương 129, chân tướng chương 129, chân tướng hai cái cầu nguyện người bên trong, Lâm Viên ngẫu nhiên lựa chọn một cái, coi hắn theo cố kia nguyện lực chưa đến, nhìn thấy một cái nữ nhân thành kính quỳ trên mặt đất, khẩn cầu như nguyện vị tiên đến. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, tràn đầy bệnh hoạn trên mặt gần như không có huyết sắc. Hai mắt nhắm chặt, thần sắc ở giữa lại tràn đầy oán hận. Thân thể nhìn qua rất suy yếu, nhưng bởi vì cố kia oán hận, nhu nhược thân thể lại kiên cường đứng thẳng. Mà nữ nhân này hắn nhận biết. Mặc dù không có chính thức chạm qua mặt, nhưng Vương Xuyên hướng hắn cầu nguyện, chứa khỏi nữ nhân này hai chân, cho nên hắn nhận ra nữ nhân này. Hắn đi tới, cầm trên giấy cái kia bút, bút đứng ở trên giấy. Đây là như nguyện quỷ tiên đến tín hiệu. Tần Nhã mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cũng cảm thấy xung quanh dị thường. Một loại cảm giác âm trầm để nàng cái kia thân thể hư nhược run rẩy không ngừng, nhưng trên mặt lại lộ ra kích động, đội vàng mở to mắt. Chiếc bút kia tại không có bất luận cái gì chống đỡ dưới tình huống, đứng ở trên giấy, cái này để nàng vừa mừng vừa sợ, đồng thời vô cùng phức tạp cảm xúc từ đáy lòng trào ra. Quỷ tiên, như nguyện quỷ tiên. Nàng luốt luốt con mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm, đây cũng không phải là ảo giác. Như nguyện quỷ tiên, là ngài tới sao? Nàng mới vừa nói xong, chiếc bút kia liền tại trên giấy di động, ngòi bút vẽ ra một cái câu, bày tỏ khẳng định. Cái này giao lưu phương thức, cùng nàng tại trong quyển sổ kia nhìn thấy giống nhau như lúc. Cái này càng có thể chứng minh, Vương Xuyên thật mời ra qua như nguyện quỷ tiên. Hai chân của nàng có khả năng khôi phục, là vì Vương Xuyên hướng quỷ tiên cầu nguyện. Vương Xuyên tiêu hao chính mình vẫn có lẽ chính vì vậy, hắn mới sẽ đến bệnh như vậy. Đó là hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện đại giới. Thậm chí, liền Vương Xuyên chết, cũng có thể cùng cầu nguyện có quan hệ. Nghĩ tới đây, cặp mắt của nàng nhịn không được cảm ước, tâm trạng phức tạp. Hiện tại nàng mới biết được, Vương Xuyên yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy, thân là thế tử, nàng lại cho tới bây giờ mới biết tình cảm. Đau buồn, tự trách, ấy nấy, để nàng gần như nói không ra lời, chỉ có trong mắt không ngừng tuôn ra nước mắt. Mãi đến nàng nhớ tới bọn hắn hài tử. Tất cả đối trượng phu ấy nấy cùng đau buồn đều hóa thành cựu hận cùng điên cuồng. Hai tử, là trượng phu lưu tại nhân gian duy nhất. Thế nhưng là, lại chẳng biết tại sao sinh non, nàng tuyệt không tin tưởng bệnh viện cho ra giải thích, vậy căn bản không có khả năng. Nàng cần một cái chân tướng. Nhìn xem đứng ở trên giấy bút, Tần Nhã lấy lại tinh thần, vội vàng xoa xoa gò má nước mắt, thật xin lỗi, như nguyện quỷ tiên, xin tha thứ ta thất lễ, ta thực sự là quá. Nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này, cái kia vô số cảm xúc đan vào lẫn nhau, xung kích để đầu óc của nàng gần như không cách nào suy xét. Chấn định một hồi, nàng mới rốt cuộc nói, "Quỷ tiên, sở dĩ mời ngài tới, là vì ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài xin gì được đấy, mà ta lại nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho nên cầu ngài nhất định muốn trả lời ta." Lại lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, Tần Nhã cuối cùng mở miệng, "Quỷ tiên, ta gọi Tần Nhã, không biết ngài có phải không biết ta. Ta nghĩ hỏi ngài, ta phía trước hai chân tàn phế, là trượng phu của ta Vương Xuyên hướng ngài cầu nguyện, chỉ tốt ta sao?" Mặc dù nàng đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn hướng như nguyện quỷ tiên xác nhận. Nàng nói xong, Lâm Viên liền tại trên giấy vẽ một cái câu. Đây là sự thật. Nhìn xem trên giấy câu, Tần Nhã tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Vương Xuyên vì nàng làm tất cả, đều có thể xác định, Vương Xuyên sinh bệnh, tử vong, đều là bởi vì nàng. Nàng thiếu Vương Xuyên quá nhiều, nhiều đến nàng dùng bất kỳ vật gì đều không thể trả hết. Nhưng cũng là loại này thua thiệt, để nàng đấy lòng oán hận trở nên càng thêm mãnh liệt. Bởi vì đó là nàng cùng Vương Xuyên hài tử, là bọn hắn duy nhất hài tử, cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nàng không biết là nguyên nhân gì để hài tử của nàng sinh non, nhưng chỉ cần xác định con của mình chết cùng bất luận kẻ nào có quan hệ, không quản trả bất cứ giá nào, nàng cũng muốn báo thù. Quỷ tiên, cảm ơn ngài nói cho ta những này, ta đã biết là ta có lỗi với hắn, ta thiếu hắn quá nhiều. Nhưng những chuyện này đã đi qua, ta đã không cách nào lại đền bù hắn. Nhưng còn có một việc, ta nhất định muốn biết chân tướng. Nàng hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Quỷ tiên, ta mang thai trượng phu ta hài tử, ta rất muốn đem đứa bé kia sinh ra tới, đó là ta đối hắn thua thiệt. Nhưng buổi sáng hôm nay, hai tử của ta lại đột nhiên sinh non. Bác sĩ nói là thai nhi trưởng thành dị dạng đưa đến sinh non. Ta không tin, bởi vì ta vẫn luôn có làm khám thai, thậm chí một ngày trước kiểm tra cũng tất cả bình thường. Dù cho một lần phạm sai lầm, nhưng tuyệt không có khả năng nhiều lần đều phạm sai lầm. Ta cảm thấy, trong này nhất định có vấn đề, nhưng ta không biết là nguyên nhân gì, ta không biết là người nào hại hài tử của ta. Quỷ tiên, mời ngài nhất thiết phải nói cho ta, hài tử của ta vì sao lại sinh non. Những lời này nói xong, nàng cảm xúc trở nên hết sức kích động, tựa như ở vào điên cuồng biên giới. Lâm Viên cũng cảm thấy, nàng ý nghĩ không sai, trong này hẳn là có vấn đề gì. Thai nhi xác thực không có khả năng chẳng biết tại sao lại đột nhiên sinh non. Nhưng tình huống cụ thể là cái gì, hắn hiện tại cũng không rõ. Hắn cũng không phải không gì không biết, muốn biết đáp án, liền muốn tiêu hao năng lượng, cha xét đi, cũng chính là muốn tiêu hao đối phương vận. Không quản nàng bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu để người đồng tình, nàng cũng nhất định phải thanh toán đại giới. Bởi vì đây là quy tắc. Lâm Viên trên giấy viết xuống một con số, một. Đại giới là một điểm vận. Tân Nhã chỉ là nhìn một chút, liền hiểu quỷ tiên ý tứ. Trên mạng liên quan tới như nguyện quỷ tiên cố sự đem liên quan đến quỷ tiên đủ loại quy tắc viết rõ ràng. Một điểm vận sao? Cái này đại giới, Tần Nhã căn bản không quan tâm, quỷ tiên, ta nguyện ý trả giá đắt. Nói cho ta đáp án. nàng chỉ muốn biết trận tướng, trả giá cái gì đều không quan trọng. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, chỉ cần đối phương nguyện ý trả giá đắt bất kỳ cái gì sự tình đều không phải vấn đề. Hắn đưa ra một cái tay khác, ngón tay đối với Tần Nhã, từ trên người nàng rút ra vận. Những ngày vận hóa thành hắn lực lượng, suy tính đi qua phát sinh sự tình. Tại quá khứ nhiều như sao trời sự kiện bên trong, Lâm Viên nhìn thấy tới tương quan sự kiện. Đây chính là đáp án. Hắn lại lần nữa đưa tay, một điểm sáng bay vào Tần Nhã trong đầu. Tần Nhã cũng không thể nhìn thấy Lâm Viên làm sự tình, nhưng giờ phút này lại có thể cảm ứng được, tựa như có đồ vật gì tiến vào trong đầu của nàng. Bay vào nàng trong đầu đồ vật, càng lại như cùng nàng tự thân ký ức. Trong đầu hiện ra một chút hình ảnh, đó là nàng dùng tự thân vận trao đổi đến, nàng muốn biết vấn đề đáp án. Là hài tử của nàng đỗng nhiên sinh non chân tướng. Chương 130, không tiếc tất cả báo thủ chương 130, không tiếc tất cả báo thủ đoạn kia ký ức tại Tần Nhã trong đầu tản ra, vô số hình ảnh trào ra. Tình cảnh rất quen thuộc, nhưng xuất hiện người lại rất lạ lẫm. Đó là đêm qua, nàng ngủ sau đó phát sinh sự tình, nàng lẽ ra không nên biết, nhưng như nguyện quỷ tiên đem đoạn này hình ảnh ấn khắc tại trong trí nhớ của nàng. Nàng mới vừa ngủ không lâu, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, còn có một cái nam nhân xuất hiện tại gian phòng của nàng. Thân thể bọn hắn thân thể giống như là hư ảo, không trở ngại chút nào xuyên qua gian phòng vách tường, đi tới bên giường của nàng. Bọn hắn không phải người. Đây là Tần Nhã nhìn thấy hai người này nháy mắt sinh ra ý nghĩ. Có khả năng làm đến dạng này, xác thực cũng không thể nào là người. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này tình cảm. Mà hai tử của nàng cũng không phải là duy nhất người bị hại. Sau đó, mang mặt nạ kia nữ nhân đi đến trước giường, đem vươn tay ra, hư ảo tay không trở ngại chút nào thăm dò vào thân thể của nàng. Mà hết thảy này, còn đang ngủ bên trong nàng, không có cảm giác nào. Nữ nhân tay rút trở về, giống như là lấy ra thứ gì, sau đó, nàng lại đem lấy ra đồ vật đặt ở nam nhân kia trên thân. Một lát sau, hai người rời đi. Đây chính là Tần Nhã nhìn thấy toàn bộ, nàng nghĩ qua vô số có thể duy trì có không nghĩ tới, kết quả vậy mà là dạng này. Hai tử của nàng sở dĩ sinh non, cùng bị quái có quan hệ. Là bọn hắn hại hài tử của ta. Mặc dù tất cả những thứ này rất ly kỳ, nhưng Tần Nhã lại sâu tin không nghi ngờ. Nếu không phải loại này thần bí tồn tại, hai tử của nàng làm sao có thể đột nhiên liền trưởng thành dị dạng, sau đó sinh non? Nhưng không quản giết chết con nàng chính là cái gì, muốn báo thù ý nghĩ nhưng thủy chung chưa từng dao động, vô cùng kiên định. Một cô manh liệt oán hận cảm xúc từ đáy lòng xông tới. Quỷ Thiên, là bọn hắn giết chết hài tử của ta. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, trả lời nàng vấn đề. Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng cũng là gián tiếp tạo thành, bọn hắn có lẽ hiểu, lấy đi thai nhi vận thai nhi cực lớn xác suất là sống không xuống. Bọn hắn rõ ràng, lại còn làm như vậy, nói bọn hắn là hung thủ, không hề oan uổng. Tần Nhã con mắt trở nên đỏ bừng, đôi mắt bên trong chỉ có cừu hận. Quỷ Thiên, bọn hắn đến cùng là cái gì? Ngữ khí của nàng tản ra nồng đậm hận ý, gần như muốn đem hàm răng của mình cắn nát. Lâm Viên trên giấy viết xuống mấy chữ, độc chu, âm sai, vương viễn, người. Đáp án này lại lần nữa để Tần Nhã khiếp sợ. Âm sai, trên thế giới này lại có âm sai, mà hại chết con nàng chính là âm sai. Vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì muốn hại chết hải tử của ta? Vì cái gì? Chúng ta không cừu không oán, thậm chí chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn lại muốn hại chết hải tử của ta. Quỷ Thiên, cầu ngài nói cho ta. Nàng nói xong, trên giấy lại xuất hiện một cái chữ, vận. Như nguyện Quỷ Tiên trả lời mặc dù đơn giản, nhưng Tần Nhã cũng hoàn toàn hiểu. Âm sai cướp đoạt con nàng vận, cho nên mới sẽ tạo thành hài tử bỗng nhiên trưởng thành dị dạng, tử vong kết quả. Đến mức âm sai vì cái gì muốn làm như thế, nàng đã không cần thiết. Nàng bây giờ chỉ muốn báo thủ. Quỷ Tiên, cảm ơn ngài, ta đã biết. Tần Nhã trong mắt lóe ra lệ quang, mà lệ quang bên trong lại ẩn giấu đi mãnh liệt hận ý, cho dù là âm sai, nàng cũng muốn báo thủ. Đối phương tổn thương nàng hài tử, nàng cũng muốn làm cho đối phương đi chết. Trên mặt biểu lộ bởi vì cừu hận trở nên bặm mẻo, cũng bởi vì cừu hận mất đi lý trí. Giờ khắc này, nàng ngoại trừ báo thủ, đã lại không hán niệm. Quỷ Tiên, ta muốn báo thủ, ta muốn bọn hắn chết, để bọn hắn là giết chết hải tử của ta việc các trả giá đắt. Quỷ Tiên, ngài không gì làm không được, xin gì được đấy, như vậy ngài có thể giúp ta sao? Nhìn xem trước mặt tràn đầy oán hận nữ nhân, Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ một cái xiên, bày tỏ phủ định. Nếu như là chính hắn muốn giết chết một tên âm sai, chỉ cần tiêu hao 2-3 điểm nguyện lực liền có thể làm được dễ dàng. Nhưng bây giờ muốn giết chết âm sai không phải hắn, mà là Tần Nhã, là một người. Một người bình thường không có khả năng giết chết một tên âm sai, cho dù nàng trả giá tất cả, cũng không có khả năng. Người cùng âm sai ở giữa chênh lệch quá xa. Nhìn xem trên giấy bày tỏ phủ định ký hiệu, Tần Nhã trên mặt biểu lộ biến thành tuyệt vọng, nàng gần như muốn điên mất. Kết quả này, nàng không thể nào tiếp thu được. Nhưng kết quả này, cũng tại tình lý bên trong, đối phương là âm sai, dù cho nàng không hiểu rõ, cũng biết, đó là nắm giữ phi phạm lực lượng tồn tại. Mà nàng chỉ là người rất bình thường, nàng lại như thế nào có thể giết chết âm sai? Quỷ Tiên, thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Ta có thể là ngài làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu ngài, để ta báo thù. Cho dù ngài chỉ là cho ta một cái báo thù cơ hội, chỉ cần có cơ hội, liền đều có thể. Hữu nhân của nàng, là nàng chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng biết qua tồn tại. Ngoại trừ xin giúp đỡ như nguyện Quỷ Tiên, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng liền xem như nàng nguyện ý trả giá toàn bộ, cũng là không được. Lâm Viên lại lần nữa trên giấy vẽ một cái xiên. Tần Nhã tuyệt vọng ngồi liệt tại trên mặt đất. Biết cựu nhân là ai, lại không cách nào báo thù, đây là khiến người vô cùng tuyệt vọng sự tình. Càng là một loại tra tấn, để người cả đời đều sống ở thống khổ bên trong. Có thể đó là âm sai, nhân loại lại có thể có biện pháp nào? Liên tại nàng gần như sụp đổ thời điểm, đột nhiên cảm thấy có một đôi tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Cái kia hai tay rất ôn nhu, để vốn đã tuyệt vọng nàng cảm thấy không hiểu an lòng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, hướng sau lưng nhìn sang. Vừa vặn phía sau lại cái gì cũng không có, chỉ có cặp kia khiến người an tâm tay lại chân thực như thế. Nàng chợt nhớ tới cái gì, cả kinh nói, "Lão công, là người sao?" Trên vai cái chủng loại kia xúc cảm biến mất, một lát sau, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù gương mặt kia nhìn qua mười phần mơ hồ, nhưng Tần Nhã vẫn là một cái liền nhận ra được, là Vương Xuyên. Lại lần nữa nhìn thấy trợ phu, vốn đã tuyệt vọng trên mặt lại lộ ra kích động. "Thật là ngươi, ngươi vẫn còn, ta liền biết, ngươi vẫn luôn tại." Cho dù trợ phu đã chết đi, nhưng ở nhất lúc tuyệt vọng nhìn thấy hắn, còn là sẽ cảm thấy yên tâm. Nàng lại căm hận nói, "Hai tử của chúng ta bị giết chết, nhất định muốn báo thù cho hắn, nhất định." Vương Xuyên không nói gì, nhưng hắn trên mặt cũng tràn đầy oán hận. Cố kia oán hận đem không khí xung quanh trở nên tràn đầy âm trầm cảm giác. Lâm Viên nhìn xem trước mặt một người một quỷ, nắm chặt bút, trên giấy vẽ một cái câu. Phía trước, Tần Nhã muốn báo thù, có lẽ còn kém một điểm, nhưng bây giờ không đồng dạng. Muốn báo thù chính là một người, còn có một cái quỷ. Nếu như là bọn hắn đồng thời muốn báo thù, hơn nữa lại nguyện ý trả giá tất cả, chuyện kia liền có khả năng. Hắn đem vừa rồi họa cái kia xiên vạch rơi, sau đó lại tại trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn thấy trên giấy ký hiệu, Tần Nhã trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cái kia bị quỷ tiên vạch rơi ký hiệu, là vừa rồi quỷ tiên trả lời nàng, còn có hay không những biện pháp khác lúc viết xuống. Quỷ tiên làm như vậy, mang ý nghĩa còn có những biện pháp khác. Tần Nhã vội vàng nói, "Quỷ tiên, nói cho ta, còn có cái gì biện pháp, chỉ cần có thể để ta báo thù, liền xem như chết, ta cũng không quan tâm. Để ta làm cái gì đều có thể. Ta nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cầu ngài để hài tử của chúng ta được đến một cái công đạo." Vương Xuyên quỷ hồn cũng nhìn hướng hắn, mặc dù hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng hắn ý chí cũng rất rõ ràng. Hắn cũng tương tự có thể vì báo thù, trả giá chính mình tất cả. Bọn hắn đều nguyện ý, như vậy liền có khả năng làm đến, Lâm Viên có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng kết quả cũng không phải là tuyệt đối. Vương Xuyên đã là quỷ, hắn không có vận, mà Tần Nhã liền xem như trả giá toàn bộ vận, cũng không có khả năng giết chết một tên đóng sai. Nhưng nếu như Vương Xuyên nguyện ý không tiếp tất cả phối hợp trận này báo thù, vậy liền còn có một chút cơ hội. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Thấy được trên giấy ký hiệu, Tần Nhã khắp khuôn mặt là kích động cùng điên cuồng. "Quỷ tiên, vô luận ngài muốn làm cái gì, ngài cần chúng ta bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều có thể. Xin cho chúng ta báo thù đi." Vì báo thù, nàng đã không quan tâm bất cứ chuyện gì. Không quản đó là âm sai vẫn là quỷ quái, đều không quan trọng, chỉ cần hại chết hài tử của nàng, nàng đều muốn liều lên tất cả. Cho dù là chết, cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Chương 131, không nghe lời chương 131, không nghe lời Độc Chu rời đi về sau, Vương Viễn liền đem chuẩn bị xong giấy cùng bút đặt ở trên bàn trà, chính mình thì là ngồi dưới đất, hai tay chắp lại, trong lòng lẩm nhẩm. Hắn từ hơn 11 giờ liền bắt đầu, nhưng bây giờ đã gần 2 giờ. Chiếc bút kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Viễn mở to mắt, kết quả này ngược lại là để hắn thở dài một hơi, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đến cái điểm này, như nguyện quỷ tiên còn không có đến, cái kia hơn phân nửa là sẽ lại không tới. Dạng này cũng tốt, tốt nhất quỷ tiên vĩnh viễn sẽ không đến, hắn thật không dám hướng như nguyện quỷ tiên hỏi ra vấn đề kia. Lần trước, hắn mời ra như nguyện quỷ tiên, lại có âm sai tại mai phục. Quỷ tiên không trách tội hắn, có lẽ là bởi vì hắn xác thực không biết rõ tình hình, đây coi như là vận may của hắn. Nhưng hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện giết chết như nguyện quỷ tiên, cái này có thể liền không phải là vô lễ đơn giản như vậy. Liền xem như quỷ tiên lại thế nào rộng lượng, cũng có khả năng trở mặt. Quỷ tiên trách tội xuống, kết cục của hắn có thể nghĩ. Hắn thấy, Độc Chu mặc dù là âm sai, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Như Nguyện Quỷ Tiên. Như Nguyện Quỷ Tiên muốn để hắn chết, Độc Chu ngăn không được, thậm chí chính Độc Chu cũng có thể bị giết. Nhưng nếu là lựa chọn phản bội Độc Chu, hướng Quỷ Tiên hứa xuống cái khác nguyện vọng, rất có thể tại hắn nói ra những lời này phía trước, liền bị Độc Chu giết chết. Đây là một cái rất khó lựa chọn, bởi vì hai phe cũng có thể làm cho hắn chết. Nhưng may mắn, Như Nguyện Quỷ Tiên không có tới. Hắn đã không có làm trái đối Độc Chu hứa hẹn, cũng không cần đối mặt Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, đứng dậy, "Chu tiểu thư, ngài ra đi." Ta nghĩ Như Nguyện Quỷ Tiên đại khái là sẽ không tới. Tiếng nói của hắn vừa ra, Độc Chu thân ảnh liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. Độc Chu ho khan một tiếng, hắn giật nảy mình, kịp phản ứng, vội vàng quay đầu. "Chu tiểu thư, để ngài thất vọng." Mặt nạ hậu chuyện đến Độc Chu lãnh đạm âm thanh, biết. Vương Viễn trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối, "Xin lỗi, không thể mời Quỷ Tiên đi ra, nhưng ta cũng là tận lực, Như Nguyện Quỷ Tiên xuất hiện quy luật, ta cũng không rõ ràng. Ta nghĩ, chúng ta mấy ngày nay thử lại mấy lần, có lẽ còn là sẽ đến." Độc Chu ánh mắt bên trong có một tia ý lạnh, để Vương Viễn thân thể lóe ra một hơi khí lạnh. "Ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho nó xuất hiện đi." Ý nghĩ trong lòng bị nhìn xuyên, Vương Viễn trong lòng có chút bối rối. Hắn nghĩ giải thích, nhưng lại cảm thấy giải thích cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cái này nữ nhân có thể xem thấu tất cả. Hắn xác thực không muốn để cho quỷ tiên xuất hiện, với hắn mà nói, có thể kéo một ngày, liền sống lâu một ngày. Liên tại hắn bất an lúc, Độc Chu còn nói thêm, "Tính toán, cái này cũng không chỉ trách ngươi, nó hôm nay không đến, vậy liền ngày khác. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian." Vương Viễn cũng không có bởi vì Độc Chu lời nói mà yên tâm, bởi vì một kiếp này hơn phân nửa là chạy không thoát. "Chu tiểu thư, các ngươi thật muốn đối phó Như Nguyện Quỷ Tiên? Muốn thông qua cầu nguyện phương thức giết chết Quỷ Tiên, thế nhưng là, loại sự tình này chân tình đi đến thông sao? Đều không cần nghĩ, nó không có khả năng đáp ứng a." Độc Chu lắc đầu, "Ngươi đều không có hỏi, làm sao ngươi biết nó liền không đáp ứng? Vương Viễn bất đắc dĩ nói, nhưng coi như là hắn thật đáp ứng, cái kia đại giới chúng ta cũng trả không nổi đi. Làm sao ngươi biết chúng ta liền trả không nổi? Vương Viễn rất muốn nói, đây là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, nhưng hắn lại không dám đắc tội Độc Chu. Chu tiểu thư, ngài hẳn là có chuyện muốn để Quỷ Tiên giúp ngài thực hiện à? Nếu như là dạng này, thực tế không cần thiết dạng này đắc tội nó. Nó lại không có cái gì nguy hại, cũng sẽ không nhằm vào người nào, sẽ có một ngày dùng được, thực tế không cần thiết đắc tội hắn à? Độc Chu không có trả lời hắn vấn đề, đi đến trước sofa ngồi xuống, chậm rãi nói, ngươi lại không nghe lời. Nghe được Độc Chu lời nói, Vương Viễn thân thể chấn động, đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt, còn cố chấp vô cùng, hắn không nên nói thêm nữa. Độc Chu lại ngâm một bình trà, quay đầu nhìn hướng hắn, uống trà sao? Không cần, Vương Viễn vội vàng xua tay. Độc Chu rót cho mình một ly trà, nói, chỉ là một cái thăm dò mà thôi, ngươi yên tâm đi, cái kia Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ không bởi vì cái này liền đem ngươi như thế nào. Nó hơn phân nửa sẽ không để ý loại này mạo phạm, nếu như quan tâm lời nói, lần trước cũng sẽ không giúp ngươi loại bỏ nghiệp lực ảnh hưởng tới. Vương Viễn chỉ là gật gật đầu, không dám hỏi nhiều. Ta để ngươi xin nó đi ra, đúng là có việc muốn để hắn giúp ta, nhưng ngoại trừ việc tư bên ngoài, trọng yếu nhất chính là việc công. Nếu không phải có công vụ trên người, ta cũng không có từ những cái kia thai nhi trên thân cướp đoạt vận năng lực. Tóm lại, ta việc cần phải làm tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngươi hiểu không hiểu không quan trọng. Ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi, không cần sợ, cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ để cho ngươi trở thành âm sai. Trở thành âm sai là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Hơn nữa, hắn phát hiện, âm sai ở nhân gian cũng có cực lớn thế lực, có thể hưởng thụ mọi việc trên thế gian, thậm chí có thể tùy ý làm vậy. Cho dù hắn không cần những cái kia đặc quyền, nhưng luôn là muốn sống sót. Độc Chu hứa hẹn với hắn, xác thực rất có sức hấp dẫn. Vương Viễn thở dài, vậy được rồi, ngày mai ta lại nghĩ biện pháp đi mời Quỷ Tiên. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ít nhất không có cái gì tiểu tâm tư, dạng này cũng rất tốt. Chỉ cần bảo trì phần này trung tâm, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Cảm ơn Chu tiểu thư, vậy ta có thể đi rồi sao? Đi thôi, Độc Chu nhìn hướng cửa ra vào. Vương Viễn như gặp đại xá, quay người đi tới cửa, hắn thật không nghĩ cùng nữ nhân này lại chờ ở cùng một chỗ. Nữ nhân này tâm tư vĩnh viễn khó mà suy nghĩ, một khắc trước còn rất tốt, sau một khắc liền sẽ trở mặt. Hắn cũng không biết mình liệu có thể thoát khỏi nữ nhân này, có lẽ trở thành âm sai sau đó là được rồi đi. Đang lúc hắn muốn đi tới cửa lúc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa. Nghe đến thanh âm kia, Vương Viễn giật nảy mình, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng Độc Chu. Độc Chu trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ nàng biểu lộ. Vương Viễn nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao lại thế? Vì sao lại có người hơn nửa đêm gõ vang Độc Chu cửa phòng? Hắn cũng thật ngoài ý liệu. Là bằng hữu của nàng, là âm sai, lại hoặc là địch nhân. Không quản là cái nào có thể, người tới đều không đơn giản. Hắn thật đúng là không có dũng khí đi mở cửa. Trở về. Độc Chu lạnh giọng quát. Nghe đến nàng âm thanh, Vương Viễn vội vàng xoay người, chạy về bên người nàng. Từ Độc Chu biểu hiện xem ra, hơn phân nửa là địch nhân. Là ai? Cho dù đứng tại sau lưng Độc Chu, Vương Viễn cũng có chủng bất an, cũng sợ hai thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đứng ở chỗ này đừng núp đích, ta đi xem một chút. Tốt, Vương Viễn vội vàng gật đầu. Độc Chu thân ảnh đột nhiên biến mất, mà khi nàng lại xuất hiện lúc, liền đã đứng ở cửa ra vào. Nàng đem cửa kéo ra, Vương Viễn cũng không nhịn được nhìn sang, nhưng vào thời khắc này, gian phòng đèn bỗng nhiên dập tắt, bốn phía nháy mắt rơi vào hắc ám. Một loại mang theo mãnh liệt âm hàn khí tức từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên vào tới. Những khí tức này đem hắn bao vây lấy, thấm vào làn da, huyết nục, cốt tủy. Cái kia âm hàn để hắn gần như không cách nào động đậy, sợ hãi như dây leo lan tràn, quấn quanh thân thể của hắn mỗi một chỗ. Chương 132, là cừu hận mà chết. Chương 132, là cừu hận mà chết. Một giờ phía trước, quỳ trên mặt đất Tần Nhã khắp khuôn mặt là kích động. Quỷ Tiên, chỉ cần có thể báo thù, chúng ta làm cái gì đều có thể, cầu ngài nhất định muốn giúp chúng ta. Mối thù của bọn hắn người là âm sai, đó là vượt qua phàm tục tồn tại, muốn báo thù, bọn hắn chỉ có đem tất cả giao cho Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhưng cho dù bọn họ nguyện ý trả giá tất cả, Lâm Viên cũng không có khả năng trực tiếp để bọn hắn nguyện vọng thành thật, bởi vì Tần Nhã vẫn không đủ. Đối mặt thượng vị giả, cho dù đối phương làm sai đến đâu, người bình thường dùng hết tất cả cũng rất khó phản kháng. Âm sai đối với nhân loại mà nói, chính là thượng vị giả. Lâm Viên chỉ có thể cho bọn hắn báo thù cơ hội cùng lực lượng. Đã biến thành Quỷ Vương Xuyên cũng nhìn hướng Lâm Viên, mãnh liệt phẫn nộ cùng oán hận cũng tại nói cùng Tần Nhã đồng dạng nhu cầu. Vì báo thù, bọn hắn cái gì đều có thể làm, cái gì đều có thể trả giá. Cảm nhận được phần này mãnh liệt chấp niệm, Lâm Viên trên giấy viết xuống một cái chữ: chết. Vương Xuyên đã chết, duy nhất còn sống là Tần Nhã, cái này chết là nhằm vào nàng mà nói. Muốn báo thù, Tần Nhã nhất định phải chết. Nhìn thấy trên giấy chữ, Tần Nhã biểu lộ đọc lại: sinh mệnh chỉ có một lần, chết tử tế không bằng lại sống bất kỳ cái gì một người bình thường, đều rất khó tiếp thu tử vong kết quả. Làm mọi người thật muốn làm ra tử vong quyết định lúc, luôn là sẽ có chút nặng nề, cũng sẽ do dự. Nhưng Tần Nhã chỉ do dự chỉ chốc lát, trên mặt liền lộ ra kiên quyết. Quỷ Tiên, nếu như muốn báo thù, ta nhất định phải chết là sao? Không quan hệ, ta nguyện ý chết. Cho dù là để ta hiện tại đi chết, cũng là có thể. Hai tử mới vừa sinh non, hiện tại lại biết cửu nhân là ai, đây là hận trong lòng nàng ý là cường liệt nhất thời điểm. Cố này hận ý đã hoàn toàn tả hữu lý trí của nàng, vì báo thù, nàng nguyện ý đi chết. Nhưng Lâm Viên vẫn là muốn nói cho bọn hắn một hiện thực tàn khốc. Cho dù Tần Nhã nguyện ý tiêu hao tất cả bận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ là được đến một cái báo thù cơ hội mà thôi. Muốn giết chết bọn hắn cửu nhân vẫn như cũng là một cái xác suất sự kiện, mà không phải là tất nhiên phát sinh sự tình. Lâm Viên trên giấy viết xuống một con số, 70 đây là bọn hắn thành công xác suất. Nhìn xem trên giấy chữ số, Tần Nhã hơi nghi hoặc một chút, "Quỷ tiên, đây là ý gì?" Nàng phản ứng một hồi, lại hỏi, "Đây là nói chúng ta báo thủ thành công xác suất sao?" Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Tần Nhã hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, cho dù bọn họ trả giá toàn bộ, cũng không thể cam đoan nhất định có thể giết chết tên kia âm sai. Nhưng nàng ý chí cũng không có dao động. "Quỷ tiên, ta đã biết, nhưng quyết định của ta sẽ không thay đổi." Cứu hận đã để nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì, cho dù đánh đổi mạng sống, chỉ đổi một cái báo thù cơ hội, nàng cũng nguyện ý. Quỷ tiên, tiếp xuống chúng ta muốn làm cái gì? Lâm Viên không có lại trả lời nàng, mà là buông lỏng tay ra bên trong bút, chiếc bút kia đổ vào trên giấy. Hắn đã rõ ràng Tần Nhã muốn báo thù mãnh liệt nguyện vọng, không cần lại hướng bọn hắn xác nhận chuyện gì. Tiếp xuống, hắn có thể tùy ý chi phối Tần Nhã vận, bởi vì Tần Nhã nguyện ý vì thực hiện nguyện vọng này trả giá toàn bộ. Âm sai rất cường đại, liền xem như lệ quỷ, cũng không có khả năng giết chết một tên âm sai. Nhưng nếu như là hai cái mang mãnh liệt oán hận lệ quỷ, hơn nữa bọn hắn đều đem giết chết tên kia âm sai xem như mục tiêu duy nhất, vậy thì có cơ hội. Huống chi còn có Như Nguyện Quỷ Tiên tương trợ, Lâm Viên không có khả năng trực tiếp xuất thủ, bởi vì hắn sẽ không trực tiếp can thiệp nhân gian bất cứ chuyện gì. Nhưng bởi vì Tần Nhã nguyện vọng, hắn sẽ tiêu hao Tần Nhã vận, cường hóa bọn hắn sau khi chết lực lượng. Hắn buông tay, rút ra Tần Nhã trên thân vận. Tần Nhã không nhìn thấy những này, nàng chỉ có thể nhìn thấy đổ vào trên giấy bút. Nàng vội vàng đứng lên, hướng bốn phía nhìn quanh. Quỷ Tiên, ngài rời đi sao? Như Nguyện Quỷ Tiên không có trả lời, cái này để tay nàng đủ luống cuống. Báo thù sự tình chỉ có thể ký thác tại Như Nguyện Quỷ Tiên, không có Như Nguyện Quỷ Tiên, tất cả những thứ này cũng không thể thực hiện. Ngay tại Tần Nhã bối rối bất an lúc, lại đột nhiên cảm thấy có thứ gì tiến vào đầu óc của nàng, để nàng tinh thần một trận hoảng hốt. Trong chốc lát, những cái kia tiến vào nàng trong đầu đồ vật tản ra. Đó là một chút tin tức, Như Nguyện Quỷ Tiên thông qua loại này phương thức, đem nàng cần làm tất cả truyền lại cho nàng. Đây chính là nàng tiêu hao chính mình toàn bộ lấy được đồ vật. Hiện tại, nàng có báo thù năng lực cùng cơ hội, nhưng có thể hay không báo thù, còn muốn nhìn chính nàng, còn có trượng phu của nàng. Quỷ Tiên, ta đã biết. Nàng đội vàng lại quỳ trên mặt đất, ta biết nên làm như thế nào, ngài còn tại sao? Nàng vẫn không có được đến đáp lại, nhưng làm nàng lại lúc ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái quỷ dị thân ảnh đứng tại trước mặt nàng. Đó chính là Như Nguyện Quỷ Tiên sao? Tần Nhã cũng nhìn thấy qua trượng phu nàng Vương Xuyên hóa thành quỷ, nhưng cùng Như Nguyện Quỷ Tiên hoàn toàn không giống. Như Nguyện Quỷ Tiên thân thể nhìn qua rất mơ hồ, tựa như chỉ là một cái hình người trùng sáng. Mặt đồng dạng là thấy không rõ lắm, chỉ có một cái mắt trái vô cùng rõ ràng, quả thực cùng người sống con mắt không có gì khác nhau. Khoảng thời gian này, Lâm Viên tình cảm đã biến mất không sai biệt lắm. Xem như Lâm Viên người này tất cả đều trở nên không trọng yếu nữa, cho nên thân thể nhìn qua cùng khi còn sống đã hoàn toàn khác biệt. Mắt trái vẫn như cũ rõ ràng, ý vị này, hắn vẫn là giữ lại cực ít xem như người tình cảm. Nhưng những này tình cảm có ít, không đủ để cho hắn là bất cứ chuyện gì sinh ra cảm xúc bên trên ba động, sẽ không cùng tình cảm, sẽ không căm hận, đối với người nào đều như thế. Cái này còn sót lại tình cảm, tác dụng duy nhất chính là, sẽ không bởi vì có người cầu nguyện để Như Nguyện Quỷ Tiên biến mất, mà hắn lựa chọn đồng ý để chính mình tồn tại, sẽ không biến mất, đây coi như là hắn duy nhất tư dụ. Hoàn thành Tần Nhã nguyện vọng, hắn cũng sẽ không tại chỗ này lưu lại, như quang đoàn tầm thường thân thể tiêu tán. Thấy được Như Nguyện Quỷ Tiên rời đi, Tần Nhã cung kính tại Quỷ Tiên biến mất địa phương bái một cái. Sở dĩ nàng có thể nhìn thấy Quỷ Tiên, là vì nàng lập tức liền phải chết. Nếu như không có Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng mặc dù không cách nào báo thù, nhưng cũng sẽ không chết. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm kích Quỷ Tiên có thể cho nàng cái này báo thù cơ hội. Ít nhất tại lúc này nàng nhìn lại, báo thù so với mình sinh mệnh quan trọng hơn. Nàng quay người nhìn hướng trước mặt Vương Xuyên, muốn vươn tay đụng vào thân thể của hắn. Nhưng Tần Nhã tay nhưng từ cái kia hư ảo trong thân thể xuyên qua. Lão công, chúng ta cùng một chỗ, cho chúng ta hải tử báo thù đi. Nàng mới vừa nói xong, trước mặt Vương Xuyên liền lập tức thay đổi một cái bộ dáng. Xung quanh hắn tản ra vô cùng quỷ dị mãnh liệt âm hàn, những cái kia âm hàn mang theo vô tận hận ý, đây là Vương Xuyên cho nàng đáp lại. Tần Nhã trên mặt tươi cười, nhưng nụ cười này rất nhanh liền tiêu tán, đồng dạng chỉ còn lại vô cùng mãnh liệt hận ý. Nàng quay người đi ra ngoài. Rạng sáng 2 điểm, Tần Nhã đứng tại khách sạn lầu chót, y phục rất ít ỏi. Gió lạnh tùy ý thổi lất phất nàng cái kia suy yếu, không chịu nổi một kích thân thể. Nhưng nàng ý chí nhưng lại vô cùng kiên cường, thân thể từ đầu đến cuối sừng sững tại trong gió lạnh, tựa như không cảm giác được bất kỳ hàn ý, không nhúc nhích chút nào. Thời gian đến, nàng tự lẩm bẩm, thân thể đi thẳng về phía trước. Nàng đã đứng tại cao ốc biên giới, càng đi về phía trước một bước, liền sẽ từ cái này 20 mấy tầng trên lầu rơi xuống. Nhưng nàng không để ý, nàng chính là muốn chết, chỉ có tử vong mới có thể để cho nàng báo thù. Không có chút gì do dự, chân hướng về phía trước bước ra, dẫm tại trên không. Dưới chân mất đi chống đỡ, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới. Mà tại hạ xuống quá trình bên trong, nàng vẫn không có bất kỳ hối hận. Ầm. Một tiếng vang ầm ầm. Thân thể của nàng đập vào phía dưới một chiếc xe hơi bên trên, đem chiếc xe kia nóc xe đập lõm. Thân thể máu thịt bởi vì kịch liệt xung kích, xé rách, máu tươi dâng trào đi ra. Bãi đỗ xe không ngừng vang lên ô tô tiếng cảnh báo. Chương 133, té lầu chương 133, té lầu Chu tiểu thư. Bốn phía hắc ám cùng âm trầm để ông Viễn trong lòng nhịn không được sinh ra kinh sợ một hồi. Từ vừa rồi đọc Chu ngữ khí xem ra, chuyện này có thể không hề đơn giản. Ánh mắt của hắn còn chưa thích ứng hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí không thể xác định độc Chu phải chăng còn tại. Chờ giây lát, không có nghe được đáp lại, trong lòng càng là bất an. Còn không xác định chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại sợ nhất là độc Chu vứt xuống hắn chạy. Nữ nhân kia khó mà nắm lấy, xác thực làm ra loại sự tình này. Bình phục một cái tâm tình hoảng loạn, hắn cuối cùng nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trên thân lấy điện thoại ra, mở ra đèn tin cầm tay công năng. Yếu ớt ánh sáng miễn cưỡng đem xung quanh hắc ám xua tan, để hắn có thể thấy được đồ vật. Bốn phía rất yên tĩnh, cái gì cũng không có, mà Độc Chu cũng đã không tại. Quả nhiên đi nha. Không nhìn thấy Độc Chu, trong lòng của hắn càng là luống cuống, không biết là có lẽ rời đi, vẫn là tiếp tục ở chỗ này. Ầm. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia để hắn giật nảy mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến ầm ĩ khắp trốn tiếng cảnh báo, là phía dưới ngừng lại ô tô báo động bị tiếng vang kia quấy rầy. Chói hai âm thanh xuyên phá ban đêm, đánh vỡ yên lặng, cái này ngược lại là để Bồng Viễn an tâm rất nhiều. Chu tiểu thư, ngươi còn tại sao? Hắn lại lần nữa hô hoán Độc Chu, nhưng vẫn không có Độc Chu đáp lại. Nàng hẳn là đi. Bồng Viễn hít sâu một hơi, cẩn thận đi tới cửa. Hắn không thể hoàn toàn trông chờ Độc Chu đã rời đi, vậy hắn cũng nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Không quản là nguyên nhân gì, đối phương hơn phân nửa là nhằm vào Độc Chu. Bởi vì hắn chính là người bình thường, không có khả năng trêu chọc phải cái gì rất lợi hại đồ vật. Đi tới cửa gian phòng, hắn hướng trong hành lang quan sát, toàn bộ khách sạn đều là một vùng tăm tối, còn có một loại quỷ dị tĩnh mịch. Theo lý thuyết, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khách sạn bên trong không nên là cái này bộ dáng, khách sạn khách nhân bao nhiêu cũng có thể có chút phản ứng. Nay quỷ dị trang diện, để hắn lại không dám tại chỗ này ở lâu, xông vào trong hành lang, mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, chạy chậm đến hướng về phía trước. Đi tới cửa thang máy, hắn lại phát hiện thang máy cũng đã bị cúp điện. Trong hành lang có yếu ớt hình quang hiện rõ, hắn vội vàng nhìn sang, là lối thoát khẩn cấp nhãn hiệu, chỉ có thể đi thang lầu. Hắn vội vàng tiến lên, đem bước bậc thang ở giữa cửa đẩy ra, không chút do dự hướng dưới lầu chạy đi. Hắn luôn cảm thấy sau lưng có đồ vật gì, nhưng mỗi lần quay đầu, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có lưng trở nên lạnh lẽo. Nơi này quá quỷ dị. Hắn tại một trận sợ hãi bên trong, liều mạng hướng dưới lầu chạy. Bối rối bên trong, hắn thậm chí không biết chính mình bỏ bao nhiêu tầng thang lầu này tựa như vô cùng vô tận, mãi mãi đều đi không đến cùng. Càng la hướng xuống, trong lòng của hắn càng là cảm thấy khẩn trương bất an. Tựa như thang lầu này không phải thông hướng xuất khẩu, mà là thông hướng địa ngục. Bầu không khí mười phần quỷ dị, hô hấp của hắn cũng dần dần trở nên gấp rút, hai chân cũng bởi vì hề bại mà có chút như nhũn ra. Trên chân một cái không có dẫm ổn, cả người từ trên thang lầu trượt chân, lăn xuống đi. A, té xuống quá trình bên trong, trên thân nhiều chỗ xương đều bị đập đến, truyền đến đau đớn một hồi, để hắn nhịn không được hừ nhẹ. Nhưng hắn cũng không dám lưu lại, vội vàng đứng lên. Cũng may điện thoại không có ném hỏng, đèn tin còn bình thường phát ra ánh sáng, để hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng xung quanh tình hình. Phía trước hắn là một cánh cửa. Hắn không biết đây là mấy tầng, thoáng do dự, vẫn là đem cửa đẩy ra. Cửa đẩy ra về sau, bên ngoài sáng tỏ thông suốt. Nơi này tia sáng tốt lên rất nhiều, cho dù không dùng điện thoại, cũng có thể đại khái nhìn thấy xung quanh sự vật. Đây là khách sạn đại sảnh. Vương Viễn trong lòng một trận kinh hỉ, hắn lúc này có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Đại sảnh là tại tầng 1, chỉ cần ra đại sảnh, hắn liền xem như rời đi cái này khách sạn. Hắn cấp tốc xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa, cuống quýt đem cửa thủy tinh kéo ra, nhìn ra phía ngoài thế giới. Mặc dù là rạng sáng, nhưng phía ngoài trên đường phố có không ít đèn đường, rất sáng. Nhìn xem thành thị này cảnh đêm, hắn có loại trước nay chưa từng có thân thiết. Mặc kệ, vẫn là về nhà trước nói sau đi. Nơi này quỷ dị như vậy, lại không liên lạc được Độc Chu, vẫn là rời đi càng tốt hơn. Nhưng vừa muốn phóng ra khách sạn đại môn, hắn liền lại có loại cảm giác khác thường. Quá yên tĩnh để người cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bây giờ là rạng sáng, chính là đại bộ phận người ngủ say thời điểm, nhưng không nên yên tĩnh như vậy. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng có cái gì vật nặng rơi xuống, xuất hiện rất lớn tiếng vang. Dù nói thế nào, cũng có thể là có người đi ra nhìn xem. Hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Có lẽ, hắn có lẽ lưu tại gian phòng, chờ Độc Chu trở về lại tính toán sau. Nhưng bây giờ để hắn lại trở về đi, hắn cũng không dám, chỉ có thể cắn răng, đi lên phía trước. Liên tại hắn bước ra cửa chính quán rượu một sát na, lại đột nhiên có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Trước mắt thế giới đột nhiên thay đổi, trở nên vặn mẹo, vô cùng không chân thật. Bên hai truyền đến hô hô tiếng gió, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là tại cực tốc hạ xuống. Gió lạnh không ngừng rót vào hắn trong quần áo, thân thể bởi vì rét lạnh không ngừng run rẩy, con mắt cũng bởi vì không ngừng thổi tới gió, khó mà mở ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi giống như là làm một giấc mộng, bây giờ mộng đột nhiên tỉnh. Cái này hắn không làm rõ được, chính mình hiện tại ở nơi nào, đang làm gì? Cố nén lạnh leo gió lạnh, hắn vẫn là mở mắt. Con mắt mở ra nháy mắt, thế giới cuối cùng khôi phục bình thường, hắn thấy rõ ràng, hắn đích thật là tại hạ xuống, thân thể thần tốc tiếp theo phía dưới đại địa. Phía dưới còn có một chiếc xe, xe phía trên là một bộ tràn đầy máu tươi nữ thi. Cố thi thể kia đem ô tô đập lom đi vào, nhưng tự thân cũng đã bị ném đến bể tan cảnh. Bể nát xương xuyên phá làn da, lộ ra, máu tươi không ngừng từ dưới thân tuôn ra. Những cái kia từ trong cơ thể nàng chảy ra máu, lại theo từ ô tô nóc xe, không ngừng hướng trên đất nhỏ xuống. Nhìn thấy một màn kia, trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Cô thi thể kia hạ tràng, cũng là kết cục của hắn. Bị ném đến máu tươi chảy ngang, xương đứt gãy, nội tạng bể nát. Nhưng bây giờ, hắn làm cái gì cũng không kịp, thậm chí đều không thể phát ra tiếng kêu cứu. Tại lực hút dẫn dắt phía dưới, thân thể hạ xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh, hắn thậm chí có khả năng phỏng đoán đến, thân thể của mình bọn tới mặt đất lúc, sẽ là cảm giác gì. Tuyệt vọng, tâm tình sợ hãi đem hắn thật chặt vây lại. Mắt thấy là phải ngã trên mặt đất lúc, phía dưới lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, Vương Viễn trong lòng cuối cùng sinh ra hy vọng. Người phía dưới là Độc Chu. Liên tại Độc Chu xuất hiện mấy mắt, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy chính mình hạ xuống tình thế bị ngừng lại, tựa như đại địa đột nhiên mất đi lực hút, cả người hắn đều nổi đồng bệnh giữa không trung. Tại một cỗ lực lượng dẫn dắt phía dưới, thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống, hai chân cuối cùng lại một lần nữa dẫm tại an tâm trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn như cũ dọa đến sắc mặt tảm đạm, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt tại trên mặt đất. Vừa rồi tất cả, thực sự là quá mức quỷ dị, quá mức mạo hiểm. Hắn thở mạnh, lại không ngừng đi sờ thân thể của mình, mãi đến xác nhận chính mình thật hoàn hảo không chút tổn hại, mới hơi yên tâm. Chương 134, báo thủ ý chí chương 134, báo thủ ý chí chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Độc Chu nhìn hướng Vương Viễn, âm thanh có chút không vui. Vừa rồi, nếu không phải nàng vừa vặn tại chỗ này, Vương Viễn liền đã chết rồi. Vương Viễn còn không có tử vừa rồi đang lúc sợ hãi đi ra, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắn cố gắng sửa sang lấy phức tạp suy nghĩ, qua rất lâu, mới rốt cục thanh tỉnh một chút, miễn cưỡng có khả năng suy xét. Hắn nhìn hướng Độc Chu, hỏi: "Chu tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng may mắn ngươi tại, nếu không ta liền..." Độc Chu lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ta đương nhiên ở chỗ này, ta là hỏi ngươi như thế nào còn không có đi." Vương Viễn hơi kinh ngạc, Độc Chu cũng không phải là hỏi hắn vì sao lại cái lầu, mà là cảm thấy hắn liền không nên tại chỗ này. Bọn hắn không phải mới tách ra không lâu sao? Hắn ở chỗ này rất bình thường á Chu tiểu thư, ta không quá lý giải ngài ý tứ. Vương Viễn đem chính mình kinh lịch vừa rồi đại khái nói một lần. Ngươi đi mở cửa sau đó, đột nhiên bị cúp điện, ta gọi ngươi cũng không có người đáp lại. Phát hiện ngươi không còn nữa, ta lại không biết phát sinh cái gì, có chút sợ hãi, cho nên liền. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy đại não một trận đau đớn kịch liệt. Không đúng, đoạn này ký ức tựa hồ là có vấn đề gì. Giống như cũng không là dạng này, nếu thật là dạng này, vậy hắn vì sao lại từ lầu chóp rơi xuống dưới? Chu tiểu thư, ta cũng không biết, ta sao lại thế? Tốt, ta đã biết, Độc Chu không nhìn hắn nữa, mà là quay người nhìn hướng trước mặt thi thể, còn có chiếc xe kia. Đó là nàng xe, vừa lúc bị té lầu thi thể nện đến, bị đập nát. Nhưng chân chính để nàng để ý không phải xe, mà là người. Chu tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Độc Chu không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn xem trước mặt thi thể, là bọn hắn tìm tới cửa. Người nào? Độc Chu đối với cỗ thi thể kia, nói, ngươi xem một chút đây là ai? Vương Viện nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, đi lên phía trước, nhìn hướng cỗ thi thể kia. Cỗ này nữ thi ghé vào trên xe, bốn phía tràn đầy máu tươi, mà nữ thi mặt chính đối bọn hắn. Gương mặt kia không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, mặc dù có chút biến hình, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng nguyên bản bộ dạng. Vương Viện cảm thấy có chút quen thuộc. Mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng ông Viện còn có thể nhận ra đây là ai. Bởi vì trong lòng hắn này nấy, để hắn nhớ kỹ mỗi một tấm mặt. Đây là ngày hôm qua chúng ta. Độc Chu gật gật đầu, ngày hôm qua chúng ta trộm đi con nàng vận, hôm nay nàng ngay ở chỗ này nảy lầu. Vương Viễn trong lòng cảm giác ấy náy manh liệt hơn, bọn hắn hại chết hai người. Cho dù dựa theo Độc Chu logic, chưa sinh ra thai nhi không tính là người, có thể nữ nhân này luôn là người đi. Hắn vẫn như cũ thành tội phạm giết người đồng lõa. Là chúng ta hại chết nàng, Vương Viễn ngữ khí tràn đầy ấy náy. Độc Chu trầm trọng nói, Vương đại thiện nhân, lại phát thiệt tâm, đừng quên ngươi vừa rồi thế nhưng là kém chút chết rồi. Vương Viễn túi đầu xuống, không nói gì. Đạo đức của hắn cùng tam quan, cùng muốn sống sót dục vọng tạo thành mãnh liệt mâu thuẫn. Từ đạo đức đi lên nói, hắn không nên cùng Độc Chu dạng này tồn tại sinh ra bất cứ liên hệ gì, không nên giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng mặc dù tên là Âm Sai, nhưng trên thực tế không biết làm bao nhiêu tội ác tại trời sự tình. Có lẽ khoảng thời gian này, hắn đi theo Độc Chu làm sự tình, chỉ là một góc của băng sơn, còn có càng nhiều tội ác là hắn chỗ không biết. Thế nhưng là, như hắn muốn sống sót, liền không thể rời đi nữ nhân này. Huống chi vừa rồi, nữ nhân này lại cứu hắn một mạng. Ta vừa rồi vì sao lại đột nhiên từ trên lầu rơi xuống, là có quỷ sao? Từ ngươi rời đi chỗ của ta bắt đầu, liền bị một cái lệ quỷ để mắt tới. Ngươi cho rằng chính mình là rời đi khách sạn, nhưng trên thực tế lại là từ trên lầu nhảy xuống. Nếu như không phải ta vừa vặn tại chỗ này, ngươi liền chết. Vương Viễn cẩn thận hồi tưởng đến phía trước phát sinh sự tình, cuối cùng biết rõ đoạn kia ký ức. Căn bản không có cái gì tiếng đập cửa, cũng không có cái gì mất điện, cái kia tất cả đều là hắn ký ức xuất hiện rối loạn kết quả. Hắn rời đi Độc Chu sau đó, liền bị không biết tên lực lượng dẫn tới lầu chót, sau đó nhảy xuống. Vận khí của hắn sát thực tốt, có lẽ là cùng trên người hắn còn có đại lượng bận có quan hệ. Chu tiểu thư, là nàng hóa thành lệ quỷ, muốn tới tìm chúng ta lấy mạng. Không chỉ là nàng, còn có một cái khác. Nghe được Độc Chu lời nói, Vương Viễn liền nghĩ tới đêm qua, bọn hắn chuẩn bị trộm nữ nhân này hài tử vẫn lúc, Độc Chu nói cảm ứng được xung quanh còn có một cái quỷ. Bất quá Độc Chu không để ý đến. Hiện tại xem ra, bởi vì bọn họ giết chết đứa bé kia, dẫn đến cái kia quỷ đến tìm bọn hắn báo thù tới. Mà con quỷ kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Nữ nhân trước mắt này, thậm chí trả giá sinh mệnh đại giới, chỉ vì có thể biến thành quỷ báo thù. Chu tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vương Viễn rất sợ hãi, nhưng Độc Chu đối với chuyện này không chút nào không để ý cái gì làm sao bây giờ, ta là Âm Sai, chẳng lẽ còn sợ quỷ đến trả thù. Vậy ta? Vương Viễn đương nhiên biết, Độc Chu không sợ loại sự tình này, hắn lo lắng chính là chính hắn. Những chuyện này, Độc Chu mới là chủ mưu, hắn đỉnh tiên xem như là một cái đồng lõa. Không, thậm chí liền đồng lõa cũng không tính, hắn chỉ là cả người không phải do mình côi lỗi. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn vì Độc Chu cái này chủ mưu gánh chịu tất cả sự phạt. Độc Chu hiểu sự lo lắng của hắn, nói, yên tâm đi, nàng muốn trở thành quỷ, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta hiện tại liền để nàng hồn phi phách tán. Nói xong, Độc Chu khí thế trên người biến đổi, để Vương Viễn cũng cảm thấy một trận ác hàn, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Nhìn xem nữ nhân kia, hắn mặc dù đồng tình, nhưng vẫn là hy vọng Độc Chu có thể đem nàng quỷ hồn xua tan, bởi vì hắn muốn sống sót. Độc Chu vươn tay, bàn tay chính đối cái kia nữ đầu, một cỗ hấp lực từ nàng lòng bàn tay phát ra, một lát sau, một cái hư ảo thân ảnh từ nữ nhân kia thân thể bị tách ra ngoài. Độc Chu nhìn xem cái kia bị tách ra ngoài hồn phách, cười lạnh nói, muốn tìm ta báo thù, đời này không thể nào, cũng không có đời sau. Ta xác thực chết tiệt, chết 10 lần đều không đủ, nhưng ta chú định sẽ không chết tại tay của các ngươi bên trên. Liền xem như nữ nhân này tự sát, muốn biến thành lệ quỷ đến báo thù, vẫn như cũng không có khả năng thành công. Bởi vì nàng là âm sai, một nhân loại, dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể giết chết nàng. Hồn phi phách tán đi. Độc Chu đang muốn một trường đem nữ nhân kia linh hồn đánh nát, nhưng lúc này, sau lưng nhưng lại xuất hiện mặt khác một cô năng lượng. Vương Viễn cũng nhìn thấy, đó là cả người bên trên tràn ngập đỏ tươi bóng người, mang theo vô cùng kịch liệt hận ý, mặt càng là bởi vì oán hận trở nên dị thường và mèo. Tiểu Vương Viễn muốn nhắc nhở Độc Chu, nhưng lời nói không có nói ra, liền cảm thấy mình hết hầu bị cái gì bóc chặt, không phát ra được thanh âm nào. Độc Chu cũng không cần hắn nhắc nhở, thậm chí đều không có quay người, chỉ là vươn tay, trong lòng bàn tay phát ra một cái hắc sắc như mạng nhện tầm thường độ vật, đem người đứng phía sau ảnh bá phủ. Cho dù là lệ ủy, ở trước mặt nàng cũng coi như không được cái gì. Nhưng giờ phút này, trước mặt nàng nữ nhân linh hồn đột nhiên hóa thành một trận đỏ tươi trùng sáng, đột nhiên hướng nàng đánh tới. Cái kia đỏ tươi trùng sáng tiến vào Độc Chu trong cơ thể, mãnh liệt oán hận ăn mòn Độc Chu ý chí. Ý chí của nàng xuất hiện một ít khe hở, thế cho nên mới vừa rồi bị nàng bao lại lệ quỷ từ trong lưới lao ra, hóa thành một sợi đỏ tươi, cũng tiến vào Độc Chu thân thể. Hai cỗ vô cùng mãnh liệt, tràn đầy oán hận ý chí, đồng thời tại Độc Chu trong cơ thể. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, để giết chết bọn hắn hải tử hung thủ đi chết. Chương 135, ta là ai? Chương 135, ta là ai? Giờ phút này, tại Độc Chu trong cơ thể, đồng thời có ba cái ý thức, trong đó hai cái mang theo vô cùng mãnh liệt oán hận, là thuộc về Vương Xuyên cùng Tần Nhã. Bọn hắn là báo thù mà đến, vô cùng cuồng bạo, kiên định, giống như là cây đinh đồng dạng, gắt gao khảm tại Độc Chu trong đầu. Còn lại, dĩ nhiên chính là chính Độc Chu ý thức, mặc dù cường đại, nhưng đống nhiên nhận đến mãnh liệt xung kích, trong lúc nhất thời không cách nào vững chắc. Cho dù nàng là âm sai, ý thức nhận đến mãnh liệt quấy nhiễu, dù có vô số thủ đoạn, hiện tại cũng thi triển không được. Đây chính là Tần Nhã hướng như nguyện ủy tiên cầu nguyện lấy được lực lượng, là bọn hắn giết chết Độc Chu duy nhất phương thức, mà là không có khả năng thành công, liền muốn nhìn Độc Chu sẽ hay không rút ra Tần Nhã hồn phách. Làm nàng chuẩn bị rút ra Tần Nhã hồn phách, đem hủy diệt thời điểm, kết quả liền đã chú định. Độc Chu thân thể đứng tại chỗ không cách nào động đậy, bên ngoài thân mơ hồ hiện ra một chút đỏ tươi đồ vật, những vật kia vô cùng cuồng bạo, chính tùy ý công kích tới nàng. Mà nàng gần như đã đánh mất đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Ý chí của nàng đau khổ chống đỡ, chỉ có toàn lực đối kháng mới có thể cam đoan chính mình không bị cái này hai cỗ cuồng bạo ý thức ăn mòn, căn bản không dành bận tâm sự tình khác. Cái kia hai cỗ ý thức công kích càng ngày càng mãnh liệt, nàng tập trung toàn bộ tinh thần lực, thân thể đột nhiên hóa thành một trận sương mù màu đen, tại bốn phía bốc lên. Nhưng cái này sương mù màu đen bên trong, lại có một chút địa phương bị nhuộm thành màu đỏ tươi, đó là chính là Tần Nhã cùng Vương Xuyên báo thủ ý chí. Bọn họ vô cùng kiên định, không quản cái kia màu đen sương mù thế nào dãy rủa, chạy trốn, vẫn là không thể đem hắn ra. Cuối cùng, đoàn kia sương mù màu đen lại bị ép về tới tại chỗ, dần dần lại ngưng tụ ra Độc Chu thân thể. Thời khắc này Độc Chu vô cùng chật vật, mặt nạ trên mặt rớt xuống, lộ ra nàng cái kia xấu xí mà kinh khủng mặt. Nàng mất đi ngày trước thông dong, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Nàng rất rõ ràng, ý thức của mình đang bị cái kia hai cô ý thức ăn mòn. Cái kia hai cô ý thức quá mức mãnh liệt, nàng cũng chống cự không được. Không bao lâu, ý thức của nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì hai cái này quỷ ý thức có thể nhập thân vào trên người nàng, vô luận như thế nào đều xua đuổi không được. Là có đồ vật gì tại giúp đỡ bọn hắn sao? Độc Chu không biết bọn hắn cùng như nguyện quỷ tiên giao dịch, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Bởi vì ngoại trừ nàng phía trên những cái kia tồn tại, nàng biết có khả năng làm đến chuyện này cũng chỉ có cái kia như nguyện quỷ tiên. Hai người này đối nàng vô cùng cừu hận, muốn báo thù nhưng lại làm không được. Lúc này bọn hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện, liền lộ ra thuận lý thành trương. Không nghĩ tới vậy mà là nó muốn giết ta. Nàng giờ phút này cảm thấy chân chính muốn giết chết nàng hẳn là như nguyện quỷ tiên. Như nguyện quỷ tiên lợi dụng hai người này cừu hận đến giết chết nàng. Nàng cuối cùng ý thức được chính mình một người không đối kháng được lực lượng như vậy, chỉ có thể hướng hắn người nhờ giúp đỡ. Nàng là cái âm sai, lại bởi vì hai cái quỷ bày công, bị ép xin giúp đỡ hắn người. Cái này nói ra, rất mất mặt, nhưng so với bỏ mệnh, mặt mũi cũng coi như không được cái gì. Nàng phân ra một chút ý thức, chật vật điều khiển chính mình tay, một đạo quang mang từ trong tay nàng phát ra, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Những ánh sáng này, nhân loại là không thấy được, chỉ có âm sai mới có thể cảm ứng được quang mang này. Chỉ cần nhận đến tín hiệu của nàng, phu cận âm sai liền sẽ chạy tới. Nhưng giờ phút này, nàng cảm giác ý thức của mình trở nên càng thêm yếu kém. Vừa rồi phân thần phát ra tín hiệu, cho cái kia hai cố ý thức thời cơ lợi dụng. Cái kia hai cố ý thức đã thẩm thấu ý thức của nàng, cùng nàng ý thức dần dần hòa vào nhau. Nàng lúc này, ý thức trở nên lộn xộn, thậm chí không phân biệt được chính mình đến tột cùng là ai. Vô số hình ảnh cùng thanh âm tại nàng trong đầu không ngừng hiện lên, nàng đã không phân rõ cái nào là chính mình, cái nào là xâm nhập nàng đại não. Nàng đã không phân biệt được chính mình đến tột cùng là ai. Có một khắc, nàng cảm thấy chính mình là cái hai chân tàn phế nam nhân, vì không liên lụy mang thai thế tử, nàng lựa chọn biến thành quỷ. Biến thành quỷ sau đó, nàng một mực bồi tại thê tử bên cạnh, bồi bạn sắp sinh ra hải tử, muốn nhìn xem đứa bé kia đến tột cùng là cái dạng gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy hải tử xuất thế, nàng liền thỏa mãn. Nhưng mà một tên âm sai lại rút đi con nàng bận để nàng sắp sinh ra hải tử trưởng thành dị dạng. Cuối cùng cái kia ký thác nàng toàn bộ hy vọng hải tử, cuối cùng chưa thể đi tới cái này trên thế giới này. Nàng hận, hận cái kia giết chết con nàng âm sai, hận không thể muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Nàng nguyện ý dùng hết tất cả đi báo thù. Vô số đau buồn cùng hận ý trong lòng nàng cắm rễ, không đuổi đi được, tựa như đó chính là nội tâm của nàng chỗ sâu chân thật nhất cảm xúc. Sau một khắc, nàng lại cảm thấy chính mình tựa như là nữ nhân. Nàng là một cái mang thai nữ nhân. Trượng phu chết đi, mang theo đối trượng phu thua thiệt, nàng xin thể, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn để đứa bé kia sinh ra tới. Nàng phải thật tốt nuôi dưỡng đứa bé kia, là đứa bé kia trả giá chính mình tất cả. Bởi vì đây là trượng phu của nàng lưu lại duy nhất, cũng là chính nàng trọng yếu nhất ký thác tinh thần. Mang thai trong đó, nàng tỉ mỉ che chở chính mình trong bụng hải tử, từ bỏ trên người mình tất cả có thể cho hải tử mang đến ảnh hưởng không tốt quen thuộc. Cuối cùng, 7 cái nhiều tháng, hải tử của nàng tiếp qua không lâu sắp ra đời rồi. Trong thời gian này, nàng nhiều lần cảm nhận được hải tử tại trong bụng xoay người, nghịch ngậm đá bụng của nàng, muốn mau mau rời đi nàng, nhìn xem thế giới này. Mà nàng cũng mỗi ngày đều tại mong mỏi cái này tiểu sinh mệnh giáng lâm. Nhưng mà, đứa bé này cuối cùng vẫn là không thể sinh ra. Âm sai rút đi con nàng vận để nguyên bản khỏe mạnh hải tử bởi vì dị dạng mà sinh non. Nàng quá hận, vì cái gì âm sai muốn giết chết hải tử của nàng, rõ ràng bọn hắn ở giữa không hề có quen biết gì, càng chưa nói tới cừu hận gì đó. Thế nhưng là, hải tử của nàng vẫn là bị âm sai giết chết. Mãnh liệt oán hận để nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, hướng cái kia âm sai báo thủ, thế là, nàng mời ra như nguyện quỷ tiên. Lại là một cỗ mãnh liệt oán hận cùng đau buồn khắc vào đáy lòng của nàng, tựa như đây cũng là nội tâm của nàng chân thật nhất cảm xúc. Nàng chính là cái kia mất đi hải tử mẫu thân. Nhưng sau một khắc, trong đầu của nàng lại hiện ra cái khác hình ảnh. Nàng là cái mỹ lệ mà thiện lương nữ nhân, mới 24 tuổi, chính vào thanh xuân mỹ lệ niên kỷ. Nàng xuất thân nông thôn, lúc còn rất nhỏ liền không có phụ mẫu, nhưng người trong thôn biết khốn cảnh của nàng, rất chiếu cố nàng. Nàng từ nhỏ là ăn cơm trong nhà lớn lên. Nhưng dạng này kinh lịch cũng để cho nàng trở nên kiên cường, cố gắng tiến tới. Nàng thi đỗ trọng điểm đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, lại tìm đến một phần rất tốt công tác, còn mới vừa nói một cái rất ưu tú bạn trai. Tình cảm của các nàng rất tốt, lập tức liền muốn đi vào hôn trường. Nhưng ngày nào đó buổi tối, nàng tăng ca đến rất muộn, tan tầm về nhà lúc, lại gặp một đám uống say không còn biết gì lưu manh. Những tên côn đồ kia thấy nàng dung mạo xinh đẹp, đem nàng ngăn lại, không ngừng đùa giỡn nàng. Nàng tránh ra những người kia, muốn chạy trốn, nhưng lại bị những người kia đuổi kịp. Mấy người kia toàn bộ xông đi lên, đem nàng vây quanh, thậm chí có người bắt đầu xé rách y phục của nàng. Nàng khủng hoảng thất thố kêu to, liều mạng dãy rủa, nhưng nàng dãy rủa cùng tiếng kêu cứu lại chọc giận những tên côn đồ kia. Trong đó một tên lưu manh quạt nàng một bàn tay, nàng một cước đá đi, tiến hành đánh trả. Tên côn đồ kia cảm thấy mặt mũi không nhịn được, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, phẫn nộ nhìn xem nàng, đe dọa nàng, để nàng đem y phục cởi xuống. Nàng không có khuất phục, tên côn đồ kia dùng sức đem tảng đá đện ở trên đầu nàng, nàng mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Ta đến cùng là ai? Mơ hồ trong đó, một cái có chút mơ hồ danh tự từ chỗ sâu trong óc hiện lên. Nàng tựa hồ nhớ tới, nhưng lại không rõ ràng lắm. Ta gọi Chu. Vô luận như thế nào, nàng cũng nhớ không nổi phía sau chưa đến, cũng không rõ ràng chính mình đến tuột cùng là ai. Chương 136, âm sai tử vong. Chương 136, âm sai tử vong. Độc Chu mặt dần dần trở nên bắt đầu và mẹo, thân thể của nàng phảng phất là một tòa băng điêu, ngay tại thần tốc hòa tan. Đại não chỗ sâu, ba cái ý chí đan vào lẫn nhau, dung hợp, để nàng căn bản không làm rõ được chính mình là ai. Nàng là Vương Xuyên, là Tần Nhã, vẫn là cái kia họ Chu nữ sinh. Giống như đều là, lại hình như đều không phải. Những này hỗn loạn ý chí, mỗi một cái đều nghị chúa tể thân thể của nàng, nhưng mỗi một cái đều làm không được. Bởi vì còn có mặt khác một cố ý chí đang áp chế lấy bọn hắn. Đó là một cái gọi Độc Chu âm sai. Nàng hung ác, vô tình, xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng nàng lại thân bất do kỷ, nhìn như tự do, nhưng lại chỉ là một cái khối lỗi. Âm sai, ngoại trừ phải giải quyết những cái kia cùng quỷ có liên quan sự tình, còn cùng rất nhiều đại nhân vật có rất nhiều liên lụy, vì bọn họ tư dục làm chút táng tận tiên lương sự tình. Nàng bắt đầu sa sút tinh thần, sa đoạn, qua loa cho xong chuyện, quên mất quá khứ của mình, chỉ để ý trước mắt. Nàng chỉ là cái kia gọi là Độc Chu âm sai, đi qua tất cả đã cùng nàng không có quan hệ. Nàng nhận lệnh muốn đối phó một cái gọi làm như nguyện quỷ tiên tồn tại, mời chào nó, hoặc là biết rõ ràng lai lịch của nó, là phía trên những cái kia tồn tại làm một chút thí nghiệm. Vì thế, nàng rút lấy rất nhiều còn chưa sinh ra hài tử vận. Thế nhưng là, thì tính sao, chết sống của người khác cùng nàng có quan hệ gì đâu? Trong đầu lại hiện ra thanh âm của một nam nhân, tràn đầy oán hận. Người cái này ác ma, ngươi giết chết hài tử của ta, hắn chưa từng có đắc tội qua ngươi, ngươi vì cái gì làm như thế? Đi chết đi. Đi chết đi, ngươi là cái gì âm sai, ngươi chính là ác ma. Còn có một cái nữ nhân cũng tại nguyền rủa nàng chết đi. Mà lúc này, trong đầu lại xuất hiện một cái mười phần thanh âm ôn nhu. Không muốn rơi xuống đi nữa, ngươi đã sai quá nhiều, là thời điểm vì chính mình chịu tội. Quay đầu a, kết thúc tất cả những thứ này đi. Những âm thanh này để nàng tâm phiền ý loạn. Các ngươi lại là cái gì đồ vật, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, ta liền không chết, chết tiệt chính là bọn ngươi, các ngươi từ ta trong đầu cút ra ngoài cho ta. Nàng liều mạng hô to, đối kháng những cái kia muốn để nàng đi chết ý chí. Nàng cuối cùng biết rõ chính mình là ai, nàng là Độc Chu, là cái kia tội ác tại trời âm sai. Nàng mặc dù không muốn tiếp thu cái thân phận này, nhưng đây chính là nàng. Những âm thanh này lại tại nàng trong đầu quen quẩn, chúng ta chính là ngươi à, chúng ta làm sao có thể từ trong đầu của ngươi đi ra. Nàng lại lần nữa hỗn loạn, bắt đầu hoài nghi, nàng đến tột cùng là Vương Xuyên, vẫn là Tân Nhã, lại hoặc là cái kia họ Chu nữ sinh. Vẫn là những này đều không phải nàng, nàng là âm sai độc Chu. Vô số hỗn loạn suy nghĩ, để nàng thống khổ không thôi, nàng gần như muốn điên mất. Nàng bắt đầu đau buồn, căm hận, chán ghét, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia kêu độc Chu âm sai. Để nàng đi chết liền tốt. Chỉ cần nàng chết rồi, liền sẽ không thống khổ như vậy. Huống chi, nàng vốn là tội ác tày trời, lại sống như cái khối lỗi, đã như vậy, vì cái gì không chết đi đâu? Chỉ cần nàng chết rồi, tất cả liền đều tốt. Đi chết đi, đi chết đi. Thống khổ cảm xúc để nàng điên cuồng kêu to, nàng chỉ muốn để cái kia kêu độc Chu âm sai đi chết. Độc Chu chết rồi, tất cả liền đều thanh tịnh. Làm nàng ý nghĩ này dâng lên, âm sai độc Chu ý thức bắt đầu bị mặt khác ba cái ý thức rào sát. Bởi vì nàng là không nên nhất tồn tại, là đáng chết nhất cái kia. Tại độc Chu ý thức sắp triệt để yên lặng lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Độc Chu. Cái thanh âm kia rất quen thuộc, sự xuất hiện của nó đem thuộc về độc Chu ý chí lại lần nữa kích thích, một lần nữa đem mặt khác ba cái ý chí ngăn chặn. Người kia là đang gọi nàng, nàng chính là độc Chu, nàng toàn bộ đều nghĩ tới. Nàng đột nhiên mở to mắt, nhìn hướng trước mặt, gọi nàng danh tự chính là một cái lôi thôi lết thiết, lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân, trên thân còn có nồng đậm mùi thuốc lá. Thực cốt, là ngươi, ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta tiếp vào tín hiệu cầu cứu của ngươi liền đến, ngươi không sao chứ? Không có. Nàng muốn nói không có việc gì, nhưng câu nói này làm thế nào cũng nói không nên lời. Nàng lại chú ý tới, trên đất nằm một người, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới hắn là ai. Là Vương Viễn. Hắn tựa hồ đã chết, tay của hắn gắt gao bóp chặt cổ của mình, trên mặt biểu lộ vô cùng bặm mẹo, thống khổ. Là chính hắn, bóp chết chính mình. Thực cốt liếc nhìn trên đất Vương Viễn, nói, hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng tới ý chí. Ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Ta. Độc Chu chỉnh lý một cái hỗn loạn suy nghĩ, là Như Nguyện Bỉ Tiên. Như Nguyện Bỉ Tiên. Các ngươi như thế nào? Thực cốt lời nói vẫn chưa nói xong, Độc Chu trên mặt lại lộ ra thần sắc thống khổ. Những cái kia mới vừa bị nàng ngăn chặn ý thức lại lần nữa từ trong đầu dâng lên. Nàng nghe đến cái kia họ Chu nữ sinh âm thanh, nhìn đi, đều là bởi vì ngươi, ngươi lại hại chết một người, ngươi chính là cái tai họa, ngươi liền không nên sống. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng a, bao nhiêu xấu xí, kinh khủng bực nào. Ngươi chính là một cái khối lỗi, một cái mặc người điều động con rối. Dựa vào cái gì ngươi muốn bị bọn hắn điều động? Thoát khỏi bọn hắn đi. Chỉ cần chết rồi, liền có thể triệt để thoát khỏi bọn hắn. Lan đi. Độc Chu điên cuồng giận dữ hét. Tỉnh táo, thực cốt quá lớn, ngưng tụ tâm thần, ta giúp ngươi đem những cái kia suy nghĩ đuổi đi ra. Thực cốt đang muốn xuất thủ, Độc Chu lại bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Lan, đều cút cho ta. Người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ khống chế ta. Nàng nổi điên tầm thường hô to. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ tới ta là ai sao? Ngươi không phải Độc Chu, ngươi là ta, suy nghĩ thật kỹ đi. Trong đầu của nàng truyền đến kịch liệt hơn thống khổ, một trận bị đè nén đã lâu ký ức từ trong cơ thể quần quật đi ra. Bọn họ giống như là vô tận thủy triều, đem nàng cả người chìm ngập. Đúng vậy, cái thanh âm kia nói không sai, nàng không phải Độc Chu, nàng là Chu Thiến, đây mới là tên của nàng. Trở thành âm sai, liền muốn phai mở xem như người đi qua, bởi vì bọn họ là không người không quỷ quái vật. Nhưng đi qua như thế nào dễ dàng như vậy xóa đi, nàng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được quá khứ của mình. Nàng kêu Chu Thiến, nàng không phải cái gì Độc Chu. Giờ khắc này, vô số cảm xúc từ trong lòng trào ra, đều là đối Độc Chu cái thân phận này căm hận cùng oán hận. A, nàng thống khổ thét chói tai vang lên. Nàng chịu đủ nghiệp lực ăn mòn mang tới thống khổ, cũng chịu đủ những cái kia xem như khôi lỗi, mặc người điều động thời gian. Nàng chỉ muốn thoát khỏi tất cả những thứ này, một lần nữa làm về chính nàng. Độc Chu, tỉnh táo. Thực cốt lại lần nữa kêu gọi tên của nàng, tính toán dùng ý chí của mình giúp nàng áp chế trong đầu những cái kia suy nghĩ. Một lát sau, Độc Chu trên mặt biểu lộ trở nên bình tĩnh, chậm rãi mở to mắt, nhìn hướng Thực cốt. Nàng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tựa như giờ khắc này, nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý chí. Thực cốt nhìn xem nàng bộ dáng, kinh ngạc hỏi, "Độc Chu, ngươi không sao?" Nàng lắc đầu, bình thản nói, "Ta không phải Độc Chu, ta là Chu Thiến." Thực cốt trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, cái tên này, hắn thật lâu đều không có nghe Độc Chu nhắc qua. Vì cái gì nàng bỗng nhiên lại nhắc lên cái tên này? "Ngươi..." Hắn vẫn chưa nói xong, Độc Chu thân thể bỗng nhiên giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt ngọn đến đồng dạng, thần tốc hòa tan. Nàng không phải âm sai Độc Chu, nàng là Chu Thiến. Thế nhưng là, người này cũng sớm đã chết rồi, nàng cũng không nên lại sống. Hòa tan thân thể biến thành một bãi tản ra mùi hôi chất lỏng, mà loại chất lỏng này lại nhanh chóng khí hóa. Cuối cùng, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có trong không khí lờ mờ tràn ngập một ít hư thối hương vị. Mắt thấy Độc Chu tại trước mắt mình biến mất, Thực cốt mang trên mặt một ít thương cảm cùng tiếc nuối. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng biết cái này giảm đi. Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn lại nghĩ tới Độc Chu trước khi chết nói với hắn lời nói. Là Như Nguyện Quỷ Tiên cách làm sao? Độc Chu cùng nó đàm phán giạn nước, nó muốn cùng chúng ta khai chiến. Chương 137, trở thành âm sai chương 137, trở thành âm sai ta là ai? Đây cũng là ở đâu? Hắn suy nghĩ rất lâu, mới từ yếu ớt trong ý thức tìm tới trí nhớ của mình, biết tên của mình, hắn kêu Vương Viễn. Nhưng nơi này là địa phương nào, hắn lại là làm sao tới nơi này, hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn muốn nhìn rõ ràng bốn phía, lại cái gì đều không nhìn thấy. Bốn phía cũng không phải là hắc ám, mà là so hắc ám càng đáng sợ hư vô. Hắn không biết là con mắt của mình xảy ra vấn đề, còn là hắn thân ở tại một cái quái dị địa phương. Hắn nghĩ đưa tay, chạm đến bốn phía đồ vật, lại kinh ngạc phát hiện, hắn không cảm giác được tay tồn tại. Không chỉ là tay, hắn hiện tại ngay cả thân thể đều không tồn tại, liền cùng lúc trước Độc Chu đem hắn linh hồn kéo đi ra cảm giác đồng dạng. Nay quỷ dị tình hình để hắn cuối cùng ý thức được cái gì? Ta đã chết. Nơi này là thế giới sau khi chết sao? Hắn cuối cùng lật ra đoạn kia ký ức, hắn bị quỷ giết chết. Đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội, hắn cũng coi là Độc Chu đồng lõa, cái kia hai cái báo thù lệ quỷ không muốn buông tha hắn, cũng rất bình thường. Mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn là không cam tâm a, không người nào nguyện ý chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ở nhân gian còn có quá nhiều tiếc nuối. Nhưng bây giờ hắn, cái gì đều không làm được, không có thân thể, ý thức cũng chỉ có thể tại cái này hư vô trong không gian nước chảy bèo trôi. Nơi này không có vật tham chiếu, cho nên gần như không cảm giác được thời gian tồn tại. Không biết trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng cảm thấy, ý thức của mình bắt đầu mông lung không rõ, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất đi. Triệt để tiêu tán, liền cuối cùng này một điểm ý thức cũng không tồn tại, đây chính là người sau khi chết bộ dạng. Tất cả đều quy về hư vô. Liền tại hắn tuyệt vọng lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Người còn tại sao? Âm thanh có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nhớ không nổi đây là ai. Ngươi là ai? Chúng ta gặp mặt qua. Một trận ký ức bừng lên, hắn cuối cùng nhớ ra thanh âm này chủ nhân, bọn hắn xác thực gặp qua. Là ngươi, ngươi là cái kia âm sai. Không sai, ta là Thức Cốt. Ta đây là làm sao vậy? Ta đây là ở đâu? Thức Cốt âm thanh truyền vào trong thai của hắn, đây là âm gian. Âm gian, nơi này là hồn hải, tất cả linh hồn cuối cùng nơi hội tụ. Vô luận là người nào, chỉ cần chết rồi, linh hồn đều đem quy về hồn hải, trở thành hồn hải một bộ phận. Ta đã chết. Không sai, ngươi chết. Nghe được câu này, Vương Viễn không còn có may mắn ảo tưởng, hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết đi cảm giác thực tế không ổn, cho dù còn có yếu ớt ý thức, nhưng cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi ý thức của mình chậm rãi tiêu tán. Nhưng liền tại hắn tuyệt vọng lúc, Thức Cốt đột nhiên lại nói, mặc dù ngươi chết, nhưng còn có một cái cơ hội. Vương Viễn vội vàng truy hỏi, có ý tứ gì? Phục sinh là không thể nào, nhưng ngươi còn có cơ hội trở thành âm sai. Trở thành âm sai. Càng ngày càng nhiều ký ức hiện ra đến, ý thức của hắn dần dần trở nên rõ ràng. Đây là Độc Chu phía trước lời hứa, Độc Chu một mực nói cho hắn, chỉ cần hắn làm tốt sự kiện kia, hắn liền sẽ trở thành âm sai. Nhưng hắn cũng không có thành công, cái này hứa hẹn có lẽ liền không tính đến. Ta không biết ngươi cùng Độc Chu thỏa thuận, nhưng Độc Chu phía trước đề cử ngươi, mặc dù nàng chết rồi, nhưng ngươi vẫn là có trở thành âm sai tư cách. Độc Chu chết rồi. Vương Viễn hơi kinh ngạc, hắn cho rằng chỉ là chính hắn bị lệ quỷ giết chết, Độc Chu là âm sai, vậy mà cũng đã chết. Trong đầu hắn hiện ra Độc Chu bộ dạng, đối với nữ nhân này, tình cảm của hắn hết sức phức tạp. Mặc dù Độc Chu chỉ là tại lợi dụng hắn, hơn nữa cũng không phải rất dễ thân cận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Độc Chu cứu mạng hắn. Không phải Độc Chu mà nói, hắn đã sớm chết rồi. Hơn nữa, Độc Chu nói để hắn trở thành âm sai cũng không phải một câu nói xuông, bây giờ xem ra, nàng cũng coi là hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nàng chết như thế nào? Thức Cốt trầm mặc chỉ chốc lát, lại mở miệng, rất khó nói, có lẽ là chính nàng. Chính nàng muốn giải thoát đi. Hắn nhớ tới Độc Chu trước khi chết biểu hiện. Cái kia hai cỗ xâm nhập Độc Chu ý thức oán niệm đã dẫn phát tất cả, nhưng chân chính dẫn đến Độc Chu chết đi, vẫn là chính nàng. Là đã bị nàng phủ đuổi thật lâu, đi qua nàng. Thật không nghĩ tới nàng vậy mà biết sẽ chết. Độc Chu chết, cũng để cho Vương Viễn có chút thương cảm. Có lẽ Độc Chu tội ác tày trời, có lẽ nàng đã sớm chết tiệt, liền xem như chết đến 10 lần cũng không đủ chịu tội. Nhưng Độc Chu đối hắn cũng không có thua thiệt, ngược lại là có ân. Thực Cốt hỏi, còn nhớ rõ đêm hôm đó phát sinh cái gì sao? Vương Viễn suy nghĩ một chút, đem đoạn kia ký ức sửa sang lại. Chúng ta muốn mời Như Nguyện Quỷ Tiên, Độc Chu nói là có chuyện muốn cùng Như Nguyện Quỷ Tiên nói, nhưng Quỷ Tiên không có tới. Chúng ta sau khi tách ra, ta liền bị quỷ để mắt tới, kém chút chết đi, là nàng cứu ta. Nhưng sau đó hai cái kia lệ quỷ xuất hiện, sự tình phía sau ta liền nhớ không rõ lắm. Ân, ta đã biết. Vẫn là rất khó tin tưởng, nàng vậy mà lại bị lệ quỷ giết chết. Vương Viễn nhớ tới, Độc Chu khi đó căn bản là không có đem hai cái lệ quỷ coi ra gì, thân là âm sai nàng, nhất định là có biện pháp đối phó hai cái kia lệ quỷ. Là Như Nguyện Quỷ Tiên lực lượng, nếu không nàng sẽ không chết. Quỷ Tiên. Vương Viễn hiểu, nhất định là bọn hắn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện. Chính là Quỷ Tiên hiệp trợ, hai cái lệ quỷ mới có giết chết Độc Chu năng lực. Nghĩ đến Như Nguyện Quỷ Tiên, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Nếu không phải Quỷ Tiên, hắn hiện tại có lẽ còn là cái bừa bãi vô danh tiểu chủ bá, cũng sẽ không có cái này liên tiếp kinh lịch. Tuy không có đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không chết. Quỷ Tiên xuất hiện, thay đổi hắn nguyên bản vận mệnh quy tích. Có thể tất cả những thứ này cũng đều là chính hắn lựa chọn bồi dưỡng. Nguyên bản, Độc Chu là phụng điện chủ mệnh lệnh, muốn gặp một lần cái này Như Nguyện Quỷ Tiên, hiểu rõ lai lịch của nó. Nếu là có thể mời chào, liền mời chào nó. Nếu là không thể, liền diệt trừ nó. Chỉ là đáng tiếc, Độc Chu mặc dù có điện chủ ban cho lực lượng, nhưng căn bản không kịp thi triển, liền chết. Vậy bây giờ đâu? Độc Chu chết rồi, Như Nguyện Quỷ Tiên lại nên như thế nào? Vương Viễn muốn biết âm gian thái độ đối với Như Nguyện Quỷ Tiên. Điện chủ cảm thấy, không quản cái này Như Nguyện Quỷ Tiên là cái gì, chung quy là cái không ổn định nhân tố, đã không có mời chào cần thiết. Cho nên, các ngươi muốn giết chết Như Nguyện Quỷ Tiên, không phải chúng ta, còn có ngươi, trừ phi ngươi không muốn trở thành âm sai, chỉ muốn tại hồn hải bên trong chậm chạp tiêu tán. Không, ta nguyện ý. Hắn đã chết, đây là hắn đường ra duy nhất, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cự tuyệt. Rất tốt, điện chủ đã đồng ý, cho ngươi thân phận, hiện tại, ngươi chính là một tên âm sai. Thực Cốt giọng điệu cứng rắn nói xong, Vương Viễn liền cảm nhận được khác thường, bốn phía không biết là gì đó đổ vật đông nhiên hướng hắn bắt tới, gắt gao đem ý thức của hắn vây quanh. Dần dần, ý thức của hắn bắt đầu cùng những vật kia hòa làm một thể, tựa như những vật kia thành một phần của thân thể hắn. Thực cốt giải thích nói, đó là linh chất, là linh hồn năng lượng lắng đọng tạo thành, âm sai thân thể đều từ nó đúc thành. Tận lực hấp thu linh chất, hấp thu càng nhiều, ngươi lực lượng liền càng mạnh. Nghe được thực cốt lời nói, hắn bắt đầu hết sức hấp thu xung quanh tuân hướng hắn vật chất. Mà những này bị hắn hấp thu linh chất, dần dần tạo thành hắn thân thể mới. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ nên đón tân sinh, hắn không còn là ưu miễn. Hắn là một tên âm sai. Chương 138, không thích hợp mặt chương 138, không thích hợp mặt ban đêm, thành phố Trung Châu một chỗ cao trung. Tự học buổi tối mới vừa kết thúc không lâu, đại đa số học sinh liền đã lao ra cửa trường, rời đi trường học. Hai cái mặc đồng phục nữ sinh mới từ cửa trường học đi ra, bọn hắn lẫn nhau kéo đối phương cánh tay, nhìn qua rất thân mật. Bởi vì tan học thời điểm còn có một đạo đề không có làm xong, các nàng chậm trễ một chút thời gian. Trong trường học đại bộ phận người cũng đã trở về, trên đường cũng biến thành quận cũ vẽ, ít có người đi đường. Hai nữ sinh một bên đi, một bên trò chuyện thiên, trong đó một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh nhìn xem bên cạnh đồng bạn, thần bí hề hề nói, ngươi nghe nói không, trước mấy ngày, chúng ta bên kia phát sinh một kiện đặc biệt kinh khủng sự tình, còn chết một người, nghe người ta nói là sự kiện linh dị đây. Chuyện gì? Một cái khác nữ sinh là tóc ngắn, hơi mập, mặt tròn trịa, có vẻ hơi đáng yêu. Nghe đến đồng bạn mà nói, trong lòng hơi có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại mang theo một ít hiếu kỳ. Nhìn thấy đồng bạn hiếu kỳ, bộ đôi ngựa nữ sinh trên mặt có chút đắc ý, chính là nhà ta đối diện cái kia tiểu khu, ngươi biết ta, cách nhà ngươi cũng không xa lắm, bên trong có cái nữ chết rồi. Là nửa đêm bị phát hiện, lúc ấy ta tại trong nhà, còn nghe được tiếng xe cảnh sát. Khi đó ta còn không biết phát sinh cái gì, nhưng ngày thứ hai nghe người ta đàm luận, ta mới biết được, là có người chết. Còn chết đặc biệt thảm, vô cùng quỷ dị, bọn hắn đều nói là quỷ làm. Nàng sinh động như thật giải thích chính mình nghe được cố sự, trên mặt biểu lộ cũng không ngừng biến hóa, rất nhanh liền để đồng bạn cũng thay vào cái kia cố sự bên trong. Nữ sinh tóc ngắn trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng lòng hiếu kỳ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, nhịn không được hỏi, như thế nào quỷ dị? Nghe bọn hắn nói, cái kia nữ bị phát hiện thời điểm, đã chết vài ngày, thi thể đều bốc mùi, mới được hàng xóm biết. Quỷ dị chỗ chính là, nàng cả khuôn mặt đều không có. Mặt không có, là bị hung thủ lột bỏ tới. Nghĩ đến cái kia kinh khủng tràn diện, tóc ngắn nữ sinh cảm thấy có chút kinh dị. Nếu là thật sự, vậy nhưng thật sự là một cái tương đối tàn nhẫn hung sát án. Một đôi ngựa nữ sinh lắc đầu, không phải, nếu là mặt bị lột bỏ đến, đó chỉ có thể nói hung thủ tàn nhẫn, nhưng chuyện này vẫn là người làm, không hề đáng sợ. Nhưng ta nghe nói, người chết mặt cũng không phải là hung thủ dùng dao lột bỏ đến, phía trên cũng không có bất luận cái gì vết thương. Cho nên mới nói chuyện này quỷ dị, bởi vì hung thủ rất có thể liền không phải là người, mà là quỷ. Nghe đến mấy câu này, tóc ngắn nữ sinh thần sắc có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, loại sự tình này tình cảm, rất không có khả năng à, hẳn là giả đi. Cái này ai biết, dù sao bọn hắn đều là nói như vậy, cảm giác có lẽ giống như là thật, dù sao ngày đó ta là nghe đến tiếng xe cảnh sát. Là ngày nào? Thứ sáu tuần trước buổi tối, tựa như là 10 giờ hơn, khi đó ta vừa tới nhà. Ngươi nói như vậy, ta giống như cũng có chút ấn tượng, nhà ta dựa vào đường quốc lộ, ta nhớ kỹ là có nghe được tiếng xe cảnh sát. Nhưng coi như là thực sự có người chết rồi, lại thế nào nói là quỷ làm, ngươi từ chỗ nào nghe nói nha? Là nhà ta cửa đối diện hàng xóm, bọn hắn nói nhà hắn thân thích liền ở tại cái kia tiểu khu, còn cùng báo án người kia nhận biết. Theo hắn nói, người chết nhà cửa mấy ngày nay vẫn luôn không có đóng, là khép hở, hơn nữa đèn còn mở đây. Phía trước hắn cũng không có để ý, chỉ coi là người ở nhà, cho nên không đóng cửa. Hơn nữa hắn cùng đối diện hàng xóm cũng không phải rất quen, không muốn quản nhàn sự. Mãi đến đêm hôm đó, hắn nghe được có loại hư thối mùi, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, nhịn không được gõ cửa một cái, nhưng một mực không có người đáp lại. Cuối cùng hắn liền không nhịn được đẩy cửa ra. Mặc dù sợ hãi, nhưng tóc ngắn nữ sinh lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, hỏi tới, sau đó thì sao? Một đôi ngựa nữ sinh thấp giọng, ngữ điệu bên trong tràn đầy thần bí cùng kinh dị, bởi vì không có người đáp lại, hắn liền đẩy cửa ra, đi vào. Xuyên qua huyền quan, bên trái là phòng khách, hắn thấy được cái kia nữ ngồi ở trên ghế sofa, nhưng mà thân thể góc độ hơi đi phía trái một chút, nghiêng đối với phòng khách cửa sổ, vừa vặn không nhìn thấy ngay mặt. Cái kia nữ, hắn phía trước gặp qua mấy mặt, liền xem như nhìn không thấy mặt, nhưng vẫn là một cái liền nhận ra. Hắn gọi một tiếng, nhưng cái kia nữ lại không có phản ứng, liền ngồi tại trên ghế sofa, không nhúc nhích. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, còn lo lắng cái kia nữ có phải hay không xảy ra chuyện, hắn lập tức đi tới nữ nhân kia chính diện. Nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, hắn giật nảy mình, ngồi dưới đất, sau đó lộn nhào đi ra ngoài, sau đó liền báo cảnh sát. Ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì? Tóc ngắn nữ sinh khắp khuôn mặt là khẩn trương, nhưng cũng hiếu kỳ, làm sao vậy, nhìn thấy cái gì? Nữ nhân kia không có mặt, hoặc là nói, nàng không có ngũ quan. Mặt của nàng giống như là một tấm giấy trắng, ngũ quan toàn bộ đều ly kỳ biến mất. Tóc ngắn nữ sinh tưởng tượng thấy cái kia kinh khủng tình cảnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật hay giả, ngươi đừng làm ta sợ a. Hẳn là thật sao? Dù sao ta cửa đối diện hàng xóm là nói như vậy, bọn hắn một nhà nhìn qua đều rất đáng tin cậy, không giống như là loại kia sẽ nói hiệu nói bừa người. Thế nhưng là, cái này sao có thể, cái này nếu là thật mà nói, vậy thật là có quỷ a. Ta đây cũng không rõ ràng, dù sao ta bên kia người đều nói như vậy, bọn hắn đều nói là có quỷ, là quỷ đem nữ nhân kia mặt lấy đi. Hai nữ sinh một bên đi, một bên trò chuyện. Bất quá các nàng đều không có đem cố sự này trở thành thật, chỉ là xem như một cái mới lạ chuyện ma. Không bao lâu, các nàng liền đổi nhẹ nhõm vui vẻ chủ đề, thỉnh thoảng cười lớn. Nhưng bọn hắn đều không có phát hiện có người sau lưng theo các nàng một đường. Lúc này, cái kia tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh mới phát giác được dị thường, quay đầu lại nhìn thoáng qua. đi theo các nàng phía sau là một cái nữ nhân. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, trên thân là một kiện màu trắng hưu nhàn áo sơ mi, phối hợp hắc sắc áo khoác, hạ thân là một đầu tu thân quần. Một đôi chân tinh tế, thẳng tắp, mười phần làm người khác chú ý giữ lại tóc ngắn, lộ ra mười phần lão luyện, khí chất cũng rất phi phàm, cho người ấn tượng đầu tiên là một cái sự nghiệp lòng tham mạnh thành công nữ tính. Nhưng cẩn thận nhìn, gương mặt kia nhưng lại lộ ra rất kỳ quái. Cái kia đúng là một tấm rất đẹp mặt, nhưng gương mặt kia lại mang theo cùng thân thể không hợp mềm mại, cùng khí chất trên người có loại cắt đứt cảm giác. Tựa hồ bọn họ phân biệt đến từ khác biệt hai người, càng xem càng là cảm thấy kỳ quái. Nhớ tới chính mình vừa rồi nói cố sự, tết tóc đuôi ngựa nữ sinh đội vàng kéo một cái đồng bạn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, đi mau. Làm sao vậy? Đừng hỏi, đi mau. Hai nữ sinh bước nhanh hơn, đi xa một chút về sau, đống nhiên lại chạy, giống như là chạy trối chết. Các nàng sau lưng nữ nhân ngược lại là không có đuổi theo, chỉ là đứng xa xa nhìn các nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười kia nhìn qua rất đẹp, cũng rất nhu hòa, nhưng làm nàng thu hồi nụ cười lúc, cả khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Giống như là trên mặt đắp một lớp da, nụ cười biến mất, tầng da này lại chưa thể trở lại vị trí cũ, rất nhiều nơi đều nhíu lại. Nàng vươn tay ra, thuần thục đem trên mặt nhăn nheo địa phương vuốt lên. Từ cái kia tết tóc đuôi ngựa nữ sinh nói cái kia cố sự bắt đầu, nàng vẫn đi theo sau các nàng. Từ người khác thị giác nghe liên quan tới chính mình cố sự, ngược lại là có một phen đặc biệt thú vị. Chỉ là những này cố sự trải qua mọi người truyền miệng, đã thay đổi, mất đi chân thật. Hai cái kia nữ sinh chạy nhìn không thấy, nữ nhân có chút thất lạc thở dài, nàng tựa hồ là nhìn ra đến cái gì, cũng là, khuôn mặt này xác thực không phải rất thích hợp. Khuôn mặt này, mặc dù càng xinh đẹp, càng tuổi trẻ, nhưng chính là không thích hợp. Người khác mặt, cùng mình nguyên lai mặt, cảm giác là không giống, vẫn là nguyên trang tương đối xứng đôi. Đỉnh lấy mặt như vậy, lập tức liền sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Ai, vẫn là phải đổi. Như nguyện bị tiên mặc dù để nàng sống tiếp được, thậm chí để nàng trở nên có chút đặc biệt, nhưng mặt lại không có khôi phục bình thường, ngược lại trở nên càng thêm xấu xí, dữ tợn. Bởi vì nghiệp lực ảnh hưởng còn không có biến mất. Phải hào hào tuyển một chút, hy vọng kế tiếp có thể trở nên thích hợp. Chương 139, gánh chịu không được nguy hiểm. Chương 139, gánh chịu không được nguy hiểm. Tên kia âm sai cũng đã chết à? Lâm Viên nguyên bản không hề rõ ràng, Tần Nhã cùng Vương Xuyên biến thành lệ quỷ có hay không giết chết cái kia kêu độc chu âm sai. Nhưng những ngày này, hắn cũng không có cảm ứng được độc chu mời hắn, liền đoán được kết quả. Độc chu rút lấy nhiều như vậy thai nhi vận hẳn là có việc muốn tìm hắn. Bởi vì vận đối âm sai đến nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngày ấy, cùng Tần Nhã đồng thời người mời hắn, hẳn là Vương Viễn, cũng là hắn cùng độc chu đi rút ra những cái kia thai nhi vận. Nhưng Lâm Viên lựa chọn đáp lại Tần Nhã nguyện vọng, liền không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn không có tiếp tục mời như nguyện quỷ tiên, rất không có khả năng là từ bỏ, dù sao làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nguyên nhân chỉ có thể là bọn hắn chết rồi. Vương Xuyên cùng Tần Nhã, bọn hắn trả giá chính mình có khả năng trả giá tất cả, cuối cùng vẫn là thành công báo thù. Nếu như từ lợi ích góc độ suy tính, Lâm Viên có lẽ ưu tiên đáp lại độc chu nguyện vọng, cái này có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều nguyện lực. Nhưng như nguyện quỷ tiên không quan tâm lợi ích, cho nên hắn sẽ chỉ ngẫu nhiên lựa chọn. Hiện tại, độc chu chết rồi, không biết âm gian sẽ hay không đem bút chướng này tính toán ở trên người hắn. Lâm Viên không hề lo lắng, bọn hắn muốn làm gì, liền để cho bọn họ tới đi. Đương nhiên, hắn hiện tại tuyệt không cách nào cùng toàn bộ âm gian lực lượng chống lại. Âm gian thế lực giống như là một khỏa đại thụ che trời, rắc rối khó gỡ, không những khống chế người chết thế giới, dễ gây thậm chí lan tràn đến nhân gian, đối với nhân loại thế giới có lực ảnh hưởng cực lớn. Mà như nguyện quỷ tiên, gần nhất xác thực nhắc lên một chút gợn sóng, nhưng so với toàn bộ biển cả mà nói, cái này một tia gợn sóng thực tế không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải có loại bỏ nghiệp lực năng lực, hắn đều không đáng đến những cái kia âm sai đặc biệt quan tâm. Nhưng hắn cũng là có nhất định sức tự vệ. Khoảng thời gian này, hắn góp nhặt nguyện lực đã có 18 điểm rồi. Tại nguyện lực tiêu hao sạch phía trước bất kỳ cái gì tồn tại đều bắt hắn không có cách nào. Hắn không quan tâm âm gian trả thù, mọi chuyện liền đều để bọn hắn tự nhiên phát sinh đi. Còn sót lại một tia tình cảm, đã để hắn sẽ không đối bất cứ chuyện gì sinh ra hứng thú. Mà lúc này, hắn cảm ứng được một tia yếu ớt nguyện lực, có người tại mời như nguyện quỷ tiên. Lâm Viên lập tức theo cố kia nguyện lực đi tới. Hắn thân ở tại một cái u ám gian phòng. Gian phòng kỳ thật rất rộng rãi, trang trí cũng không tệ lắm, nhưng cầu nguyện người tắt đi gian phòng tất cả đèn, lại kéo lên màn cửa, chỉ chọn một cái ngọn nến, cho nên lộ ra mười phần u ám. Nhưng đối với quỷ đến nói, hoàn cảnh như vậy rất dễ chịu. Hắn nhìn hướng trước mặt cầu nguyện người, là một cái 30 tuổi ra mặt nam tử. Nam tử chính cung kính quỳ gối tại trước bàn, nhắm hai mắt, tay hẳn là bị thương, quấn lấy băng vải, nhưng trên mặt biểu lộ lại hết sức thành kính. Lâm Viên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mời hắn đi ra nam nhân, còn nhớ rõ tên của hắn, Trần Đào. Mấy tháng trước, bọn hắn gặp qua một lần, Trần Đào còn hướng hắn hứa một cái nguyện vọng. Hiện tại lại mời hắn đến, không biết là có chuyện muốn nhờ, vẫn là cảm ơn hắn, lại hoặc là chất vấn hắn. Lâm Viên đứng tại trước bàn, nhìn trên bàn giấy cùng bút, đem bút cầm lên, đứng ở trên giấy. Trần Đào cảm giác được xung quanh khác thường, mở to mắt, thấy được trên mặt bàn đứng thẳng bút, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Như nguyện quỷ tiên, ngài tới à, còn nhớ ta không, ta gọi Trần Đào, ta phía trước hướng ngài hứa qua nguyện. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn xem trên giấy ký hiệu, Trần Đào trong lòng càng thêm vui mừng. Không nghĩ tới Như nguyện quỷ tiên còn nhớ rõ hắn, cái này để hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng đây chỉ là bởi vì Lâm Viên trí nhớ tốt mà thôi, biến thành quỷ chuyện sau đó, vô luận lớn nhỏ, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Mấy tháng trước, Trần Đào gia nhập liên minh mở một nhà tiệm lẩu, nhưng sinh ý lại vô cùng kém. Nguyên bản, hắn có một cái cũng không tệ lắm công tác, nhưng bởi vì công ty kinh doanh tình hình không tốt, hắn bị công ty ưu hóa. hắn ở độ tuổi này bị giảm biên chế, vẫn là rất khó chịu, lại tìm công tác, tuổi tác sẽ có vẻ có chút lớn, so với 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, sức cạnh tranh không đủ. Trong lúc nhất thời tìm không được công việc phù hợp, hắn liền manh động chính mình làm ăn ý nghĩ. May mà hắn những năm này vẫn còn có chút tích góp, trải qua khảo sát sau đó, hắn quyết định mở một nhà tiệm lẩu. Bởi vì không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên hắn gia nhập liên minh một cái nhãn hiệu. Gia nhập liên minh phí, cửa hàng tiền thuê, trang trí phí tổn, tổng cộng hoa 50 vạn, gần như tiêu hết hắn toàn bộ tích góp. Lúc ấy người trong nhà đều rất phản đối hắn mở cái tiệm này, nhưng hắn cũng là nhận lấy nhãn hiệu Phương Mê hoặc, một lòng một dạ cảm thấy, đây là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vì lúc ấy hắn tham quan nơi khác mấy nhà sinh ý thịnh vượng cửa hàng, cái kia mấy nhà cửa hàng, cho dù sinh ý kém nhất, một năm cũng có 3-40 vạn lợi nhuận. Cái này thu vào, hắn đánh tốt mấy năm công cũng không kiếm được, hắn luôn cảm thấy, đây là một cái cơ hội rất tốt. Xúc động phía dưới, hắn không để ý nhà phản đối, giấu giếm thế tử, giao gia nhập liên minh phí, thuê cửa hàng, đem tiệm lẩu mở. Mãi đến tất cả hết thảy đều kết thúc, hắn mới nói cho thê tử chuyện này. Lão bà rất tức giận, cùng hắn dùng men, nhưng sự tình đã như vậy, chỉ có thể tiếp thu hiện thực, mặc dù sinh khí, nhưng cũng tại Trần Đào mở tiệm lẩu hỗ trợ. Có thể tiệm lẩu mở sau đó, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vài ngày có chút khách nhân, sau đó sinh ý càng ngày càng lệch trong, mỗi ngày đều nhập không đủ suất. Hắn bắt đầu hối hận. Vì mở tiệm, những năm này làm công tích góp gần như toàn bộ tiêu hết, còn thiếu nợ một chút tiền. Hiện nay trong tay cũng không có bao nhiêu vốn lưu động, nhân viên tiền lương, tiền thuê nhà thủy điện, tài liệu, đây đều là tiền. Tiếp tục như vậy, tiệm của hắn nhiều nhất lại chống đỡ 1-2 tháng, liền phải đóng cửa. 7-8 năm cố gắng, đều muốn nước chảy về biển đông. Xin ý không thuận, thê tử cũng là mỗi ngày cùng hắn cãi nhau, nguyên lai thời gian trôi qua thật tốt, Trần Đào nhất định muốn giày vò, hiện tại đem tất cả tích góp đều tiêu xài hết, còn thiếu nợ tiền. Đoạn thời gian kia, bọn hắn kém chút nháo đến ly hôn tình trạng. Trần Đào càng là buồn muốn chết, vì chính mình xúc động hối hận không thôi. Nếu như lúc trước đàng hoàng làm công liền tốt, có thể hắn hiện tại quả là không cam tâm, rõ ràng hắn so người khác càng thêm cố gắng, càng tiến tới hơn, kết quả lại lẫn vào liền thân một bên một mực nằm ngửa người đều không bằng. Hắn không ngừng nghĩ đủ loại biện pháp, muốn để chính mình tiệm lẩu sinh ý tốt, nhưng đủ loại thủ đoạn dùng hết, cũng không có hiệu quả gì. Nhiều năm như vậy tích góp đều muốn đổ xuống sông xuống biển, lão bà cũng tức giận muốn cùng hắn ly hôn, hắn gần như tuyệt vọng. Mãi đến hắn ngày đó trong lúc vô tình tại trên mạng nghe đến Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Hắn lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như Nguyện Quỷ Tiên là thật, chỉ cần có thể đem hắn từ hiện tại tình cảnh giải cứu ra, không quản để hắn trả giá cái gì, hắn đều nguyện ý từng có đoạn kia kinh lịch, hắn đã hiểu, hắn dạng này người bình thường, thực tế không có chơi đùa lung tung tư cách. Người bình thường nhân sinh, gần như không có kháng phong nguy hiểm năng lực, giống như là một chiếc phiêu bạt ở trên biển thuyền hỏng, chỉ cần một điểm gợn sóng, liền có thể bị lật tung. Thử lỗi chi phí quá lớn, hắn tiếp nhận không nổi. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, thê tử cực lớn có thể là muốn cùng hắn ly hôn. Bởi vì tình cảm cũng là xây dựng ở vật chất trên cơ sở, không có cơ sở này, gia đình của hắn nháy mắt liền sẽ bể tan cảnh. 20 tuổi lúc, có thể sẽ có nữ nhân cùng nam nhân cùng một chỗ chịu khổ, cùng một chỗ trưởng thành, nhưng đến 30 tuổi, trừ phi tình cảm so với bạn còn kiên cố, nếu không trên cơ bản không có loại này khả năng. Người luôn là tại trải qua sau đó, mới sẽ hiểu rất nhiều đạo lý. Nhưng sinh hoạt sẽ chỉ cho người hối hận thời gian, lại sẽ không cho người làm lại cơ hội. Khi đó, hắn thật hy vọng có thể có một cái Như Nguyện Quỷ Tiên, cứu vớt nhân sinh của hắn. Bởi vì hắn đầu kia thuyền, đã muốn lật. Cứ việc hắn cảm thấy chính mình tin tưởng loại sự tình này tình cảm lộ ra rất buồn cười, nhưng vẫn là dựa theo trên mạng phương thức, thử mời Như Nguyện Quỷ Tiên. Để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thật mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Chương 140, Mạ Phạm Thỉnh Cầu. Chương 140, Mạ Phạm Thỉnh Cầu. Lúc đó Trần Đào vô cùng kích động, bởi vì nhân sinh của hắn, chiếc này sắp bị thủy triều đánh đổ thuyền hỏng, cuối cùng được cứu rồi. Hắn lập tức hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, để hắn tiệm lẩu sinh ý thay đổi tốt, ít nhất cũng phải để hắn thu hồi đầu tư của mình. Kích động hắn, căn bản không quan tâm cái gì đại giới, bởi vì chỉ cần có thể đem hắn từ cái này vũng bùn bên trong cứu ra, đền bù chính mình phạm sai lầm, cái khác hắn đều không phải rất quan tâm. Nhưng kỳ thật nguyện vọng này, hắn cũng chỉ tiêu hao 2 điểm vận. Hắn tiệm lẩu còn tính là không sai, vị trí không tính kém, vệ sinh điều kiện, hoàn cảnh, phục vụ cũng đều tại bình thường tiêu chuẩn bên trên. Bởi vì hắn thật rất chân thành kinh doanh. Món ăn hương vị cùng cái khác đồng hành so sánh cũng không kém, giá cả cũng là bình thường hàng ngũ. Tất cả đều tại tuyến hợp lệ bên trên, hắn lúc đó như thế nào cũng không nghĩ đến, sinh ý sẽ kém như vậy. Nhưng vấn đề ngay tại ở, tất cả đều hợp cách, nhưng không có phương diện nào rất nổi bật, tại đông đảo đồng hành bên trong, không có chính mình đặc sắc, cũng không có hạch tâm sức cạnh tranh. Tại hắn cầu nguyện ngày thứ hai, trong cửa hàng sinh ý vẫn là rất bình thường, nhưng kỳ quái là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tại video ngắn trên bình đài ban bố video tuyên truyền phát hỏa. Vì tuyên truyền tiệm của mình, hắn suy nghĩ tất cả biện pháp, còn thường xuyên tại video ngắn bình đài ban bố đủ loại video ngắn. Những cái kia trong video, hắn cùng thê tử của hắn cũng đều có ra kính. Những video này phía trước đều không có nhắc lên cái gì bằng nước, căn bản không có người nào nhìn, nhưng ngày đó đột nhiên liền phát hỏa. Hỏa nguyên nhân cũng rất đơn giản, dân mạng chỉ là đơn thuần cảm thấy, những cái kia trong video, thê tử của hắn rất xinh đẹp, cho người một loại hiền lành ôn nhu cảm giác. Hắn ban bố chỉ là thê tử tại phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình, cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là bởi vì video nhân vật chính là cái mỹ nữ, liền chẳng biết tại sao phát hỏa. Khách quan đến nói, thê tử hắn cũng không phải là rất xinh đẹp, chỉ là trong video nàng mang theo khẩu trang, chặn lại nửa gương mặt, lại thêm vóc dáng rất khá, xác thực sẽ để cho người tưởng lầm là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa, bởi vì thấy không rõ mặt, còn có chủng cảm giác thần bí, làm cho người mơ màng. Bởi vì cái này nguyên nhân hỏa lên, trong lòng của hắn còn rất không thoải mái. Nhưng từ đó về sau, cửa hàng sinh ý thật là mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn. Hắn tiệm lẩu thành một cái vong hồng đánh thẻ điểm, rất nhiều người thậm chí vượt qua thành thị, chuyên môn đến nhà hắn tiệm lẩu. Thứ khách mục đích đương nhiên không chỉ là vì ăn một bữa nồi lẩu, phần lớn là muốn cùng thê tử của hắn đập một tấm chụp ảnh chung, sau đó phát tại trên mạng khoe khoang. Khách hàng không phải là vì ăn lẩu mà đến, mà là vì lao bà hắn. Bởi vì thê tử của hắn đã coi như là cái vong hồng, thành bọn hắn tiệm lẩu hạch tâm sức cạnh tranh. Làm ăn chính là như vậy, trong cửa hàng quận cũ é, khách nhân liền không muốn đi, càng là nhiều người cửa hàng thì càng hấp dẫn khách hàng, thậm chí có chút khách hàng cam nguyện xếp hàng 1-2 giờ. Nóng bỏng nhất một đoạn thời gian, tiệm lẩu một ngày nước chảy có 1-2 vạn, tiền kỳ đầu tư đã sớm thu hồi lại. Cho dù hiện tại tiệm lẩu nhiệt độ có chỗ hạ xuống, sinh ý không có nóng nảy nhất thời điểm tốt, nhưng mỗi ngày cửa hàng nước chảy cũng tại 4-5 ngàn tả hữu. Dạng này xuống, một năm chỉ toàn kiếm cái mấy chục vạn, hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyện vọng của hắn cũng coi là thực hiện, coi như sẽ không đại phú đại quý, ít nhất không có đi hướng sự nghiệp thất bại, gia đình cuối cùng bị nghiền nát. Bởi vì sinh ý tốt, hắn cùng thê tử mâu thuẫn cũng giải quyết. Như nguyện quỷ tiên, thật rất cảm ơn ngài, nhà ta tiệm lẩu sinh ý sát thực khá hơn, ngài xem như cứu mạng ta à. Tôn Đào nói xong, không để ý trên tay tổn thương, cung kính tại trên mặt đất dập đầu một cái. Mặc dù không có Tôn Đào nói khoa trương như vậy, tiệm lẩu đóng cửa, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng như nguyện quỷ tiên sát thực cứu vớt hắn nhân sinh, để hắn phạm sai lầm có thể đền bù. Ta lần này mời ngài tới, chỉ là muốn cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài, ta hiện tại thật bồi không còn có cái gì nữa. Bất quá ta đúng là không còn dám hướng ngài cầu nguyện. Khoảng thời gian này kinh lịch, để ta hiểu, mất đi bận, thật là một kiện kinh khủng sự tình. Nguyện vọng của hắn xác thực thực hiện, nhưng khoảng thời gian này cũng thật là đủ xui xẻo. Trên tay hắn tổn thương, chính là gần nhất gặp phải chuyện xui xẻo một trong. Đầu ngón tay của hắn đều kém chút bị cắt đi, cũng may kịp thời đến bệnh viện, ngón tay mới bảo vệ được, không có lưu lại tàn tật. Nhưng đây chỉ là gần nhất gặp phải trong đó một kiện sự tình. Thỉnh thoảng gặp phải một kiện chuyện xui xẻo, rất bình thường, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, liền lộ ra không bình thường. Hắn cẩn thận hỏi, "Quỷ tiên, ta phía trước một mực thật xui xẻo, bất quá mấy ngày nay đã khá nhiều, có phải là về sau sẽ không như vậy?" Lâm Viên vẽ một cái câu, nhưng lại ở phía trên đánh một cái xiên. Hắn cũng không thể xác định vấn đề này. Trần Đào vận sát thực có khôi phục dấu hiệu, nhưng khoảng thời gian này xui xẻo, cũng không thể toàn bộ quy tội mất đi vận. Nhân sinh vốn là tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, cho dù không có như nguyện quỷ tiên, nên có ngoài ý muốn vẫn sẽ có, vẫn như cũng có xác suất xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cái này kỳ thật đối cầu nguyện người là chuyện tốt. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ thật sự hiểu, mất đi vận đại giới là bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu là không có cảm giác được mất đi vận đại giới, mọi người sẽ chỉ không chút kiêng kỵ đi thỏa mãn dục vọng của mình. Mà ham muốn nhìn lại là vô hạn. Ít nhất hiện tại, Trần Đào lại bởi vì sợ hãi đại giới mà khắc chế dục vọng của mình. Nhìn xem trên giấy ký hiệu, Trần Đào cũng không có quá mức thất vọng, chỉ là nói ra, không sao, chỉ cần chúng ta không chết, không lưu lại không chứa khỏi tàn tật, ta liền đều có thể tiếp thu. Người luôn là muốn vì sai lầm của mình trả tiền, khoảng thời gian này không tốt kinh lịch, coi như là vì ta sai lầm trả giá thật lớn. Vẫn là vô cùng cảm ơn ngài, như nguyện quỷ tiên. Ta mặc dù sẽ không hướng ngài cầu nguyện, nhưng quỷ tiên, nếu như ngài có cần ta làm sự tình, chỉ cần ta có thể làm đến, ngài có thể tùy tiện phân phó ta. Loại lời này, Lâm Viên đã nghe rất nhiều lần, rất nhiều người nói với hắn dạng này lời nói. Nhưng hắn không cần cảm kích, cũng không cần người khác vì hắn làm cái gì. Nếu như Trần Đào không có cần hắn hoàn thành nguyện vọng, hắn cũng nên rời đi. Nhưng lúc này, Trần Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Quỷ tiên, ta đột nhiên nhớ tới một việc, ta có một cái bằng hữu, hắn gần nhất gặp một chút phiền toái sự tình. Hắn có lẽ cần sự giúp đỡ của ngài, bởi vì sự kiện kia rất quỷ dị. Nếu là trước đây, ta khẳng định không tin hắn lời nói, sẽ chỉ cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu như nguyện quỷ tiên đều tồn tại, vậy hắn trải qua sự tình cũng không nhất định chính là ảo giác. Có lẽ hắn cảm giác là đúng đâu. Tóm lại, vẫn là hỏi qua ngài mới có thể yên tâm. Bất quá hắn không ở nơi này, cho nên có thể hay không mời ngài chờ một chút." Trần Đào nói xong, khẩn trương nhìn xem tờ giấy kia, hắn cũng không biết loại sự tình này tình cảm có phải là quá mạo phạm, nhưng hắn đã có chút hối hận. Như nguyện quỷ tiên trong lòng hắn đã là giống như thần tồn tại, chờ hắn bằng hữu cũng quá hạ giá. Có lẽ hắn căn bản là không nên hỏi. "Quỷ tiên, không được." Hắn vẫn chưa nói xong, trên giấy liền xuất hiện một cái bày tỏ khẳng định ký hiệu. Chương 141, hoài nghi Trần Đào nhìn xem trên giấy bày tỏ khẳng định ký hiệu, trong lòng còn có chút kinh ngạc, nhưng cũng thở dài một hơi. Cái này ít nhất nói rõ, nhưng nguyện quỷ tiên không hề cho là hắn hành động là đang mạo phạm, hắn không cần vì cái này lo lắng. Quỷ tiên so hắn nghĩ còn muốn dễ nói chuyện. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lại bái một cái, nói, "Đa tạ quỷ tiên, ta này liền liên hệ hắn. Bằng hữu của ta trên thân sự tình xác thực rất kỳ quái, ta cũng không nói được, chờ đến, để hắn cho ngài nói a, hắn mấy ngày nay vừa tới Trung Châu, bây giờ đang ở nhà ta phụ cận không xa khách sạn." Trần Đào nói xong, vội vàng cầm lấy một bên điện thoại, cho trong miệng hắn người bạn kia đánh cái video cồn. Điện thoại vang lên một hồi, cuối cùng bị nhận, bên trong truyền đến một gã nam tử khác âm thanh. Hắn mới vừa rồi còn tại đi ngủ, bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nói, "Trần Đào, làm sao vậy?" "Ta mới vừa ngủ." Trần Đào vội vàng nói, "Chớ ngủ, mau tới đây nhà ta, có việc." "Làm sao vậy?" Nghe đến Trần Đào thanh âm vội vàng, trong điện thoại nam nhân thanh tỉnh rất nhiều. "Phát sinh cái gì, không thể ngày mai nói." Trần Đào một mặt hưng phấn, "Chính là ta lần trước nói với ngươi sự kiện kia. Như nguyện quỷ tiên, ta lần này thật mời tới quỷ tiên. Hiện tại Quỷ Tiên liền tại ta chỗ này, tóm lại ngươi mau tới, liên quan tới ngươi sự kiện kia, có thể thật tốt hỏi một chút Quỷ Tiên. Ngươi không có uống rượu chứ? Thanh âm trong điện thoại còn có chút chất vấn. Loại sự tình này nghe tới xác thực rất không hợp thói thường, một người hơn nửa đêm gọi điện thoại nói hắn mời đến một cái quỷ, liền ở trong nhà, để ngươi mau chạy tới nhìn xem. Cho dù ai đều sẽ hoài nghi. Thật, ta cầm loại sự tình này tình cảm lừa ngươi làm cái gì, chính ngươi nhìn. Trần Đào cũng không nhiều giải thích, trực tiếp đem camera nhắm ngay trước mặt đứng ở trên giấy bút. Ta không có cách nào quay chụp đến như nguyện Quỷ Tiên, nhưng nhìn thấy trên mặt bàn bút sao? Không phải là ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp a? Ta nhớ kỹ trước đây ngươi cũng rất thích làm đồ ác. Trần Đào có chút nổi nóng. Bọn hắn là bạn học thời đại học, hắn trước đây đúng là làm qua loại này đồ ác, nhưng bây giờ, hắn đều ở độ tuổi này, những cái kia ngây thơ sự tình, hắn sớm đã không còn lại làm qua. Nhưng không quản đối phương tin hay không, hắn cũng không có khả năng để như nguyện Quỷ Tiên một mực chờ. Không phải đồ ác, không quản ngươi tin hay không, tóm lại mau lại đây. Không tới, Quỷ Tiên liền muốn rời khỏi, ngươi liền hối hận cả một đời đi. Trần Đào lời nói cũng không có nói quá sự thật, hắn rất rõ ràng, hắn người bạn này bị sự kiện kia tra tấn rất lợi hại, tinh thần đều có chút thất thường. Lần này tới Trung Châu, chính là nhìn bác sĩ tâm lý. Nghe được hắn lời nói, trong điện thoại nam nhân hạ quyết tâm, tốt, ta lập tức liền đến. Hắn mặc dù không rõ ràng có phải hay không là Trần Đào dùng thủ đoạn gì, quay chụp ra hiệu quả như vậy, nhưng tính sai, đơn giản là bị bắt làm một lần. Còn nữa, hắn cũng không cảm thấy Trần Đào sẽ trêu chọc hắn. Liền xem như Trần Đào lại không đáng tin cậy, cũng không có khả năng cầm loại này để hắn thống khổ như vậy sự tình nói đùa. Dù sao khoảng cách cũng không xa, liền đi một chuyến đi. Chuyện này đối với hắn đến nói, thật quá trọng yếu, không làm rõ được, hắn đời này đều sẽ ăn ngủ không yên. Nhất thiết phải lập tức đến, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, nhưng nguyện không có khả năng chờ ngươi quá lâu. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trần Đào cúp điện thoại, nhìn xem trước mặt chiếc bút kia, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ 10 phần cung kính. Quỷ Tiên, bằng hữu của ta nói hắn lập tức tới ngay, khoảng cách không phải rất xa, tối đa cũng liền 10 mấy phút, Tê Dại xin ngài chờ một chút. Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ câu, quá lâu mà nói, hắn là sẽ rời đi, nhưng 10 mấy phút cũng không thành vấn đề. Hắn không nội vàng, cũng sẽ không tự cao tự đại, không có tình cảm, liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Trong thời gian này, Trần Đào lại hướng Quỷ Tiên hỏi một vài vấn đề, chủ yếu là liên quan tới vận phải làm thế nào khôi phục loại hình. Hắn đúng là không dám hướng như nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, nhưng vẫn là có phương diện này nhu cầu. Nhưng chỉ có bảo đảm chính mình hướng Quỷ Tiên cầu nguyện sau đó sẽ không có quá lớn vận rủi, hắn mới dám cầu nguyện. Chỉ cần hắn có dạng này ý nghĩ, liền không đến mức để chính mình rơi vào quá lớn tai nạn bên trong. Trên thực tế, mọi người nếu như chỉ hướng như nguyện Quỷ Tiên hứa một cái nguyện vọng, hơn nữa nguyện vọng này tiêu hao không phải đặc biệt lớn, đều không đến mức có quá kém kết quả. Dẫn đến bi kịch nguyên nhân thực sự, từ trước đến nay đều là mọi người khắc chế không được dục vọng của mình. Một cái dục vọng thỏa mãn, bọn hắn liền lại có mới dục vọng, cuối cùng để chính mình rơi vào dục vọng thâm nguyên. Nhưng mọi người bình thường sẽ chỉ đem tất cả những thứ này quy tội như nguyện Quỷ Tiên, mà không phải cho rằng chính mình làm sai. Nếu mà so sánh, Trần Đào xem như là ít có khả năng thấy rõ ràng tất cả người. Cái này đều phải quy công cho, hắn cầu nguyện sau đó, xui xẻo thật lâu. Chính là bởi vì khắc sâu cảm nhận được cầu nguyện phía sau đại giới, hắn mới sẽ như vậy. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, Trần Đào đội vàng đứng lên, "Quỷ Tiên, hẳn là bằng hữu của ta đến, ta đi cho hắn mở cửa, xin ngài chờ một chút một lát." Trần Đào đứng lên, đối mình bái chào, không lưng lui ra phía sau mấy bước, liền cấp tốc vọt tới cửa ra bảo, mở cửa ra. Đứng ở phía ngoài một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm nam tử, chính thở mạnh. Hiển nhiên, hắn là một đường chạy tới. Tóc của hắn cùng y phục đều rất loạn, hẳn là mới vừa kết thúc trò chuyện, liền đội vàng chạy đến, không có thời gian chỉnh lý, lộ ra rất chật vật. Nhìn xem phía ngoài bằng hữu, Trần Đào nhỏ giọng nói, "Ngươi cuối cùng là đến, mau vào, Quỷ Tiên vẫn còn ở đó." Bất quá phải cẩn thận một chút, mặc dù Quỷ Tiên rất dễ nói chuyện, nhưng ngàn vạn chú ý, không muốn mạo phạm đến nó. Phía ngoài nam tử vẫn còn tại không ngừng thở phì phò, nhẹ gật đầu, không nói gì. Trần Đào mang theo hắn, vội vàng lại trở lại bàn trước mặt, hắn chỉ vào cái bàn đối diện, Quỷ Tiên liền tại chúng ta đối diện, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, cái kia đứng thẳng bút, chính là nó tồn tại chứng minh. Nam tử kia liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt bàn đứng thẳng bút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Chiếc bút kia lẻ loi trơ trọi đứng ở trên giấy, không có bất kỳ cái gì chống đỡ đồ vật. Cái này hiển nhiên không đúng lẽ thường. Nhưng muốn nói trước mặt là một cái có khả năng giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng quỷ, cái này quá bất khả tư nghị, hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, hắn vội vàng chạy đến, não còn rất loạn, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nhưng không quản tin hay không, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một tia kính sợ, không dám có chút mạo phạm. Trần Đào nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, để hắn từ trong lúc kinh ngạc đi ra, Quỷ Tiên đã chờ ngươi 10 mấy phút, tranh thủ thời gian nói với Quỷ Tiên ra vấn đề của ngươi a, đừng để lại Quỷ Tiên đợi lâu. Tốt, tốt. Nam tử kia cuối cùng kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là tâm tình kích động. Hắn nhìn xem trước mặt chiếc bút kia, sửa sang lấy trong đầu lộn xộn suy nghĩ, lễ phép nói, "Như nguyện Quỷ Tiên, ta gọi Khâu Hồng, cảm ơn ngài chờ ta lâu như vậy. Ta có một việc muốn hỏi ngài, hy vọng ngài có thể nói cho ta chân tướng." Hắn lời nói mới vừa nói xong, chiếc bút kia liền động, trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn xem không có người điều khiển, lại chính mình đang đọc bút, Khâu Hồng trong lòng không còn có hoài nghi. Không hề nghi ngờ, trước mặt hắn chính là có một cái quỷ, giờ khắc này, hắn thế giới quan đều bị lật đổ. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn còn có một loại mãnh liệt, tâm tình bất an. Loại này bất an cũng không phải tới bắt nguồn từ trước mặt như nguyện Quỷ Tiên, mà là bởi vì trên thế giới này thật sự có quỷ, thật sự có những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Nếu như nguyện quỷ tiên đều có thể là thật, như vậy, hắn hoài nghi liền không phải là không có chút nào căn cứ. Rất có thể cũng không phải là hắn đang miên man suy nghĩ. Nhưng nếu như sự kiện kia là thật, cũng quá đáng sợ, cũng quá tàn khốc. Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thần tình kích động nói, "Như nguyện quỷ tiên, ta không nghĩ tới ngài vậy mà thật tồn tại. Van xin ngài, nhất định muốn nói cho ta sự kiện kia đáp án. Chỉ có ngài mới có thể giúp ta." Tâm tình của hắn quá mức kích động, trở nên nói năng lộn xộn, những lời này nói xong, đại não mới rốt cục khôi phục rõ ràng. "Quỷ tiên, ta hoài nghi, nhi tử ta đột nhiên bị đổi, hắn cũng không phải là nhi tử ta, mà là một người khác. Ta nghĩ cầu ngài nói cho ta, đây có phải hay không là thật?" Chương 142, đoán không lầm chương 142, đoán không lầm. Khâu Hồng hít sâu một hơi, muốn để chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Hiện tại liền muốn đem đáp án của vấn đề này biết rõ, trong lòng của hắn nhưng lại có chút nhát gan. Hắn muốn biết đáp án, nhưng cũng sợ hãi biết đáp án. Từ xác định như nguyện quỷ tiên thật tồn tại bắt đầu, hắn liền đã có khả năng dự liệu được, chất tướng nhất định là phi thường tàn khốc. Nhưng hắn chỉnh lý tâm tình, hướng quỷ tiên giải thích trên người mình phát sinh sự tình. "Là như vậy, quỷ tiên, ta có một cái nhi tử, Têu Khâu Tử Du, năm nay 6 tuổi. Đoạn thời gian trước, hắn đột nhiên sinh một tràng bệnh nặng, một mực phát sốt, đốt rất lợi hại, ta cùng lao bà ta mang theo hắn đi rất nhiều bệnh viện xem bệnh, đều không có tốt. Nhưng về sau, ta cùng lão bà gặp một cái nữ nhân. Nữ nhân kia rất kỳ quái, ta cũng không rõ ràng thân phận của nàng là cái gì, có thể là cái vu y loại hình. A, nàng nhìn ra nhi tử ta bệnh, nàng xuất thủ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nhi tử ta bệnh rất nhanh liền tốt. Vừa mới bắt đầu, chúng ta một nhà đều rất cảm ơn nàng. Nhưng mà gần nhất, đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái địa phương. Ta luôn cảm giác, nhi tử ta khỏi bệnh sau đó, giống như là biến thành người khác. Hắn trở nên càng thông minh, cũng càng hiểu chuyện, vẫn yêu học tập, trước đây đồ chơi hắn cũng không chơi, cũng không cùng bên người tiểu bằng hữu chơi. Hắn có một loại cùng ở độ tuổi này hoàn toàn không hợp thành thục, tựa như lập tức trưởng thành rất nhiều. Vừa bắt đầu, ta còn tưởng rằng đây chỉ là nhi tử bệnh nặng sau đó xuất hiện biến hóa, hắn chỉ là trưởng thành. Nhưng thời gian càng dài, ta càng là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn hiểu được sự tình quá nhiều, thần đồng hai chữ đều rất khó hình dung hắn. Có một lần, ta phát hiện hắn dùng di động đọc phần mềm, đang đọc một chút sách vở, mà những sách vở này, ta đều nhìn không hiểu nhiều, ta không cách nào tưởng tượng, hắn như thế nào đột nhiên liền nhận ra nhiều như vậy chứ? Hắn trước đây cùng ta rất thân cận, rất thích dính ta, cùng ta cùng nhau chơi đùa, còn rất nghịch ngợm. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dính ta, luôn là vùi đầu làm chính hắn sự tình. Bất quá hắn ngược lại là không nghịch ngợm gây sự, hơn nữa cũng không kén ăn. Hắn luôn là một người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không phải đang đọc sách, chính là tại nhìn điện thoại. Hắn chưa từng nhìn những cái kia nhi đồng phim hoạt hình, nhiều nhất thỉnh thoảng nhìn xem điện ảnh, nhưng cũng đều là loại kia rất khó lý giải phim văn nghệ. Tóm lại, hắn hành động cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp. Khâu Hồng nói đến đây, lông mày đều vặn cùng một chỗ. Theo hắn nói tới, loại này biến hóa kỳ thật xem như là một loại chuyện tốt. Cái nào hài tử phụ mẫu không hy vọng hài tử trở nên ưu tú? Lão bà hắn, phụ mẫu hắn đều bởi vì hài tử biến hóa hưng phấn không thôi, luôn cảm thấy hài tử sau khi khỏi bệnh đột nhiên biến thành thiên tài. Đây là thiên đại hảo sự, có lẽ nhà bọn họ liền muốn ra một cái không tầm thường nhân vật. Chỉ có Khâu Hồng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại bất an. Hắn cũng không biết có phải là chính mình quá mức nhạy cảm, nhưng hoài nghi hạt giống nảy mầm, liền không còn cách nào bỏ đi. Người nhà của ta đối với nhi tử biến hóa đều lơ đễnh, thậm chí còn rất vui vẻ, vừa mới bắt đầu, ta cùng bọn hắn là giống nhau. Dù sao, có một cái như thế bất lo hài tử, người nào không vui. Thế nhưng là, thời gian dài, ta liền phát hiện vấn đề, ta cảm giác hắn cũng không có thật coi chúng ta là thành người nhà, tựa hồ hắn chỉ là trong nhà một người khách nhân, đối chúng ta vô cùng khách khí. Hắn luôn là cố ý tại xa lánh chúng ta. Có đôi khi, nếu như cùng hắn quá đáng thân cận, hắn sẽ còn phát cáu. Nhưng phát tính tình sau đó, lại sẽ rất nhanh xin lỗi, vô cùng lễ phép, ta quả thực không thể tin được, hắn sẽ như vậy thành thục, nói như vậy đạo lý. Hắn tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, cũng khiến người cảm thấy đáng sợ. Có một lần, ta gặp một điểm phiền phức, mời một cái tại chúng ta bản xứ rất có quan hệ người tới nhà ta ăn cơm, cầu hắn giúp ta làm việc. Nhưng lúc đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tốt trong lúc vô tình mạo phạm đến hắn, hắn một mực tấm khuôn mặt, cuối cùng sự tình cũng không có làm thành. Nhưng về sau ta dựa theo nhi tử ta thuyết pháp, mang theo lễ vật đi tìm hắn nói xin lỗi, còn đem nhi tử dạy ta lời nói với hắn một lần. Hắn nghe ta, lúc ấy liền tốt rất nhiều, sự tình cũng làm thành. Khi đó ta đã cảm thấy, hắn chỗ nào là một cái 6 tuổi hải tử, lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, so ta còn phong phú. Có đôi khi ta thử tìm hắn nói chuyện phiếm, nhưng hắn nhìn ta biểu lộ, giống như là nhìn một cái nhược trí. Mãi đến một ngày nào đó, trong lòng ta bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Có thể hay không hải tử của ta đã sớm lén lút bị đánh cháo. Hắn thật rất tốt, từng cái phương diện đều rất ưu tú, là một cái có thể để cho người nhà hãnh diện vì hắn hải tử. Ta cũng biết, hắn hiện tại ở độ tuổi này, liền có loại này biểu hiện. Về sau tuyệt không có khả năng đơn giản, nhưng hắn có thể thật không phải là hài tử của ta, bởi vì hài tử của ta tuyệt đối làm không được trình độ này. Ta không cần một thiên tài nhi tử, ta chỉ cần ta chân chính nhi tử. Nhưng ta lại không có cách nào đem trong lòng ta suy đoán nói cho người trong nhà. Liền xem như nói cho bọn hắn cũng sẽ không tin, sẽ chỉ cảm thấy là ta điên rồi. Khâu Hồng tự giễu cười cười, có đôi khi ta cũng cảm thấy, có thể hay không thật là chính ta điên rồi. Nhi tử không có vấn đề, có vấn đề là ta. Ta thật không phân biệt được, trong lòng rất thống khổ, ta thật sắp bị hành hạ chết. Thế là ta liền tới Trung Châu, một là muốn chạy trốn cái nhà kia, rời xa nhi tử, hai là muốn nhìn xem bác sĩ tâm lý, có lẽ thật là ta có vấn đề đâu. Hai tử chỉ là kinh lịch một tràng bệnh nặng, đột nhiên biến thành thiên tài. Lại hoặc là, người thật sự có kiếp sau, nhi tử chỉ là thức tỉnh kiếp trước trí tuệ. Thế nhưng là, ta lại không có cách nào lừa gạt mình. Ta là phụ thân hắn à, biết con không khác ngoài cha, ta cùng hắn thân cận như vậy, hắn là cái dạng gì, ta hiểu rất rõ. Hắn thật không giống như là nhi tử ta. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, ta ở trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được. Khâu Hồng khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, chuyện này với hắn mà nói thật là cái cự đại tra tấn. Nhưng bây giờ, hắn có cơ hội biết đáp án. Chỉ cần hướng trước mặt Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ nói cho hắn tất cả. Nhưng hắn đột nhiên lại sợ lên. Tại xác định đáp án phía trước, hắn còn có thể còn có một tia may mắn. Chỉ khi nào biết đáp án, cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng đều không cách nào tồn tại. Nhưng không biết đáp án, hắn cả một đời đều không được an bình. Đó là nhi tử hắn, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem tất cả những thứ này biết rõ ràng. Hắn rốt cục vẫn là hỏi chính mình vấn đề. Như Nguyện Quỷ Tiên, ta muốn biết, đứa bé kia thật là nhi tử ta sao? Vấn đề này hỏi ra sau đó, trên mặt hắn biểu lộ cũng dần dần trở nên kiên định. Ta hoài nghi, hắn cũng không phải là nhi tử ta, tại ta không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị thứ gì thay thế. Mặc dù hắn nhìn qua cùng nhi tử ta giống nhau như lúc, so trước đây càng hiểu chuyện, càng nhu thuận, còn càng thông minh. Có thể ta chính là cảm thấy, hắn không phải hài tử của ta. Hiện tại, tại nhi tử ta trong cơ thể, là một cái khác. Một cái linh hồn. Là nó, chiếm cứ nhi tử ta thân thể. Hắn cuối cùng đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra, giờ phút này, trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt. Trầm mặc một lát, hắn hỏi, Quỷ Tiên, suy đoán của ta là đúng sao? Lâm Viên nghe được hắn lời nói, trên giấy viết xuống một con số, 1. Khâu Hồng còn tại nghi ngờ thời điểm, Trần Đào đội vàng hướng hắn giải thích nói, Quỷ Tiên có ý tứ là, ngươi cần thanh toán một điểm vận hành làm đại giá, mới chỉ có thể biết rõ đáp án của vấn đề này. Khâu Hồng gật gật đầu, Quỷ Tiên, đại giới ta nguyện ý thanh toán, nói cho ta đi. Suy đoán của ta là đúng sao? Chiếc bút kia trên giấy ngừng một lát, sau đó, ngòi bút chậm rãi di động, trên giấy vẽ ra một cái câu. Đó là đối hắn vấn đề khẳng định. Không sai, nhi tử hắn thân thể đã bị một cái khác linh hồn chiếm cứ. Chương 143, đổi chương 143. Đổi Khâu Hồng cảm giác không sai, hài tử của hắn đã bị đổi, lấy một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng phương pháp bị đổi. Mà làm chuyện này, chính là cái kia âm sai, Độc Chu. Căn cứ hắn vừa rồi nhìn thấy tin tức, có thể xác định, Độc Chu cũng không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này tình cảm. Nàng sẽ vì sắp chết đi người, tìm tới thích hợp túc thân thể, đồng thời thay thế thân thể nguyên lai chủ nhân. Nàng đem trường hợp này xưng là chuyển sinh. Chuyển sinh là cái rất phức tạp chương trình, vừa rồi xem xét tin tức, chỉ là vì trả lời Khâu Hồng vấn đề, liên quan tới chuyển sinh cụ thể chi tiết, Lâm Viên cũng không hiểu rõ. Lâm Viên cũng không có nghĩ đến, Độc Chu mặc dù chết rồi, vẫn là gặp một việc có liên quan tới nàng. Chuyện này có thể thấy được, âm gian với cái thế giới này ảnh hưởng gần như đâu đâu cũng có. Cái này cũng có trách, hắn nhìn thấy hai tên âm sai trên thân, đều lây dính không ít nghiệp lực, nhất là Độc Chu. Bất quá hắn đối với cái này không có hứng thú. Nếu như không phải là vì trả lời cầu nguyện người nghi hoặc, hắn cũng sẽ không tiêu hao lực lượng đi nhìn những vật này. Trên thế giới này tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng chính vì hắn một mực thi hành dạng này nguyên tắc, mới sẽ không nhiễm bất luận cái gì nghiệp lực. Khâu Hồng nhìn xem trên giấy ký hiệu, đã thành thói quen Như Nguyện Quỷ Tiên phương thức câu thông, thoáng phản ứng, hắn liền hiểu đây là ý gì. Đúng như hắn đoán, tất cả cũng không phải là hắn quá mức mẫn cảm sinh ra ảo giác, hài tử của hắn thật không có. Bây giờ, lưu tại hắn hài tử trong cơ thể, là một cái khác linh hồn. Cái này để hắn nghĩ tới một cái tử, mượn xác hoàn hồn. Phát sinh ở nhi tử hắn trên thân sự tình, rất có thể chính là như vậy. Một cỗ bi thống cảm xúc khống chế không nổi xông lên đầu, ánh mắt của hắn trở nên ngớ ngác, thân thể cũng giống như bị rút sạch khí lực. Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất, ánh mắt trở nên vô cùng ngốc trệ, đại não cũng đã không cách nào suy xét. Dù cho trong lòng sớm có mong muốn, nhưng thật nghe đến đáp án này, nhưng vẫn là cảm thấy khó mà tiếp thu. Một bên Trần Đào nhìn xem bạn tốt dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng có chút khó chịu. Mặc dù hắn còn không có hài tử, nhưng một cái phụ thân mất đi hài tử thống khổ, hắn cũng có thể tưởng tượng đến. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào đến nói, đây đều là một cái đả kích cực lớn. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên ngay ở chỗ này, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Trước đừng khó chịu. Hắn vô vô Khâu Hồng bà bay, tỉnh táo một chút, có lẽ còn có cơ hội vãn hồi đâu. Quỷ Tiên chỉ nói là, nhi tử ngươi trong cơ thể là một cái khác linh hồn, nhưng cũng không có nói, nhi tử ngươi chết rồi. Tranh thủ thời gian hỏi một chút Quỷ Tiên, còn có hay không biện pháp. Nghe đến Trần Đào âm thanh, Khâu Hồng lập tức từ trong bi thống đi ra, đờ đẫn hai mắt cũng tách ra tia sáng, người cũng tỉnh lại. Trần Đào nói rất đúng, hiện tại còn không phải bi thống thời điểm, bởi vì hài tử của hắn nói không chừng còn có thể cứu. Hắn hít sâu một hơi, có chút run rẩy mà hỏi, Quỷ Tiên, ta muốn biết, nhi tử ta hiện tại thế nào? Hắn còn tại sao? Cầu ngài nhất thiết phải nói cho ta có thể trả bất cứ giá nào. Kỳ thật vấn đề này, căn bản không cần Trần Đào ngoài định mức tiêu hao vận. Bởi vì Lâm Viên vừa rồi xem xét những chuyện kia thời điểm, liền đã biết những tin tức này, xem như là Khâu Hồng đã thanh toán qua đại giới. Hắn nếu hỏi, Lâm Viên cũng sẽ nói cho hắn. Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ một cái câu, bày tỏ khẳng định. Khâu Hồng áp chế kích động trong lòng, đội vàng lại lần nữa xác nhận, ngài là nói, nhi tử ta còn sống. Lâm Viên lại một lần bày tỏ khẳng định. Khâu Hồng nhi tử cũng không hề hoàn toàn biến mất, bởi vì chuyển sinh mới bắt đầu không bao lâu, người chuyển sinh còn chưa triệt để giác tỉnh. Bất quá, Khâu Tử Du ý thức đã rất nhỏ yếu, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn linh hồn cũng sẽ bị xem như dinh dưỡng, bị người chuyển sinh hấp thu. Kết quả này, để Khâu Hồng trong mắt tràn đầy kích động, chỉ cần nhi tử còn sống, vậy liền nhất định còn có cơ hội. cái kia ngoại lai linh hồn tiến vào nhi tử hắn trong cơ thể. Vậy hắn nhi tử vì cái gì không thể một lần nữa đem thân thể đoạt lại? Hắn không kịp chờ đợi hỏi, "Quỷ tiên, có biện pháp nào có thể cứu nhi tử ta? Chỉ cần có thể để cho nhi tử ta sống, ta nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Đời ta tất cả đều có thể cho ngài, chỉ cầu ngài có thể nói cho ta cứu nhi tử ta biện pháp." Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra nhi tử hình dạng, cùng với trước đây cùng nhi tử chung đụng từng ly từng tí. Mặc dù nhi tử nghịch ngợm, thường xuyên cho hắn gây phiền toái, vô luận như thế nào giáo dục, nhi tử cũng sẽ chỉ vài ngày, qua một thời gian ngắn, liền đem cái gì đều không hề để tâm. Nhi tử cũng không thích học tập, thành tích quả thực là rối tinh rối mù, người đồng lứa đã sớm nắm giữ tri thức, hắn làm thế nào dạy cũng không biết, đần lợi hại. Có đôi khi, hắn thật là nhi tử phát sầu. Nhưng vô luận như thế nào, đó chính là hắn nhi tử, bọn hắn có huyết mạch liên kết thân tình. Hiện tại nhi tử, lại thế nào ưu tú, lại thế nào hoàn mỹ, cuối cùng không phải hắn, mà là chiếm cứ nhi tử hắn thân thể linh hồn, cũng là sắp hại chết nhi tử hắn hung thủ. Thân là một cái phụ thân, ở thời điểm này, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại nhi tử sau lưng. Nét mặt của hắn vô cùng kiên định, quyết tâm cũng như sắt thép đồng dạng, vì nhi tử, hắn có thể không thèm đếm xỉa, không quản quỷ tiên muốn cái gì xem như lại giới, hắn đều sẽ đồng ý. Hắn khẩn trương nhìn xem tờ giấy kia, thấp thỏm chờ mong đáp án của hắn. Nhưng trôi qua rất lâu, trên giấy lại không có xuất hiện bất kỳ văn tự, cũng không có ký hiệu. Quỷ tiên, ngài. Liên tại hắn nghi hoặc lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, giống như có đồ vật gì bỗng nhiên vọt vào trong đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, kém chút ngã trên mặt đất. Một bên Trần Đào vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi không sao chứ, làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn đứng thẳng người, trong đại não cái chủng loại kia choáng váng cảm giác biến mất, cái kia tràn vào đầu óc hắn đổ bật, ôn hòa tản ra. Ngay sau đó, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một chút hình ảnh. Trong tấm hình, có hắn, còn có nhi tử của hắn, đồng thời, còn xuất hiện một người khác. Là cái kia đã từng trị tốt nhi tử hắn bệnh nữ nhân. Hắn hiện tại mới hiểu được, là quỷ tiên đem tin tức trực tiếp bỏ vào đầu óc của hắn bên trong. Mà nhìn thấy những tin tức này, hắn cũng hiểu phát sinh ở trên người nhi tử sự tình. Trước mắt lại hiện ra nhi tử thân ảnh, nhi tử trên tay mang theo một cái vòng tay, mà cái này vòng tay, mười phần làm người khác chú ý vòng tay này là cái kia trị tốt nhi tử hắn bệnh nữ nhân cho bọn hắn. Nữ nhân kia còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải để cho nhi tử đem vòng tay một mực đeo ở trên người, có thể an thần. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là dạng này, trong này có thể có cái gì âm mưu. Hắn kìm nén không được trong lòng cấp thiết, vội vàng hỏi, "Quỷ tiên, ngài ý là nói, cái kia vòng tay có vấn đề?" Trên giấy xuất hiện ký hiệu, khẳng định suy đoán của hắn. Lần này, hắn toàn bộ hiểu, tất cả đều là cái cục. Nhi tử hắn bệnh, cũng là nữ nhân kia làm cho. Tại bọn họ cùng đường mặt lộ thời điểm, nữ nhân kia tại thời cơ thích hợp xuất hiện, cứu nhi tử của hắn, lấy được bọn hắn cả nhà tín nhiệm. Nữ nhân kia cho vòng tay, bọn hắn cũng rất xem trọng, một mực để nhi tử mang theo, sợ hắn lại phát bệnh. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái kia đúng là bọn hắn hải tử bừa đòi mạng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, còn có căm hận cùng đau buồn. Hắn sớm nên ý thức được, trong này có vấn đề. Mà nữ nhân kia, cùng bọn hắn không cựu không đoán, vậy mà dùng loại này phương thức hại hắn nhi tử. May mắn hắn phát hiện. Nếu là không có phát hiện, nhi tử có thể liền không minh bạch chết. Hắn lập tức hỏi, "Quỷ tiên, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng vì cái gì làm như thế, vì cái gì muốn hại ta nhóm hải tử?" Lâm Viên trên giấy viết xuống hai chữ, âm sai. Chương 144, chuyển sinh chương 144, chuyển sinh nhìn thấy trên giấy hai chữ, Khâu Hồng lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi. Âm sai, trên thế giới vậy mà còn có dạng này tồn tại, thế nhưng là, nữ nhân kia thấy thế nào, cũng là người a cái này đáp án, hắn là thật nghĩ không ra. Nhưng như nguyện quỷ tiên nói như vậy, hắn là sẽ không hoài nghi. Nếu như không phải như nguyện quỷ tiên, hắn hiện tại còn cái gì cũng không biết đây. Hắn vội vàng lại hỏi, âm sai vì cái gì muốn hại ta nhi tử? Ta trước đây mặc dù không tin quỷ thần, thế nhưng không có đắc tội qua nhà. Trên giấy lại xuất hiện hai chữ, chuyển sinh. Khâu Hồng nhíu mày, hắn không xác định đây là ý gì. Nhưng chỉ từ mặt chữ ý tứ, kết hợp với trên người mình phát sinh sự tình, đại khái cũng có thể đoán được. Là âm sai đem cái kia linh hồn đặt ở nhi tử hắn trong thân thể, để người kia linh hồn thay thế nhi tử của hắn. Quá trình này hẳn là cái gọi là chuyển sinh. Nhi tử hắn trong cơ thể linh hồn, có thể là một người trưởng thành, cho nên hiện tại nhi tử mới có vượt qua kiến thức của hắn, cùng với cùng tuổi tác không hợp thành thủ. Đến mức cụ thể chi tiết, hắn cũng không cần làm cho quá hiểu, việc cấp bách là nên như thế nào cứu nhi tử của hắn. Hắn tiếp tục hỏi, "Quỷ tiên, ngài đặt ở ta trong đầu tin tức, là muốn nói cho ta, chỉ cần đem nhi tử ta trên tay vòng tay lấy xuống, vứt bỏ, hắn liền có thể khôi phục bình thường. Là thế này phải không?" Đây mới là hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái bày tỏ khẳng định ký hiệu. Dạng này xem ra, sự tình vẫn là rất đơn giản, nhưng quá đơn giản, hắn ngược lại có chút không an lòng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Không cần làm một ít chuyện khác. Xác thực chỉ đơn giản như vậy, bởi vì chuyển sinh chuyện này cũng là có phong hiểm. Ở giữa phân đoạn xảy ra vấn đề, rất có thể liền sẽ thất bại. Người chuyển sinh linh hồn biến mất, Khâu Tử Du tự nhiên là sẽ từ từ khôi phục. Bất quá Lâm Viên vẫn là cầm bút, lại viết xuống hai chữ: mau chóng. Làm chuyển sinh hoàn thành, lại làm như vậy liền vô dụng. Hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, Khâu Tử Du nhận đến tổn thương lại càng lớn. Đến lúc đó, coi như người chuyển sinh thất bại, hắn cũng không khôi phục lại được. Nhìn thấy trên giấy chữ, Khâu Hồng khắp khuôn mặt là hưng phấn, nhưng cũng mười phần gấp gáp. Ủy tiên nói như vậy, nói rõ nhi tử hắn tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như chậm, hắn liền thật triệt để mất đi con của mình. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng đập đầu, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Quỷ tiên, cảm ơn ngài nói cho ta những thứ này. Cái này đối ta quá trọng yếu, ngài cứu nhi tử ta mệnh, cũng cứu cả nhà của ta. Từ nay về sau, ngài chính là ân nhân của ta, về sau như ngài có chỗ phân phó, ta đều có thể là ngài ra sức châu ngựa. Nhìn xem kích động câu hồng, Lâm Viên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể hay không cứu nhi tử hắn mệnh, còn chưa nhất định đâu, hắn chỉ là nói cho Khâu Hồng phương pháp. Dù sao Khâu Hồng chỉ là hỏi hắn phương pháp, mà không phải trực tiếp hướng hắn cầu nguyện, hai cái này khác nhau là phi thường lớn, cần tiêu hao vận cũng là ngày đêm khác biệt. Còn nữa, biết chuyện này, đối Khâu Hồng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như một mực không biết, Khâu Hồng qua một thời gian ngắn có thể cũng liền tiêu tan. Hắn sẽ chỉ cảm thấy là chính mình đang miên man suy nghĩ, dù sao cái kia đúng là nhi tử hắn thân thể, cùng nhi tử hắn giải đến giống nhau như lúc, chỉ là tính cách có chút khác biệt mà thôi. Cũng có thể đem giải thích thả là bệnh nặng lúc bị kích thích xuất hiện biến hóa. Chỉ cần không biết hài tử linh hồn bị đổi, mọi người rất dễ dàng liền có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Hơn nữa, đứa bé kia sau khi lớn lên, nhất định là không bình thường. Dù sao cũng là người chuyển sinh, mang theo một đời trước tri thức cùng kinh nghiệm. Bất cứ người nào, nếu như có thể mang theo người trưởng thành trí tuệ cùng kinh nghiệm trở lại khi còn bé, lại một lần nhân sinh, kết quả sau cùng đều không đến mức quá kém. Huống chi, nhi tử hắn biểu hiện bây giờ, nói là thiên tài đều không quá đáng. Có như thế một cái nhi tử, bọn hắn cũng coi là một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Chỉ từ lợi ích góc độ tới nói, vẫn còn không biết rõ chân tướng càng tốt hơn. Thế nhưng là, Khâu Hồng đã xác định chân tướng, hắn liền không thể không làm những thứ gì. Không có bất kỳ cái gì phụ mẫu có thể tiếp thu chuyện như vậy, ai cũng không thể nhìn con của mình chết không minh bạch mà thờ ơ. Khâu Hồng tiếp tục nói, "Quỷ tiên, xin tha thứ ta không thể tận cấp bậc lễ nghĩa, sự tình khẩn cấp, ta hiện tại nhất định phải đi, ta muốn trong đêm trở về, cứu nhi tử ta." Khâu Hồng lựa chọn, cũng tại tình lý bên trong. Lâm Viên không có trả lời hắn, chỉ là để cây viết trong tay xuống, rời đi nơi này. Bởi vì nơi này sự tình đã xong xuôi, đến mức Khâu Hồng thế nào, hắn cũng không quan tâm. Khâu Hồng thấy được đổ vào trên giấy bút, trên mặt còn có chút tiếc hận. Hắn hiểu được, quỷ tiên hẳn là rời đi. Một bên Trần Đào đem hắn từ trên mặt đất nâng đỡ, hỏi: "Ngươi muốn trở về sao? Có cần hay không ta hỗ trợ?" "Nếu như cần, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về." Khâu Hồng hoạt động một chút quỷ có chút đau nhức chân, nói: "Cảm ơn, hảo huynh đệ, chúng ta trở về là được rồi." Dựa theo quỷ tiên thuyết pháp, sự tình cũng không khó, chỉ cần đem cái kia vòng tay lấy xuống là được rồi. "Tốt, vậy ta liền không đi." Trần Đào nói xong, lại lung lay chính mình quấn lấy băng bài tay, trên tay của ta cũng có tổn thương. Khâu Hồng gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Nếu không phải ngươi, ta còn không thể xác định những chuyện này, hôm nay thật sự là rất cảm tạ. Nhưng bây giờ ta không có thời gian, ta nhất định phải mau trở về. Chờ ta xử lý tốt chuyện này, ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi cũng là ân nhân của ta." Trần Đào lắc đầu: "Cảm ơn cũng không cần, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ. Lại nói, ta chỉ là vừa vặn mời ra quỷ tiên, lại nghĩ tới ngươi sự tình, liền đem ngươi gọi tới, cũng không có làm cái gì." Trần Đào hiện tại cũng có chút hoài nghi, hắn không biết chính mình nhiệt tâm sẽ cho Khâu Hồng mang đến cái gì. Căn cứ quỷ tiên nói, chuyện này vậy mà cùng âm sai có quan hệ. Hắn cũng không rõ ràng, Khâu Hồng có thể hay không thuận lợi giải quyết. Có thể hắn xác thực không giúp đỡ được cái gì, nhất định muốn nhúng tay, có thể hắn cũng sẽ gặp phải phiền phức. Bọn hắn đều không tuổi trẻ, liền xem như bạn tốt, cũng làm không được hy sinh chính mình, trợ giúp người khác. Hắn lại bất an dặn dò: "Tóm lại, ngươi tất cả cẩn thận, tuyệt đối không cần chủ quan. Ngươi hướng quỷ tiên cầu nguyện, cũng tiêu hao chính mình vận, khả năng này sẽ ảnh hưởng vận khí của ngươi. Ta cái tay này thụ thương, cũng cùng mất đi vận có quan hệ." Khâu Hồng cũng không dám chủ quan: "Ta biết, ta sẽ phi thường cẩn thận." Hắn mới vừa nói xong, liền không dằn nổi từ trong phòng chạy ra ngoài. Hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, không thể chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Nhìn hắn bóng lưng, Trần Đào cũng rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thuận lợi. Mà Khâu Hồng rời đi Trần Đào nhà, lập tức vọt tới trong khách sạn, đơn giản thu thập một chút đồ vật, lui phòng, sau đó lái xe, chuẩn bị trong đêm hướng trở về nhà hắn tại nông thôn, khoảng cách Trung Châu cũng không tính rất xa, hiện tại lái xe trở về, có lẽ có thể tại hừng đông thời điểm đến nhà. Nhi tử tình huống đã không ổn, hắn không có chút nào dám trì hoãn, phải dùng tốc độ nhanh nhất. "Thử Du, ba ba đến, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ cứu ngươi. Chịu đựng, thân thể của ngươi chỉ có thể thuộc về ngươi. Cái kia ở tại trong thân thể ngươi đồ vật, ba ba sẽ đem nó đuổi đi ra." Chương 145, quá thuận lợi chương 145, quá thuận lợi 8 giờ sáng nhiều thời điểm, Khâu Hồng vừa vặn đến nhà. Mặc dù mở một đêm xe, nhưng trên mặt lại không có mảy may vẻ bại. Trong lòng của hắn chỉ có đối với nhi tử lo lắng. Như nguyện quỷ tiên nói cho hắn, chuyện này nhất định phải mau chóng, hắn muộn một phút đồng hồ, nhi tử liền nhiều một phần nguy hiểm. "Thử Du, ba ba đến, tới cứu ngươi." Hắn đạp một cước phanh lại, dừng xe ở bên ngoài viện trong nhà xe. Cấp tốc mở cửa xe, từ trong xe đi xuống, xông vào trong viện. Người trong nhà đã ăn xong rồi cơm sáng, phụ mẫu hắn cùng thê tử đều trong sân, nhìn xem nhi tử. Nhi tử thì là ngồi ở học tập bên cạnh bàn một bên, chính chăm chú nhìn sách, còn tại viết những gì. Thê tử bỗng nhiên một mặt kích động ôm nhi tử, thương phấn nói: "Nhi tử ta cũng quá thông minh, khó như vậy để đều biết, quả thực là một thiên tài." Đối mặt mụ mụ khen ngợi, Khâu Tử Du lại một mặt ghét bỏ, muốn đem mụ mụ đẩy ra, nhưng hắn khí lực lại không đủ, chỉ có thể mặc cho mụ mụ ôm hắn. Khâu Hồng phụ mẫu cũng hưng phấn nhìn xem tôn tử, khắp khuôn mặt là nụ cười. Khâu Hồng phụ thân sờ một cái tôn tử đầu, đứa nhỏ này có thể, sau này nhất định có tiền đồ, nói không chừng có thể làm đại quan. "Đúng vậy a, Khâu Tử Du hiện tại bày ra thông minh, hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài. Không riêng gì thông minh, người thoạt nhìn cũng rất thành thục, rõ lý lẽ. dạng này người liền không có không thành công lý do. Khâu Hồng mẫu thân thì là nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này sinh một chẳng bệnh, đột nhiên liền thay đổi thông minh, còn hiểu sự tình. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt chỉ có đối tôn tự yêu thích, căn bản không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hải tử đột nhiên biến thành thiên tài, bất kỳ cái gì một người bình thường đều chỉ có cao hứng phần, tuyệt sẽ không cho rằng là hải tử bị người đổi đi. Dù sao so với hải tử linh hồn bị thay thế, hải tử đột nhiên biến thành thiên tài sự tình ngược lại không có chút nào ly kỳ. Vợ của Khâu Hồng cười nói, trên mạng nói cái này gọi hậu thiên loại hình thiên tài hội chứng có ít người chính là sinh bệnh hoặc là thụ thương, lại đột nhiên biến thành thiên tài. Tử Du cũng hẳn là trường hợp này, về sau chúng ta phải đem Tử Du làm thiên tài bồi dưỡng. Nàng nói xong, lại ôm Nhi Tử đầu, tại trên đầu của hắn hôn một cái. Hiện tại Nhi Tử thật để nàng tự hào không thôi. Thấy cảnh này, nguyên bản lòng tràn đầy gấp gáp Khâu Hồng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như lúc này hắn nói cho phụ mẫu cùng thế tử, Nhi Tử linh hồn bị thay thế, bọn hắn sẽ là cái gì phản ứng? Bọn hắn không những sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng là hắn điên rồi. Cứ việc hắn rất gấp, nhưng nhất định phải có cái kế hoạch, tuyệt không thể xúc động, nếu không, người trong nhà nói không chừng sẽ trở thành hắn lớn nhất lực cản. Hơn nữa, nếu như một lần không thành công, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, để hắn sau đó hành động trở nên càng khó khăn. Hắn khắc chế tâm tình của mình, đi vào trong viện, thê tử nhìn thấy hắn trở về, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thả ra Nhi Tử, hỏi, như thế nào đột nhiên trở về? Bên kia không sao, cho nên liền suốt đêm trở về. Thê tử không có phát hiện dị thường của hắn, hương phấn nói, Nhi Tử của chúng ta thật tốt thông minh à. Nàng kích động giải thích thông tuệ của Nhi Tử, Nhi Tử chỉ là nhìn xuống sách, liền sơ trung đề toán đều có thể nhẹ nhõm giải đi ra. Ta hiện tại đang định dạy hắn một điểm càng khó khăn đề mục, ngươi muốn có khoảng không, cũng cho hắn nói một chút, Nhi Tử của chúng ta thật là một thiên tài. Thê tử trên mặt tràn đầy ước mơ. Bồi dưỡng được một thiên tài Nhi Tử, bất kỳ cái gì một cái mẫu thân đều sẽ rất kích động. Nghe đến thê tử, Khâu Hồng trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có vui sướng. Đừng nói là giải ra sơ trung đề toán, sợ rằng hiện tại Nhi Tử liền đại học đề toán đều có thể giải đi ra. Hắn hiện tại biểu hiện ra thông minh, nói không chừng còn là tận lực che giấu qua. Dù sao Nhi Tử trong thân thể cái kia linh hồn đã không biết có bao nhiêu tuổi. Gặp trượng phu trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thê tử lại hỏi, ngươi trong đêm trở về là có chuyện gì sao? Ăn cơm chưa? Ta không có việc gì. Khâu Hồng đi đến Nhi Tử trước mặt, ánh mắt rơi vào Nhi Tử trên cổ tay. Chuẩn xác mà nói là trên cổ tay đầu kia vòng tay. Đó chính là tất cả căn nguyên, chính là nữ nhân kia cho vòng tay mới đưa đến tất cả những thứ này. Ngươi thế nào? Thê tử cuối cùng phát giác dị thường của hắn. Khâu Hồng lắc đầu, không nói gì. Hắn cần một cái cùng Nhi Tử đơn độc chung đụng cơ hội. Hắn ánh mắt rơi vào Nhi Tử trên mặt, Tử Du, ba ba mua cho ngươi đồ chơi, liền tại trên xe, ngươi đi lấy đi. Khâu Tử Du ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lắc đầu, không cần, ta không thích đồ chơi. Nếu là trước đây, Nhi Tử tuyệt đối sẽ lập tức chạy tới, đi lấy đồ chơi. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn là một cái không biết sống bao nhiêu tuổi linh hồn, tự nhiên sẽ không thích cái gì đồ chơi. Khâu Hồng còn nói thêm, ba có chuyện tìm ngươi, cùng ta đi ra một cái. Đến cùng làm sao vậy? Thê tử hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi Nhi Tử. Có lời gì ở chỗ này không thể nói. Thê tử mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có hoài nghi, dù sao phụ thân muốn cùng Nhi Tử nói chuyện, cũng là bình thường sự tình. Khâu Tử Du một mặt bất đắc dĩ đứng lên, nhìn ra được, hắn xác thực lười đi, nhưng thân là Nhi Tử, hắn chỉ có thể nghe theo phụ thân lời nói. Khâu Tử Du hướng bên ngoài viện đi đến, Khâu Hồng đuổi theo, hai cha con đi tới bên ngoài. Khâu Tử Du dựa vào đại môn đứng, một chân đạp ở đại môn bên trên, lười biếng nói, làm sao vậy? Khâu Hồng đi đến trước mặt hắn, bắt lấy Nhi Tử cánh tay, trên mặt tươi cười. Nhi Tử, ngươi cái này vòng tay có thể cho ba ba nhìn xem sao? Khâu Tử Du trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác, nhưng rất nhanh liền lại biến mất. Hắn không nói gì, cũng không có động. Khâu Hồng lập tức giải thích nói, ta nghe người ta nói, trong này có nguyên tố phóng xạ, đối thân thể người thật không tốt, cho ta xem một chút, ta để người kiểm tra đo lường một cái. Khâu Tử Du vẫn là không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ đã cho thấy, hắn không nghĩ cho. Nghe lời. Khâu Hồng nắm chặt Nhi Tử cánh tay, sau đó đi lấy Nhi Tử trên tay vòng tay. Tốt ta. Khâu Tử Du cuối cùng vẫn là đáp ứng, phối hợp đem vòng tay lấy xuống. Dù sao ta cũng không thích, nếu là không an toàn, ngươi lấy đi ném đi đi. Khâu Tử Du lại hỏi, còn có chuyện sao? Không có việc gì, ta trở về a. Hắn nói xong, trực tiếp hướng trong viện đi. Nhìn xem Khâu Tử Du bóng lưng, Khâu Hồng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Thuận lợi như vậy sao? Hắn đã làm tốt, nếu như Nhi Tử không cho hắn, vậy hắn liền cưỡng ép đoạt tới, sau đó ném đi. Bất quá đây là sau cùng thủ đoạn, thật muốn làm như thế, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến gia đình hài hòa. Nhưng Nhi Tử vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy thỏa hiệp, giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Chẳng lẽ là còn không có triệt để giác tỉnh nguyên nhân? Căn cứ như nguyện quỷ tiên thuyết pháp, hiện tại người chuyển sinh còn không có triệt để giác tỉnh, chính vì vậy Nhi Tử hắn mới có cơ hội tỉnh lại. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Nhi Tử trong cơ thể người chuyển sinh còn chưa ý thức được cái này vòng tay tầm quan trọng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là đem cái này nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại chỉ cần triệt để đem cái này vòng tay xử lý, tất cả liền đều có thể kết thúc. Hắn lại đi trở về trong viện, chỉ thấy thê tử còn tại cùng Nhi Tử cùng một chỗ đọc sách, dạy Nhi Tử làm đề toán, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng kích động. Trước đây vì dạy Nhi Tử nhận biết đơn giản ghép vần, số học cùng với tiểu chữ tiếng Anh, hắn cùng thê tử thật sự là phí hết sức tâm tư. Nhưng Nhi Tử chính là học không được, thật muốn đem nhân khí chết. Chờ bọn hắn chân chính Nhi Tử trở về, chỉ sợ sẽ còn biến thành trước đây cái dạng kia. Nhưng hắn cũng không để ý, không quản hiện tại nhi tử như thế nào ưu tú, cuối cùng không phải hắn chân chính nhi tử. Nhi tử của hắn, liền xem như lại thế nào bình thường, lại thế nào đồng dạng, nhưng đó mới là nhi tử của hắn. Hắn vội vàng cầm một cái truy, rời nhà, đi tới bờ sông, đem cái kia vòng tay đặt ở trên một tảng đá, dùng cái truy đem tạp mái. Vòng tay này là dùng một chút giống thủy tinh hạt châu xuyên thành, rất dễ dàng liền bị tạp mái. Tạp mái sau đó, hắn còn không yên tâm, lại đem mảnh vụn đều ném vào trong sông. Dạng này, có lẽ liền chấm dứt. Về đến nhà, người trong nhà còn tại buổi tiếp nhi tử trong sân đọc sách. Đột nhiên, nhi tử nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ta bỗng nhiên có chút đau đầu. Nghe đến nhi tử mà nói, những người khác rất lo lắng, chỉ có Khâu Hồng trên mặt lộ ra nét mừng. Chẳng lẽ là có hiệu lực? Chương 146, hắn muốn trở về chương 146, hắn muốn trở về nhìn xem nhi tử trên mặt thống khổ bộ dạng, Khâu Hồng cũng không biết là nên lo lắng vẫn là vui vẻ. Biểu hiện của nhi tử nói rõ, hắn làm sự tình có thể là có hiệu quả. Thế nhưng là, mặc dù nhi tử linh hồn bị thay thế, nhưng thân thể dù sao cũng là nhi tử, hắn cũng không muốn khoảng thời gian này, thân thể này sẽ xuất hiện vấn đề gì. Lúc này trong lòng rất là mâu thuẫn. Lúc mới bắt đầu nhất, nhi tử hắn chính là đau đầu, phát sốt, bọn hắn đi rất nhiều bệnh viện, lại đều không có tốt. Mãi đến gặp phải cái kia là âm sai nữ nhân. Tình huống hiện tại tựa hồ cũng có chút giống, để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Có lẽ là hắn có chút nóng nội, chỉ là hắn lúc ấy không có cân nhắc đến tình huống này, không có hướng quỷ tiên hỏi rõ ràng. Hắn vội vàng hỏi thăm nhi tử, chuyện gì xảy ra, rất đau lợi hại sao? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Khâu Tử Du lắc đầu, không phải rất lợi hại, chỉ là có chút buồn ngủ. Lúc này, thê tử chú ý tới nhi tử cổ tay, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ngươi cái kia vòng tay đi đâu rồi? Không phải nói không thể lấy đi sao? Khâu Tử Du không nói gì, mà là nhìn một chút Khâu Hồng. Khâu Hồng vội vàng giải thích, là ta vừa rồi lấy đi, bất quá cùng cái này không quan hệ, ta hỏi qua người kia, nàng nói có thể lấy đi. Nhưng trên thực tế, cú điện thoại kia đã sớm đánh không thông, hắn căn bản liên lạc không được nữ nhân kia. Thê tử lập tức trách nói, ngươi lấy cái kia vòng tay làm cái gì, tranh thủ thời gian cho hắn đeo lên. Không thể đeo, nữ nhân kia nói, đeo thời gian lâu dài sẽ có phản hiệu quả. Nàng không nói a, chỉ nói là không thể lấy xuống. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi nàng. Tốt a. Thê tử cũng không có hoài nghi trượng phu mà nói, lôi kéo nhi tử tay, đi vào nhà, nàng cho Khâu Tử Du tìm một chút thuốc để hắn ăn hết. Uống thuốc xong về sau, Khâu Tử Du trở lại phòng ngủ, nằm trên giường phía dưới, rất nhanh liền thiết đi. Khâu Hồng rất lo lắng, mấy lần đến nhi tử phòng ngủ, xem xét nhi tử tình huống. Còn tốt nhi tử không có phát sốt, trên mặt biểu lộ cũng không có khác thường, chỉ là ngủ rất say. Đến trưa lúc ăn cơm, Khâu Tử Du mới tỉnh lại, trên mặt cũng không có loại đau khổ này chi sắc, thấy thế, Khâu Hồng cuối cùng yên tâm một chút. Khá hơn chút nào không? Khâu Tử Du chỉ là gật gật đầu, liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn trên ghế, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn xem trong bát đồ ăn, hắn lại nhíu nhíu mày, tùy tiện lay hai cái, trên mặt liền lộ ra khó chịu biểu lộ. Mãi đến bọn hắn đều ăn cơm xong, Khâu Tử Du trong bát đồ ăn còn sót lại hơn phân nửa. Đồ còn dư lại đều là hắn trước đây liền không thích ăn. Khâu Hồng nhìn ra hắn không muốn ăn, ăn không hết liền thả xuống đi. Được. Khâu Tử Du lập tức đem đũa ném lên bàn, hưng phấn chạy ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, nhi tử tựa hồ có một chút biến hóa. Hiện tại Khâu Tử Du trên thân, mơ hồ có một chút thuộc về tuổi tác này đặc tính. Hắn trước đây cũng rất kén ăn, không cố gắng dỗ dành, căn bản liền sẽ không ăn cơm. Chỉ là khoảng thời gian này đột nhiên trở nên bắt đầu hiểu chuyện đến, mới không kén ăn. Mặc dù kén ăn là cái thiếu sót, nhưng bây giờ đứa nhi tử này, mới càng giống là nhi tử của hắn a, mới giống như là 6 tuổi nhi đồng. Thu thập xong bát đũa, hắn đi tới bên ngoài, gặp nhi tử một người ngay tại bên ngoài chơi, trong tay là hắn những ngày này hoàn toàn trướng mắt đồ chơi. Hiện tại những vật này lại lần nữa thành trong tay hắn bà bối. Nhìn xem nhi tử vui vẻ bộ dạng, hắn không nhịn được lộ ra nụ cười. Cái gì thiên tài, hắn không cần, hắn chỉ nghĩ muốn nhi tử của hắn mau mau trở về. Mặc dù hắn nghịch ngợm, không hiểu chuyện, cũng không thông minh, tương lai có thể cùng hắn người phụ thân này sẽ không có quá lớn tiền đồ. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần đó là hắn chân chính nhi tử, bất kể như thế nào, hắn đều có thể tiếp thu. Khâu Tử Du ở bên ngoài chơi một chút buổi trưa, trời sắp tối thời điểm, mới từ bên ngoài trở về, trên thân bẩn thỉu, tràn đầy bụi đất. Thê tử nhìn hắn bộ dáng, nhíu mày, đi lên giúp hắn đập trên quần áo bụi đất. Đi làm cái gì, biến thành cái dạng này, mới ngoan mấy ngày, liền lại không ngoan. Không giống với thê tử phàn nàn, Khâu Hồng lại rất vui vẻ. Trường hợp này, trước đây không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Nhi tử của hắn, vẫn luôn là dạng này, cái gọi là nhu thuận, thông minh, cũng chỉ là chuyện gần nhất. Hiện tại Khâu Tử Du, mới là hắn chân chính nhi tử. Khâu Hồng cười cái này thay nhi tử giải thích, không có việc gì, cái này người trẻ tuổi hài tử dạng này, không nhiều bình thường sao? Ngươi nhìn hắn trước mấy ngày nhiều ngăn à, ta còn tưởng rằng hắn cuối cùng hiểu chuyện nha, không nghĩ tới cứ như vậy mấy ngày liền lại biến trở về tới. Mới vừa đổi y phục a, lại bẩn thành dạng này. Thê tử lại tìm y phục cho nhi tử thay đổi, một bên phàn nàn, một bên đem y phục ném vào trong máy giặt quần áo. Ăn xong cơm tối, Khâu Tử Du lại mở ra TV, nhìn lên phim hoạt hình, con mắt một mực tại trên TV, nhìn say sưa ngon lành. Hắn đi tới cùng nhi tử nói chuyện, nhi tử lại bị TV nội dung hấp dẫn, căn bản không để ý tới hắn. Cái này để hắn càng thêm xác định, nhi tử của mình thật trở về. Đây là hắn trước đây thích xem nhất phim hoạt hình. Mặc dù mỗi cái phụ thân đều hy vọng hải tử về sau có thể có tiền đồ, có thể nhu thuận hiểu chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải là con của mình. Người khác, lại thế nào ưu tú, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ cần nhi tử của hắn, không quản hắn là cái dạng gì, xem như phụ thân, sẽ chỉ yêu hắn. Một ngày này xuống, hắn từ biểu hiện của nhi tử cũng có thể cảm giác được. Cái kia nguyên bản chiếm cứ nhi tử hắn thân thể linh hồn, tại hắn đem vòng tay hủy đi sau đó, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Hiện tại thân thể kia bên trong, là hắn chân chính nhi tử linh hồn, tại cái này trong thân thể, chiếm cứ càng nhiều vị trí. Không bao lâu, nhi tử của hắn có lẽ liền sẽ hoàn toàn biến thành trước đây bộ dạng. Hắn chân chính nhi tử, lập tức liền muốn trở về. Hơn 10 giờ đêm, Khâu Tử Du trở lại phòng ngủ đi ngủ, hắn cũng cùng thê tử trở về phòng. Lúc này, trong lòng căng cứng cái kia dây cung cuối cùng bùng ra, tâm tình rất nhẹ nhàng, lại thêm mở một đêm xe, hắn rất khốn, mới vừa nằm xuống, một cô ủ rũ liền đánh tới, rất nhanh liền ngủ rồi. Ba, cứu ta. Ba, mau cứu ta. Trong động, bên mông bắt ngát hắc ám, mà tại hắc ám bên trong, mơ hồ có thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhi tử, là ngươi sao, ngươi ở chỗ nào? Hắn hô to, lại không cách nào từ trong bóng tối tìm kiếm được nhi tử vết tích, thậm chí không cách nào xác định phương hướng âm thanh truyền tới. Liên tại hắn vô cùng lo lắng thời điểm, sau lưng có đồ vật gì đụng vào hắn một cái. Hắn vội vàng quay đầu. Sau lưng chính là nhi tử của hắn, Khâu Tử Du. Hắn máu me khắp người, trên mặt biểu lộ cũng vô cùng thống khổ. Ba, ta sắp chết, mau cứu ta, cứu ta. Tử Du. Hắn hoảng sợ kêu to, từ trong ngộng bừng tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn vội vàng mở đèn lên, xung quanh lại cái gì cũng không có. Không phải đã tốt sao? Làm sao sẽ đột nhiên mơ giấc mơ như thế? Vừa rồi giấc mộng kia, cảm giác thật quá chân thực, để hắn không cách nào an lòng. Có lẽ, đây quả thật là nhi tử tại hướng hắn cầu cứu, tại hướng hắn phát ra tín hiệu. Hắn tuyệt không thể làm như không thấy. Chương 147, phát hiện vấn đề chương 147, phát hiện vấn đề Khâu Hồng ngồi ở trên giường, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái kia ác mộng mang đến cho hắn mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Với hắn mà nói, không có gì so hài tử an nguy càng trọng yếu hơn. Dù chỉ là một giấc mộng, hắn cũng nhất định phải đi ra xem một chút, không xác định nhi tử an toàn, hắn thực tế không cách nào yên tâm. Thê tử bị hắn động tĩnh bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, kỳ quái nhìn xem trợ phu, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta chính là có chút lo lắng hài tử, ta đi xem một chút. Hài tử làm sao vậy? Nghe được hắn lời nói, thê tử cũng giật nảy mình, vội vàng từ trên giường đi xuống. Bọn hắn cấp tốc vọt tới nhi tử phòng ngủ, theo phát sáng bên trong đèn. Khâu Tử Du êm đẹp nằm ở trên giường, đã ngủ, còn có thể nghe đến hắn đều tiếng hít thở. Nét mặt của hắn cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra một điểm vấn đề. Gặp nhi tử mạnh khỏe, thê tử cũng yên lòng, nhưng trên mặt lại tràn đầy trách cứ, không phải thật tốt sao? Giật mình, ta còn tưởng rằng hài tử xảy ra chuyện. Nàng mới vừa rồi là thật bị trượng phu dọa cho phát sợ. Khâu Hồng mang trên mặt đầy náy, không có việc gì liền tốt, ngươi đi về trước đi, ta bồi bồi nhi tử. Thê tử một mình đi trở về gian phòng, hắn thì là ngồi xổm tại nhi tử trước giường, nhẹ nhàng sờ lên nhi tử đầu. Nhi tử ngủ đến rất ngọn, cũng không có bị hắn động tĩnh đánh thức, chỉ là trở mình. Là ta đa tâm sao? Từ hắn hủy đi cái kia vòng tay bắt đầu, nhi tử giống như là đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Biểu hiện của hắn cùng trước đây không có khác nhau quá nhiều, điều này nói rõ, nhi tử hẳn là trở về. Liền xem như nhi tử ý thức còn không có hoàn toàn nắm giữ cô thân thể kia, nhưng ý ra, tất cả đều có lẽ hướng lợi cho nhi tử hắn cái kia một mặt phát triển. Vô luận như thế nào nghĩ, đều không nên xuất hiện nhi tử hướng hắn cầu cứu tình huống. Nhưng mộng loại sự tình này tình cảm, nhiều khi đều không có chút ý nghĩa nào. Cũng có thể là hắn gần nhất lo lắng quá mức nhi tử, mới sẽ làm như thế mộng. Nhưng coi như là dạng này an ủi mình, trong lòng cái chủng loại kia bất an vẫn là vùng đi không được. Liên quan tới nhi tử sự tình, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, không thể có bất luận cái gì sơ hở. Chỉ cần không thể 100% xác định, trong lòng chính là sẽ cảm thấy thấp thỏm. Hắn lại nghĩ tới Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn là người, mắt thường phàm thai, mà xâm chiếm nhi tử hắn thân thể là một cái khác linh hồn. Chỉ dựa vào chính hắn khẳng định là không làm rõ được tất cả những thứ này. Biện pháp duy nhất chính là đi mời Như Nguyện Quỷ Tiên. Hiện tại là hơn 3 giờ sáng, thời gian này, Quỷ Tiên cũng không có khả năng xuất hiện. Hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Chỉ mong ngày mai có thể đem Quỷ Tiên mời ra đây. Cuối cùng, hắn vẫn là mang tâm tình bất an, rời đi nhi tử gian phòng. Mới vừa trở lại phòng ngủ, liền thấy thê tử ngồi ở trên giường, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, tựa hồ là có chuyện muốn nói với hắn. Hắn đi đến bên giường, thê tử mở miệng, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cả ngươi đều trở nên kỳ kỳ quái quái. Nhất là vừa rồi, đều dọa ta. Đến cùng làm sao vậy? Một người trong lòng nếu như chứa sự tình, đối người thân cận nhất khẳng định là không che giấu nổi. Không có gì à, ta chính là vừa rồi làm một cái ác mộng, bừng tỉnh, cho nên muốn đi xem một chút nhi tử. Hắn muốn dùng cái kia ác mộng đem trong lòng sự tình che giấu đi qua. Thê tử lại không chấp nhận hắn lời giải thích này. Ta không phải chỉ cái này, ngươi hôm nay cả ngày đều không bình thường. Thật không có việc gì, có thể là trong đêm trở về, mở một đêm xe, quá mệt mỏi đi. Thê tử thở dài, có chuyện gì, tốt nhất vẫn là nói ra. Giữa chúng ta, còn có cái gì không thể nói. Khâu Hồng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, có một số việc, thật không thể nói. Không phải hắn không tín nhiệm thê tử, mà là nói, thê tử cũng không có khả năng tin tưởng. Thật không có sự tình. Tốt ta. Gặp hắn vẫn là không nói, thê tử bất đắc dĩ nằm xuống, thuận tiện đem phòng ngủ đèn đóng lại. Khâu Hồng cũng nằm xuống, làm thế nào cũng ngủ không được, trong lòng tràn đầy sự tình. Mãi đến nhanh hừng đông thời điểm, hắn mới rốt cục ngủ một hồi, thế cho nên một buổi sáng, hắn đều tinh thần mệt mỏi. Ăn xong cơm sáng, hắn tiếp tục quan sát nhi tử nhất cử nhất động. Biểu hiện của nhi tử cùng chiều hôm qua thời điểm không sai biệt lắm, chơi lòng tham nặng. Thê tử còn muốn giống như hôm qua, dạy hắn học tập, nhưng hắn căn bản ngồi không yên. Bị thê tử cưỡng bách làm một chút đề mục, cả người nhìn qua đều mặt ủ mày chau, hơn nữa còn làm sai rất nhiều. Nhưng nói chuyện có thể đi chơi, liền lập tức chạy ra ngoài. Cái này để thê tử rất bất đắc dĩ, hài tử xác thực rất thông minh, nhưng nếu là không cố gắng bồi dưỡng, cái này thông minh có thể cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Tiếp tục chơi như vậy đi xuống, không bao lâu, hắn cũng sẽ từ phía trên mới, dần dần thoái hóa thành một cái phổ thông tầm thường. Cái này trời cao ban cho thiên phú liền bị bạch bạch lãng phí. Nhưng Khâu Hồng lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nhi tử càng là không thông minh, càng là nói rõ, hắn ngay tại trở lại trước đây bộ dạng. Hắn nhìn xem ngay tại bên ngoài chơi đồ chơi nhi tử, đi tới. Nhi tử ngay tại đi xếp gỗ, nhưng như thế nào đi đều đi không tốt, cuối cùng mất đi kiên nhẫn, đem đi không sai biệt lắm xếp gỗ đẩy ngã. Tiểu hài tử cũng sẽ không có quá tốt kiên nhẫn. Hiện tại Khâu Tử Du, tính cách cùng đủ loại biểu hiện đều càng tiếp cận với trước đây. Cái kia chiếm cứ nhi tử hắn thân thể linh hồn, ngay tại chậm rãi biến mất. Nhìn xem một màn này, Khâu Hồng trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra, giấc mộng kia thật chỉ là một cái phổ thông ác mộng, không có bất kỳ cái gì ngụ ý, chỉ cần nhi tử có thể trở về liền tốt, hắn không cần nhi tử của mình có nhiều thiên tài, sau này lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần sống thật khỏe, như vậy là đủ rồi. Ba ba giúp ngươi đi đi. Hắn ngồi xổm tại nhi tử bên cạnh, chỉnh lý những cái kia bị hắn đẩy ngã xếp gỗ. Khâu Tử Du gật gật đầu. Bất quá bây giờ, hắn đã đối những cái kia xếp gỗ mất đi hứng thú, hắn ngay tại chơi đồ chơi xe lửa, trong miệng còn không ngừng bắt chước xe lửa chạy âm thanh, nhìn qua rất vui vẻ. Cái dạng này Khâu Tử Du, hắn đã có một đoạn thời gian không thấy được, giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn lại nhịn không được sờ lên nhi tử đầu, mà lúc này, chợt phát hiện, tại nhi tử phía sau trên cổ, có một cái màu đỏ sợi dây. Tựa hồ là mang theo thứ gì, có thể hắn lại không nhớ rõ, chính mình cho nhi tử mua qua loại này đeo tại trên cổ đồ vật. Hắn hiếu kỳ vươn tay, nói một cái nhi tử trên cổ dây đỏ. Coi hắn đem cái kia dây đỏ nắm chặt đi lên lúc, nhi tử chỗ đeo đồ vật xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn lập tức cảm thấy một trận kinh hãi, trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh. Nhi tử cảm giác được hắn hành động, bỗng nhiên đứng lên, dùng sức đem hắn đẩy ra. Nhi tử khí lực lớn đến lạ kỳ, hắn vậy mà kém chút bị đẩy ngã tại trên mặt đất. Khâu Tử Du đứng lên, quay người nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn nhìn xem nhi tử, chất vấn, cái kia vòng tay như thế nào còn tại? Vừa rồi, hắn nhìn rõ ràng, nhi tử dùng sợi dây đem cái kia vòng tay bắt đầu xuyên, đeo ở trên cổ. Còn có đầu thứ hai vòng tay, điều này nói rõ, nhi tử ngày hôm qua cho hắn đầu kia vòng tay là giả, nhi tử sớm có phòng bị. Cái này cũng khó trách ngày hôm qua, nhi tử sẽ như vậy mà đơn giản đem vòng tay giao cho hắn. Giờ phút này, một loại tâm tình sợ hãi từ trong lòng trào ra, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Vòng tay còn chưa bị hủy, như vậy nhi tử biểu hiện bây giờ, căn bản chính là một trận kịch, chỉ là vì tê liệt hắn, để hắn yên tâm. Nhi tử của hắn vẫn chưa về. Cái kia tại nhi tử hắn trong cơ thể linh hồn, vẫn như cũ chiếm cứ lấy nhi tử hắn thân thể. Có lẽ, đây chính là đêm qua, nhi tử cho hắn báo ngộng nguyên nhân. Nhi tử hiện tại rất nguy hiểm. Chương 148, không phải nhi tử ta chương 148, không phải nhi tử ta đem nó cho ta. Khâu Hồng nhìn xem trước mặt Khâu Tử Du, ánh mắt mười phần lăng lệ, tràn đầy lửa giận. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái phụ thân nhìn hài tử ánh mắt, tựa như ở trước mặt hắn, không phải nhi tử, mà là cửu nhân. Nhưng nhi tử trong cơ thể linh hồn, chiếm cứ nhi tử nhục thân, nói là cửu nhân cũng không đủ. Nếu không phải cỗ thân thể này là nhi tử của hắn thân thể, hắn hiện tại liền đã dùng bạo lực đem trước mặt Khâu Tử Du đè xuống. Cái gì? Khâu Tử Du ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì e ngại, tựa như cái gì cũng không biết. Khâu Hồng hòa hoãn một cái chính mình cảm xúc, hắn vẫn là hy vọng tận lực dùng thủ đoạn ôn hòa giải quyết chuyện này. Hắn đè xuống lửa giận, ngữ khí trở nên nhu hòa một chút, chính là trên cổ ngươi mang theo vật kia. Ta ngày hôm qua không phải nói với ngươi sao, vật kia có tính phóng xạ, rất nguy hiểm. Cho ta đem nó ném. Khâu Tử Du lại lắc đầu, ta không phải ngày hôm qua liền cho ngươi sao? Vậy tại sao, trên người ngươi còn có một cái? Khâu Hồng cố gắng áp chế trong lòng mình phẫn nộ, đem nó cho ta. Nét mặt của hắn trở nên có chút bặm mẻo, trong lòng lửa giận tựa như lúc nào cũng sẽ lại phun ra ngoài. Khâu Tử Du trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười, xem ra vẫn là không có giấu giếm được ngươi. Khâu Hồng đi lên phía trước, khí thế trên người rất có cảm giác áp bách, ta lặp lại lần nữa, đem nó cho ta. Đã chậm. Khâu Tử Du nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn lúc này nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái 6 tuổi hải tử. Khâu Hồng đã biết, chiếu cứ nhi tử hắn thân thể bậc kia, tuyệt không có khả năng tùy tiện đem cái kia vòng tay giao ra. Nếu không, ngày hôm qua cũng sẽ không dùng loại kia phương pháp lừa hắn. Hắn bỗng nhiên tiến lên, một phát bắt được Khâu Tử Du bà bay, đem hắn để lại. Không quản nhi tử trong cơ thể linh hồn là cái gì, nhưng hắn thân thể trùng quy là một cái 6 tuổi hải tử, tuyệt đối là không chống lại được một người trưởng thành. Ta không quản ngươi là ai, cũng đừng nghĩ chiếm cứ nhi tử ta thân thể. Hắn đưa tay đi bắt nhi tử trên cổ dây đỏ, muốn đưa nó lấy xuống. Nhưng liền tại hắn bắt đến đầu kia dây đỏ thời điểm, trên tay đột nhiên chuyển đến chạm điện cảm nhận sâu sắc, cái kia đau đớn, để hắn bản năng thu tay về, thân thể cũng không khỏi đến lui ra phía sau một bước. Mà Khâu Tử Du lại thừa cơ từ bên cạnh hắn chạy trốn, đứng ở trước mặt hắn mấy mét bên ngoài địa phương. Khâu Hồng nhìn một chút chính mình tay, lúc này trên tay cảm nhận sâu sắc đã biến mất, nhưng hắn nhưng lại không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể xác định, cái này Khâu Tử Du có hắn không biết thủ đoạn. Hiện tại, hắn đã không còn dám khinh thường cái này chiếm cứ nhi tử hắn thân thể đồ vật. Nhưng không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng muốn cứu trở về nhi tử mệnh. Khâu Tử Du bình tĩnh nhìn hắn, nhất định muốn làm như vậy sao? Liền xem như ngươi cầm về vật kia cũng vô ích, đem nó cho ta. Khâu Hồng không thối lui chút nào. Khâu Tử Du trên mặt biểu lộ trở nên băng lãnh, ta đều đã biến thành trước đây bộ dạng, tại sao muốn dạng này? Ngươi chiếm cứ nhi tử ta thân thể, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Chỉ cần ngươi từ trên người hắn rời đi, yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Nhưng mà, ta không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Nhưng bọn hắn không phải nghĩ như vậy, bọn hắn thế nhưng là vì ta rất tự hào. Khâu Tử Du nói tới bọn hắn, tự nhiên là Khâu Hồng phụ mẫu cùng thế tử. Bọn hắn chỉ là không biết bộ mặt thật của ngươi mà thôi. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Làm sao sẽ như vậy chắc chắn ta không phải nhi tử ngươi? Khâu Hồng nắm chặt nắm đấm, trên thân tràn đầy tức giận, với ngươi không quan hệ. Hiện tại, từ nhi tử ta trên thân rời đi, nếu không, ta cũng chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Đối mặt hắn uy hiếp, Khâu Tử Du lại không thèm quan tâm, chỉ là lắc đầu, ngươi có lẽ có thể nhìn ra được, so với ngươi cái kia nhi tử, ta có tiền đồ hơn. Ta có càng tốt tương lai, về sau tuyệt đối sẽ đứng tại thế giới này đỉnh điểm. Ta nguyện ý để ngươi một tiếng ba, cũng nguyện ý để ngươi thê tử một tiếng mẹ, người nhà của ngươi đều rất thích ta, bọn hắn đều coi ta là kiêu ngạo, vì ta tự hào. Có thể ngươi vì cái gì lại không được? Rõ ràng ta so ngươi nguyên lai nhi tử tốt hơn nhiều. Ngươi không phải hắn, liền xem như cho dù tốt, cùng ta cũng không có quan hệ, tranh thủ thời gian cút cho ta. Khâu Tử Du bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản một thế này, ta còn muốn, có thể phụ mẫu song toàn, còn có gia gia mãi mãi, cũng coi là đền bù trước đây khuyết điểm. Nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ có thể tại một cái gia đình độc thân. Lời nói này xong, Khâu Tử Du trên thân lộ ra không thuộc về tuổi tác này khí thế, trên thân có loại khiến người phát lạnh khí tức. Cảm nhận được Khâu Tử Du lời nói bên trong uy hiếp, Khâu Hồng thân thể khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Ngươi căn bản không hiểu, ta là dạng gì tồn tại, các ngươi ở trước mặt ta, giống như là nhỏ bé vô tri con kiến. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xem như ngươi cái gì cũng không biết. Tin tưởng ta, cái này đối ngươi đến nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Khâu Tử Du dừng một chút, còn nói thêm, nhi tử của ngươi cũng không có biến mất, hắn chỉ là cùng ta hòa làm một thể, đây là vì cái gì, ta có thể như vậy giống hắn nguyên nhân. Ta hiện tại chính là hắn, ngươi không làm gì được ta, không quản ngươi có cái gì thủ đoạn, chỉ cần ta chết rồi, nhi tử ngươi cũng liền chết rồi. Tiếp thu tất cả những thứ này, coi như là ngươi làm một cái không thiết thực mộng. Tương lai, ta sẽ một lần nữa leo lên thế giới đỉnh phong, xem như người nhà của ta, các ngươi sẽ có được không cách nào tưởng tượng phú quý cùng tôn vinh. Sau đó, ngươi còn có thể lại có cái khác nhi tử, hắn cũng có thể hưởng thụ được phần này vinh sủng. Cho nên, cần gì phải như vậy? Ta không quan tâm tất cả những thứ này, ta chỉ nghĩ muốn ta chân chính nhi tử. Ta chính là nhi tử ngươi. Ngươi không phải nhi tử ta. Khâu Hồng cấp tốc đi tới, một phát bắt được Khâu Tử Du bả vai, Khâu Tử Du lại há miệng cắn lấy trên tay hắn. Khâu Hồng không quan tâm trên tay đau đớn, cấp tốc đưa tay, muốn đi bắt hắn trên cổ dây đỏ. Mà lúc này, thê tử của hắn bỗng nhiên từ bên trong đi ra. Bọn hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến trong viện thê tử. Làm sao vậy? Thê tử vội vàng chạy tới, đứng tại Khâu Hồng cùng Khâu Tử Du ở giữa. Hắn nhìn hướng Khâu Hồng, khắp khuôn mặt là tức giận. Ngươi làm cái gì a? Ngươi đi ra! Khâu Hồng đẩy nàng một cái, hiện tại lúc này, hắn không hy vọng có bất kỳ người quấy rầy. Hắn không có thời gian cùng thê tử giải thích, bởi vì liền xem như giải thích, thê tử cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như hắn chưa từng gặp qua như nguyện quỷ tiên, chính hắn đều rất khó tin tưởng những chuyện này. Huống hồ, vừa rồi cái này người chuyển sinh uy hiếp hắn còn không có quên. Chuyện này, vẫn là không cho người nhà biết càng tốt hơn. Nhưng lúc này, Khâu Tử Du lại bỗng nhiên khóc ròng nói, "Mẹ, cứu ta." Thê tử vội vàng lại nhào tới, gắt gao bắt lấy trượng phu tay. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không điên rồi?" Khâu Tử Du tiếp tục nói, "Mẹ, ba nói ta không phải nhi tử của hắn." Câu nói này, như một đạo kinh lôi nổ tung, để thê tử khắp khuôn mặt là tức giận. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, đem trượng phu đẩy ra, "Ngươi nói rõ cho ta, ngươi có ý tứ gì?" Chương 149, không có đơn giản như vậy, chương 149, không có đơn giản như vậy, không có một cái nữ nhân sẽ tại trượng phu nói hài tử không phải chính mình thời điểm thờ ơ, đây là cực lớn nhục nhã. Vợ của Khâu Hồng vẫn nộ ngăn tại trượng phu trước mặt, trượng phu nếu như không cho một cái tốt giải thích, nàng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khâu Hồng nhìn xem tức giận thê tử, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Nhi tử câu nói kia, thành công đem mâu thuẫn rời đi. Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, hắn nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, hắn không thể để trong nhà những người khác biết nhi tử sự tình. Không riêng gì bọn hắn vấn đề tin hay không tin, còn quan hệ đến bọn hắn an toàn. Chứ cứ nhi tử thân thể người chuyển sinh đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn cũng không rõ ràng. Nếu thật đem hắn bước đến trình độ nhất định, người trong nhà rất có thể có nguy hiểm. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Thê tử không hề nhượng bộ chút nào. Vừa rồi trong sân, nàng liền nghe đến đôi câu vài lời, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng xác thực có nghe đến trượng phu nói không phải nhi tử hắn loại hình lời nói. Vừa bắt đầu, nàng còn không tin trượng phu nói qua như vậy, nhưng bây giờ, có nhi tử lời nói bằng chứng, có thể hoàn toàn xác định, trượng phu là nói qua như vậy. Có lẽ, hắn cùng nhi tử cãi nhau, cũng cùng cái này có quan hệ. Hai ngày này, trượng phu biểu hiện cũng rất kỳ quái, có lẽ chính là dạng này hoài nghi, trượng phu mới sẽ biến thành cái dạng này. Loại sự tình này, nàng tuyệt không thể nén giận, nhất định phải để trượng phu cho cái rõ ràng giải thích. Ta không phải hoài nghi ngươi, ta. Đối với chuyện này, Khâu Hồng xác thực sẽ không hoài nghi thế tử, từ sau khi kết hôn, bọn hắn liền không có tách ra qua, loại sự tình này là tuyệt không có khả năng. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tử Du làm sao lại không phải nhi tử ngươi? Thê tử hùng hổ dọa người truy hỏi. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh luận, tóm lại, ta là tin tưởng ngươi, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ngươi trước hết để cho mở, ta có lời muốn cùng nhi tử nói. Khâu Hồng không nghĩ lại cùng thê tử dây dưa, vấn đề này, sau đó có thể lại giải thích, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Chờ thêm một chút, nhi tử liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn lại lần nữa đem thê tử đẩy ra, cấp tốc phóng tới nhi tử, một phát bắt được hắn. Nhưng lúc này, thê tử lại điên cuồng xông đi lên, ngươi muốn làm gì? Nàng giống như là như bị điên, liều lĩnh phóng tới nhi tử. Giờ khắc này ở nàng nhìn lại, trượng phu giống như là hoài nghi nhi tử không phải thân sinh, muốn đối với nhi tử làm cái gì? Nàng đương nhiên sẽ xông đi lên, bảo vệ nhi tử. Nàng cắn lấy trượng phu trên cổ tay, để Khâu Hồng không thể không buông tay ra. Khâu Hồng tự nhiên là so thê tử sức lực lớn, có thể đây là thê tử của hắn, hắn không có khả năng đối nàng làm quá mức sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Giờ phút này, thê tử giống như là bảo vệ nam thanh niên gà mái, ngăn tại nhi tử trước mặt, sợ Khâu Hồng làm ra tổn thương gì nhi tử sự tình. Mà Khâu Tử Du thì là lén lút nhìn hướng Khâu Hồng, mang trên mặt tươi cười đắc ý tựa hồ là tại nói, ta chỉ là một câu, liền để ngươi biến thành dạng này. Đối mặt Khâu Tử Du khiêu khích, Khâu Hồng lại không thể làm gì. Khâu Tử Du còn không có chân chính xuất thủ, hắn liền đã rất khó chịu. Như lại tiếp tục kiên trì, rất có thể hắn không những không làm được chuyện này, sẽ còn dẫn đến thê tử cùng hắn ở giữa xuất hiện không cách nào tu độ ngăn cách. Nếu ngươi nói hắn không phải hải tử ngươi được, vậy chúng ta ly hôn, ta hôm nay liền mang theo hải tử về nhà. Thê tử khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng phẫn nộ. Mà lúc này, Khâu Hồng phụ mẫu nghe đến động tĩnh, cũng liền bận rộn chạy tới, đội vàng hỏi thăm tình huống. Làm sao vậy, các ngươi ồn ào cái gì? Vợ của Khâu Hồng nhìn xem công bà, khắp khuôn mặt là ủy khuất, nhà này ta không có cách nào ở, ta này liền mang nhi tử đi. Hắn nói Tử Du không phải nhi tử hắn, mới vừa rồi còn muốn thương tổn Tử Du. Chờ hắn đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta trở lại. Hắn muốn nói không rõ ràng, chúng ta liền ly hôn. Nàng mới vừa nói xong, Khâu Hồng mẫu thân liền đối với Khâu Hồng, nổi giận nói, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói đây? Nàng phẫn nộ tại nhi tử trên lưng vỗ một cái, sau đó hướng nhi tức phụ xin lỗi, Tiểu Vân à, đừng nghe hắn nói bậy, hắn khẳng định là nhất thời hồ đồ rồi, có thể là vô tâm. Chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi, Tử Du đương nhiên là chúng ta thân tôn tử. Vợ của Khâu Hồng tên là Vân Vân. Khâu Hồng phụ thân kéo một cái Khâu Hồng, cả giận nói, còn không tranh thủ thời gian cùng Tiểu Vân xin lỗi. Bọn hắn cũng có thể xác định, Khâu Tử Du tuyệt đối là bọn hắn thân tôn tử. Bọn hắn tin tưởng nhi tức phụ nhân phẩm, lại một mực ở cùng một chỗ, đương nhiên có thể xác định, nhi tức phụ tuyệt không có cùng nam nhân khác lui tới qua. Hơn nữa Khâu Tử Du bộ dáng bây giờ, cùng Khâu Hồng khi còn bé quả thực giống nhau như lúc. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do hoài nghi, Khâu Tử Du không phải Khâu Hồng thân sinh. Bọn hắn đối với nhi tử sẽ nói ra như vậy, cảm thấy rất khiếp sợ. "Đừng, ta không chịu nổi." Vương Vân hiện tại vô cùng tức giận, đột nhiên lôi kéo nhi tử tay, liền muốn rời khỏi. Nếu như Khâu Hồng chỉ là hoài nghi một cái kia hướng nàng xin lỗi sau đó, nàng nói không chừng có thể tha thứ. Nhưng bây giờ, Khâu Hồng xem như không đơn thuần là hoài nghi, thậm chí còn muốn tổn thương Khâu Tử Du. Nàng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tùy tiện tha thứ Khâu Hồng. Mà giờ khắc này Khâu Hồng cũng cuối cùng ý thức được sự tình khó giải quyết. Hắn không có khả năng đang tại người nhà trước mặt, cưỡng ép từ trên thân Khâu Tử Du, gỡ xuống cái kia vòng tay. Sự tình tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ đến không cách nào thu tràng tình trạng, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Huống hồ, nhi tử trong cơ thể người chuyển sinh cũng không đơn giản, thật náo đến trình độ nhất định, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến người nhà. Hắn bỗng nhiên xông đi lên, giữ chặt thê tử cánh tay, thật xin lỗi, ta sai rồi. Nhưng ta vừa rồi thật chưa nói qua những lời kia, ta chưa từng có hoài nghi tới, Tử Du là nhi tử ruột của ta. Ngươi vừa rồi nhưng là muốn đánh ta, còn muốn tổn thương Tử Du, hiện tại ngươi nói với ta không có hoài nghi ta, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vương Vân thái độ rất kiên quyết, vừa rồi trượng phu biểu hiện, để nàng rất thất vọng. Đối với thê tử, Khâu Hồng không cách nào phản bác, nếu như đem chính mình thay vào thê tử góc độ đến nghĩ chuyện này, không hề nghi ngờ, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hiện tại nhất định phải ổn định thê tử, tuyệt không thể để thê tử mang hải tử rời đi. Thật xin lỗi, hắn chỉ có thể hướng thê tử xin lỗi, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta thật không phải là hoài nghi ngươi. Ta tin tưởng Tử Du là hải tử của ta cũng tin tưởng ngươi đối hôn nhân trung thành. Vương Vân không nhịn được nói, vậy ngươi còn nói những lời kia? Hải tử có phải là ngươi, trong lòng ngươi không có mấy phải không? Ngươi nếu là không tin, chúng ta liền đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Thật xin lỗi, nhưng ta thật không phải là hoài nghi ngươi. Khâu Hồng bắt lấy thê tử tay, đều là lỗi của ta, ngươi có thể đánh ta, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi, ngươi để ta làm cái gì cũng được. Tốt, liền xem như ta có thể không ngại, cái kia Tử Du đâu? Ngươi vừa rồi thế nhưng là muốn tổn thương hắn. Ngươi đang tại hài tử mặt nói những lời kia, ngươi để hắn nghĩ như thế nào, có ngươi như thế làm cha sao? Khâu Hồng phụ mẫu cũng tranh thủ thời gian đi tới, không ngừng an ủi nhi tức, thay nhi tử chịu nhận lỗi, còn thỉnh thoảng trách cứ Khâu Hồng. Vương Vân sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng hết giận hơn phân nửa. Ngươi hỏi nhi tử a, nhi tử muốn tha thứ ngươi, ta liền tha thứ ngươi. Khâu Hồng đội vàng đối với nhi tử nói, Tử Du, ba ba vừa rồi cũng không phải là ý tứ kia, là ngươi hiểu lầm. Ngươi đương nhiên là ba ba hài tử, mãi mãi đều là, ba ba làm sao sẽ nói ra như vậy đâu. Vương Vân ngồi xổm người xuống, nhìn hướng nhi tử, Tử Du, ngươi nói, muốn hay không tha thứ hắn? Khâu Hồng khẩn trương nhìn xem trước mặt Khâu Tử Du, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Cứ việc hiện tại Khâu Tử Du trong cơ thể là một cái khác linh hồn, nhưng bây giờ, cái này người chuyển sinh quyết định chuyện này kết quả. Nếu như Vương Vân cưỡng ép mang đi hài tử, hắn liền càng không có cơ hội. Khâu Tử Du gật gật đầu, ý là tha thứ. Thấy cảnh này, Khâu Hồng triệt để thở dài một hơi. Vương Vân lôi kéo hài tử, hướng trong nhà đi, lại quay đầu nói, ta hy vọng, ngươi về sau không nên nói nữa loại này ngôn chướng lời nói, nếu không, chúng ta liền ly hôn. Vương Vân rời đi về sau, Khâu Hồng phụ mẫu đi tới, không ngừng trách cứ Khâu Hồng, bọn hắn cũng cho rằng chuyện này đúng là Khâu Hồng sai. Nhưng Khâu Hồng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tất cả những thứ này. Hắn ý thức được, chuyện này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, căn bản không giải quyết được. Cái kia người chuyển sinh, chiếm cứ nhi tử hắn thân thể, hắn không có khả năng tổn thương nhi tử thân thể. Hơn nữa, người chuyển sinh còn có bất khả tư nghị lực lượng, nếu không cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi. Liền xem như người trong nhà đều không ngăn, hắn muốn sử dụng bạo lực, cưỡng ép cướp đi cái kia vòng tay, thành công khả năng hẳn là cũng không lớn. Lúc này, hắn lại nghĩ tới Như Nguyện Quỷ Tiên, hắn chỉ có thể khẩn cầu Quỷ Tiên trợ giúp. Như Nguyện Quỷ Tiên nhất định là khả năng giúp đỡ đến hắn. Chương 150, lại mời Quỷ Tiên chương 150, lại mời Quỷ Tiên ngươi còn muốn mời Như Nguyện Quỷ Tiên. Thế nhưng là, hướng Quỷ Tiên cầu nguyện là có đại giới. Khâu Hồng cho Trần Đào gọi một cú điện thoại, nói khốn cảnh của mình, Trần Đào có chút lo lắng nói: "Ta kinh nghiệm bản thân chính là chứng minh. Mặc dù chuyện xui xẻo đều đã qua, có thể ta bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu như sơ ý một chút, ta khả năng sẽ tàn phế. Trên mạng những cái kia cố sự ngươi xem qua sao? Nghe nói những cái kia cố sự đều là thật sự phát sinh, bị người ghi xuống. Muốn cái gì đều dựa vào Quỷ Tiên, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình rơi vào thâm nguyên. Những cái kia xui xẻo kinh lịch, đã là Trần Đào không may, cũng là Trần Đào may mắn. Chính vì hắn từng có như thế kinh lịch, hắn mới biết được đại giới thảm trọng, hắn mới sẽ thật sự hiểu, nhân sinh không có cái gì là miễn phí. Muốn có được cái gì, đều muốn trả giá cái giá tương ứng. Đây là trên thế giới chân lý vĩnh hằng không đổi. Cho nên, nghe đến Khâu Hồng muốn lại lần nữa mời ra Quỷ Tiên, hắn rất lo lắng. Nếu như chỉ hướng Quỷ Tiên cầu nguyện một lần, đại giới còn có thể tiếp nhận, kết quả rất có thể sẽ là tốt. Nhưng nếu là không ngừng hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, không có một cái sẽ có kết cục tốt. Hắn không hy vọng bằng hữu của mình bởi vì hắn mà xui xẻo. Hắn đã hối hận nói cho Khâu Hồng Như Nguyện Quỷ Tiên sự tình. Nếu như hắn cũng không nói gì, sự tình có thể cũng sẽ không dạng này phát triển. Ta hiện tại cũng không có biện pháp, không phải vậy ta cũng sẽ không. Khâu Hồng ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Dựa vào chính mình lực lượng, hắn rất khó đối kháng một cái người chuyển sinh, nếu thật đem người chuyển sinh ép, người nhà của hắn đều có nguy hiểm. Đối với chuyện này, hắn đã thất bại một lần, không có quá nhiều thử lỗi ra bốn. Ngươi nói như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi, ta nghĩ ngươi cũng là có chỗ khó xử của mình. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không cần có may mắn tâm lý. Tất cả đều có đại giới. Ngươi càng là không cảm giác được đại giới thì càng thảm trọng. Khâu Hồng đương nhiên hiểu những đạo lý này. Nhưng hiểu thì hiểu, nên làm sự tình, hắn vẫn là phải muốn làm. Hắn không có khả năng nhìn xem người nhà bị cái kia người chuyển sinh lừa gạt, mà nhi tử của mình lại muốn chết đi. Ai cũng tiếp thụ không được loại sự tình này tình cảm. Hắn lại hướng Trần Đào thỉnh giáo một chút mời Như Nguyện Quỷ Tiên cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, hy vọng có thể gia tăng chính mình mời ra Quỷ Tiên khả năng. Hắn thời gian không nhiều, hôm nay nhất định phải mời ra Quỷ Tiên. Đêm khuya, người trong nhà đều đã ngủ rồi, hắn một mình xuất hiện tại nhà mình trong viện, chuẩn bị ngọn nến, trang giấy còn có bút. Bởi vì hỏi qua Trần Đào, cho nên đối với quá trình hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn lần thứ nhất mời Như Nguyện Quỷ Tiên lúc không thành công. Có lẽ là lần đầu tiên thời điểm, nội tâm hắn không đủ thành kính. Lần này, hắn dứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm, cung kính quỳ trên mặt đất, trong lòng chỉ nghĩ đến Như Nguyện Quỷ Tiên. Nếu như Quỷ Tiên hôm nay chưa từng xuất hiện, vậy hắn ít nhất phải chờ lâu một ngày. Hắn là có thể chờ, có thể nhi tử của hắn còn có thể chờ sao? Vấn đề này, hắn cũng không dám nghĩ. Quỷ Tiên nhất định muốn xuất hiện, ta hiện tại quá cần sự giúp đỡ của ngài, chỉ có ngài mới có thể giúp đến ta. Ta nhất định phải đuổi đi chiếm cứ nhi tử ta thân thể linh hồn, nếu không nhi tử ta sẽ chết. Chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, ta có thể trả bất cứ giá nào. Ta toàn bộ đều có thể cho ngài. Giờ phút này, hắn muốn mời Như Nguyện Quỷ Tiên nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, thậm chí hứa hẹn có thể trả giá chính mình toàn bộ. Người đều là dạng này, gặp phải chuyện trọng đại, vì đạt tới mục đích, có thể trả giá tất cả. Thật là muốn tới trả giá thật lớn thời điểm, liền không phải là nghĩ như vậy. Hắn lúc này còn có chút hối hận. Ngày ấy, hắn nên hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, để Quỷ Tiên cho hắn có khả năng giết chết cái kia người chuyển sinh năng lực. Đáng tiếc khi đó, hắn không nghĩ tới điểm này. Hắn còn tưởng rằng, đem cái kia vòng tay lấy đi, là một kiện rất đơn giản sự tình. Có thể hắn đối mặt chính là một cái người chuyển sinh a, thậm chí còn cùng trong truyền thuyết âm sai có chỗ liên quan. Hắn không nên chủ quan. Nhưng có rất ít người có thể tại trước đó đem tất cả cân nhắc chú đáo. Quỷ Tiên, giúp ta một chút ta, nhất định muốn xuất hiện. Hắn quỳ trên mặt đất, lại cung kính dập đầu ba cái. Trên thế giới này, ngoại trừ Như Nguyện Quỷ Tiên, không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng giúp đỡ đến hắn. Không quản Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ hướng hắn đòi lấy cái gì đại giới, trong mắt hắn, Như Nguyện Quỷ Tiên đều là Bồ Tát sống tầm thường tồn tại. Quỷ Tiên, chính là hắn tại tuyệt vọng lúc một tia ánh sáng cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, trên mặt chỉ có thành kính cùng với cung kính. Sự tình do hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một chút dị thường. Bên cạnh trở nên ấm lãnh, trước mặt tựa như là đột nhiên xuất hiện thứ gì. Hắn vội vàng mở to mắt, nhìn hướng trước mặt bàn thờ. Trên mặt bàn để đó chiếc bút kia, giống như là bị nhìn không thấy đồ vật cầm, dựng đứng lên. Thấy thế, trong lòng của hắn trở nên kích động. Như Nguyện Quỷ Tiên, là ngài tới. Cái kia bút trên giấy vẽ một cái câu, đây là hắn quen thuộc giao lưu phương thức. Nhìn thấy cái ký hiệu này, Khâu Hồng càng thêm kích động. Quỷ Tiên, ta là Khâu Hồng, ngài còn nhớ ta không? Lâm Viên đương nhiên nhớ tới hắn, không thể không nói, người này vận khí không tệ. Gần nhất, Lâm Viên nguyện lực có chỗ gia tăng, nếu không phải như vậy, Khâu Hồng tại chỗ này cầu nguyện, hắn là không cảm ứng được. Đương nhiên, Khâu Hồng tự thân ý niệm mãnh liệt, cũng là một phương diện nguyên nhân. Nếu không, xa như vậy địa phương, hắn cũng tới không được. Hắn lại tại trên giấy vẽ một cái ký hiệu, đáp lại Khâu Hồng tra hỏi. Khâu Hồng thở dài một hơi, như nguyện quỷ tiên đến, hắn liền được cứu rồi. Mặc dù hắn không thể dựa theo quỷ tiên phương pháp giải quyết đi cái kia chiếm cứ nhi tử hắn thân thể người chuyển sinh, nhưng ít ra quỷ tiên cung cấp tin tức là không sai. Nhi tử của hắn đúng là bị mặt khắc linh hồn chiếm cứ. Quỷ tiên, ta hiện tại có thể xác định nhi tử ta quả thật bị mặt khắc linh hồn chiếm cứ thân thể. Cái kia người chuyển sinh chính miệng thừa nhận, nhưng mà ta ngày hôm qua từ trên người hắn lấy đi vòng tay là giả. Ta hôm nay ban ngày mới phát hiện chuyện này, ta đã không có biện pháp lấy đi cái kia vòng tay. Hắn tựa hồ có không tầm thường lực lượng, tay của ta mới vừa chạm đến cái kia vòng tay, liền cảm thấy giống như là điện giật đồng dạng. Coi như hắn bây giờ nhìn đi lên, chỉ là một đứa bé, thế nhưng là ta lại bắt hắn không có cách nào. Hơn nữa, hắn hiện tại rất được người nhà của ta tín nhiệm, ta cũng rất khó ra tay với hắn. Quỷ tiên, ta chỉ có thể cầu ngài giúp ta, cầu ngài mau cứu nhi tử ta. Hắn nói xong, tiếp tục cung kính dập đầu. Kết quả này, Lâm Viên không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Người chuyển sinh cũng có thủ đoạn đặc biệt, người bình thường nếu như không có thật tốt nhu đồ, rất khó đối phó. Huống chi, dựa theo Khâu Hồng miêu tả, cái kia người chuyển sinh đã sớm chuẩn bị, hắn liền càng không đối phó được. Quỷ tiên, ta nên làm cái gì? Ngài giúp ta một chút, đến mức đại giới, vô luận là cái gì, ta đều có thể trả giá. Ta không thể nhìn nhi tử ta bị giết chết, ta đêm qua còn mơ tới nhi tử ta, hắn tại hướng ta cầu cứu. Có thể ta lại bất lực. Nói đến đây, Khâu Hồng biểu lộ vô cùng thống khổ, hắn bị chuyện này làm cho tâm lực lao lực quá độ. Nhưng chuyện này, đối Lâm Viên đến nói, không hề khó khăn. Chỉ cần Khâu Hồng nguyện ý trả giá đắt, hắn vẫn như cũ có thể như nguyện.